Chương 861, thân tình nhất tỏ tình. Chương 861, thân tình nhất tỏ tình. Chờ đợi một buổi sáng thời gian, chờ ăn xong hết cơm trưa, Bạch Lang đang lười biếng nằm trên ghế salon, Vũ Sinh Liên thu hồi mâm đựng trái cây. Nàng hỏi, lần này đi ra ngoài, lại muốn bao lâu? Bạch Lang sững sờ, ta còn không có dự định đi ra ngoài. Vũ Sinh Liên nheo mắt lại. Bạch Lang giơ tay lên nồi hàng, không rõ ràng phải bao lâu thời gian, nhưng ta sẽ mau chóng trở về. Hắn có gãi gãi gương mặt, cái kia, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Ta không muốn đi bên kia, thần cung bên kia sẽ dài dòng vô cùng. Vũ Sinh Liên lắc đầu, ta cũng không muốn đi tiền đường. Đoan Mục Cận lật sách bản, ngữ khí bình tĩnh, ta còn chưa làm dễ thấy trưởng bối chuẩn bị tâm lý, lúc này đi có thể không chiếm được tiện nghi gì. Bạch Lang giữ im lặng. Được chưa, hai người bạn gái đều khéo hiểu lòng người như vậy, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vừa mới đứng dậy, nét mặt của hắn lại độ rối rắm, ba bước vừa quay đầu lại. Muốn hay không, ta đem các nàng đưa trở về. Câu nói này lại đưa tới Vũ Sinh Liên nhìn hằm hằm. Nữ hài rất không cao hứng nói, câu nói này so đao tử đâm một đao còn muốn thương tâm nhiều, nhưng muôn ngàn lần không thể ngay trước mặt các nàng nói, nhớ kỹ sao? Đoan Mục Cận lật ra một trang sách, phản phất không có nghe thấy câu này hỏi ý Bạch Lang bị dày một câu, như cái làm sai tiểu hài tử tựa như, sách không ra nửa điểm bá khí, gượng cười ra cửa, trước khi đi mắt liếc trên tủ giày chìa khóa, đưa tay ra cầm lấy, lại buông xuống. Hắn đứng ở ngoài cửa, hai tay vắng vẻ, ta đi. Vũ Sinh Liên nhẹ nhàng phất tay, đi sớm về sớm. Người thanh niên ảnh như yên vân tiêu tan ở ngoài cửa, chặn cửa phòng khép kín. Vũ Sinh Liên đóng cửa lại, phía sau lưng dán tại môn thượng, cúi đầu không nói. Đoan Mục Cận hỏi, ngươi kỳ thực là muốn theo đi qua đúng không? Không thể gạt được học tỷ đâu. Vũ Sinh Liên túi thấp xuống chán, nàng cười nhẹ, ta là rất muốn đi tới, nhưng kỳ thật ta là gây khó dễ. Ngươi không vượt qua nổi giới môn sao? Nếu như vượt qua đi, há tất luân hồi chuyển thế 1000 năm? Vũ Sinh Liên ngón tay vòng quanh tóc, nhẹ nhàng lôi kéo tóc xanh, tiếng nói trầm thấp, nếu như có thể thưởng bạn tả hữu, ngàn năm trước hải mẹ cổ làm sao sẽ bị ép lưu thủ tại trong hoàng tuyển? Ghen ghét sao? Có một chút. Vũ Sinh Liên a ra một hơi, nhưng thần linh ghen ghét, dù chỉ là một chút liền đầy đủ giết người, cho nên ta tại không chế. Nếu như quá tùy hứng, học trưởng nhất định sẽ chán ghét dần dần mất đi nhân tính ta đi. Đoan Mục Cận ánh mắt phức tạp, nàng lại hỏi, vì cái gì không đáp ứng, để cho hắn đem các nàng mang về? Vũ Sinh Liên nâng lên con mắt, học tỷ thật sự không rõ sao? Đoan Mục Cận há hốc mồm, muốn nói lại thôi, do dự không có mở miệng. Vũ Sinh Liên chủ động thay nàng đem lời trong lòng nói ra, đương nhiên là bởi vì cảm giác nguy cơ, ở đây thoáng qua giây lát, nhưng tại một bên khác có lẽ là 10 năm thậm chí thời gian 100 năm, bất luận xuất hiện biến hóa như thế nào đều thuộc về bình thường. Không ổn định nhất tình yêu chạy cự ly dài là dị địa luyến, thế non hẹn biển cuối cùng không sánh bằng sớm chiều làm bạn, nhân tâm là nhục trường, người cũng là giỏi thay đổi. Đi qua học trường có thể tâm như sắt đá, đưa các nàng lưu lại một bên kia thế giới, vì cái gì hiện tại thay đổi chú ý? Là bởi vì mềm lòng. Hắn có thể mềm lòng một lần, chẳng lẽ không có thể mềm lòng lần thứ hai? Nếu là thật trở về bên kia, chờ cái 10 năm 20 năm, chờ hắn lúc trở lại lần nữa, vẫn là hôm nay rời đi cái này hắn sao? Không phải, cũng sẽ không lại đúng rồi. Tại ngươi ta đình trệ thời gian bên trong, có thể sẽ có những thứ khác nữ tử cách hắn đi thêm gần, không phải thế non hẹn biển cùng gà mờ người yêu, mà là từng cứu trong lúc hoạn nạn tướng mạo tư thủ. Người ta đều không có thể phủ nhận khả năng này, loại này linh cùng đánh cờ, đối với một phương khác các nàng tới nói cũng là đồng dạng, chúng ta thắng xuống lần thứ nhất, nhưng người nào có thể bảo chứng sau đó mỗi một lần thắng được cũng là chúng ta. Vạn nhất thua, người ta làm như thế nào tự xử? Vũ Sinh Liên đầu ngón tay giật xuống mấy cây tóc xanh, mái tóc dưới ánh mặt trời giấy lên ngọn lửa màu vàng, tiêu tan vì thuần túy năng lượng thái. Nàng cười lạnh một tiếng, không phải ta thật sự mềm lòng hoặc muốn cho các nàng lưu lại cơ hội, mà là muốn đem khả năng này để đến thấp nhất, tất nhiên các nàng nguyện ý lưu tại nơi này, chính thức cùng ta tuyên chiến. Như vậy chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối ta đây tự nhiên không có lý do gì luôn uống, nhưng nếu là để cho nàng trở về bên kia, ngược lại có thể sẽ thua không minh bạch. Học tỷ sẽ cam tâm sao? Đoan Mục Cận phá vỡ trầm mặc, nói hai chữ, sẽ không. Vũ Sinh Liên ôn nhu nói, thời gian còn rất dài, có lẽ chờ một ít chuyện sau khi kết thúc, mới có thể xưng tụng một câu còn nhiều thời gian. Bạch Lang đi tới thanh đồng trước cửa, lại dự kiến bên ngoài đụng phải Cố Thanh Y Lý tiểu cô nương không biết là từ chỗ nào biết được tin tức, đang ngồi ở công viên trò chơi trên ghế ngồi chờ lấy hắn. Vừa thấy được người liền vô ý thức muốn kêu một tiếng sư phó. Bạch Lang cắt đứt nàng, cô nàng này nếu như không phải mang theo khẩu trang, hôm nay toàn bộ công viên trò chơi trật tự đều muốn bị nàng cho xáo trộn, không thể thiếu rất nhiều phụ huynh mang theo hải tử tới dập đầu bái sư. Lôi kéo nàng đến gần nhà ma, hai người tại trong âm trầm dân quốc gió công trình kiến trúc đi tới. Làm sao ngươi biết ta tại? Nghe người ta nói. Cố Thanh Y thì chắp tay sau lưng, ngươi quên, chỗ này thế nhưng là sản nghiệp của ta a. Úc. Bạch Lang mắt liếc tiểu cô nương, ngươi là tại thanh đồng môn chỗ này giữ lại cái tâm nhãn. Cố Thanh Y thì bị đâm thủng sau cũng không xấu hổ, nhanh nhẹn cất bước, đôi ngựa ở sau hót đúng đường, Ada trước khi đi, không đối ta có bao nhiêu dặn dò, nhưng cánh cửa này chắc chắn là nguy hiểm nhanh, ta phải chậm chậm tốt. Đích thật là rất nguy hiểm. Bạch Lang nghĩ nghĩ, chờ ngươi tiêu hóa một ba chân long lột xác, có lẽ mới có thể ứng phó bên trong cửa ra hỏa. Cố Thanh Y thì chớp chớp mắt, sư phó đi vào. Đi một chuyến, thừa hứng mà đi, thừa hứng mà về. Bạch Lang ra vẻ cao thâm đạo. Cố Thanh Y thì quăng tới sùng bái ánh mắt. Trên thực tế chính là chụp cái gần đạo, đi một lượt một phòng, không có làm cái gì khác. Bạch Lang chuyển qua chỗ ngoặt, đem chuẩn bị dọa người nhà ma nhân viên công tác vòng tại chỗ chuyển ba vòng, chờ khi tỉnh lại, khách nhân đã không thấy, hắn thấp giọng hô đến gặp quỷ phóng tới lối đi nhân viên, đồng thời đem tổ kế tiếp khách nhân bị hù quay đầu chạy. Hai người rất mau tới đến thanh đồng trước cửa. Bạch Lang hỏi, chuyện của cha ngươi đều xử lý tốt, đã làm qua tang lễ, không tốt lại làm một lần, mang theo cho cốt, cùng ta nương hợp táng tại một khối. Cố Thanh Y liền ngữ khí bình tĩnh, kỳ thực ca đang nếu như không phải phải chiếu cố ta cái này bất hiếu nữ nhi, có thể trước kia liền chống đỡ không nổi, muốn đi tìm mẫu thân của ta hợp hoàn à, hắn có quá nhiều trách nhiệm, kế tiếp ta sẽ thay hắn kiêng. Bạch Lang lắc đầu, cái nào đến phiên ngươi tới kiêng. Cố Thanh Y im lặng không lên tiếng cười trộm. Bạch Lang hỏi, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Cố Thanh Y liền nghĩ nghĩ, đếm lấy ngón tay, lựa chọn rất nhiều rồi, có thể ở lại chỗ này chờ lấy kiếm tiền liền tốt, mỗi ngày ăn uống no đủ liền chơi đùa trò chơi, ngược lại cùng quan phương hợp tác thời điểm bán xung quanh liền đã kiếm rất nhiều tiền, a thúc bên kia đầu tư hồi báo cũng rất nhiều. Bạch Lang lặng lẽ rủi rủi mắt sừng, đây là cái gì đồ đệ, thế mà trải qua so ta còn tốt, đây không phải là ta đi qua 20 năm mộng tưởng sinh hoạt sao? Cố Thanh Y liền nói tiếp, cũng có thể đi võ đạo hiệp hội treo cái chức vị, làm chút chỉ đạo việc làm cái gì, trên thực tế ta đều không rõ cụ thể muốn làm gì, có thể đại khái có thể chính là xem như linh vật phát huy tác dụng à. Thôi Minh Hoan chạy sau đó, quan phương giống như tìm không thấy người thích hợp tới làm hình tượng đại sứ, hơn nữa ta còn trẻ, còn có thể trèo chống tốt mấy năm. Bạch Lang gật đầu, nhưng đây không phải là trọng yếu nhất ta. Cố Thanh Y thì gật đầu, ân, còn có một đầu là đến từ trong biển mời, mời ta đi đeo cái hư trước, vào lúc tối trọng yếu ra thêm chút sức liền có thể đánh một chút quái thú, hoặc ngẫu nhiên hộ tống làm bảo tiêu. Bạch Lang đối với cái này không ngoài sở liệu, sự tồn tại bản thân ngươi đã là quốc gia quý giá gia tài. Cố Thanh Y thì xem thường, sư phó không suy nghĩ chính ngươi, ngươi không giống ta, trong cơ thể ngươi có chân long lột xác, siêu phẩm giai lộ đều đối ngươi mở ra, cung phụng ngươi 1000 năm cũng là dư xài. Bạch Lang muốn kiểm tra tóc của nàng lại bị tránh đi, chỉ có thể đổi thành vô vô bờ vai của nàng. Cố Thanh Y liền nâng lên con ngươi trong suốt, nói: ta muốn theo sư phó ở cùng nhau. Bạch Lang bất đắc dĩ nở nụ cười, bây giờ không được. Thanh Đồng Môn cảm ứng được lực lượng nào đó, chợt mở rộng. Huyết sắc dòng sông bên trong tuôn ra huyết tinh khí tức vô số, lại chỉ bởi vì một mình hắn đứng lặng, cố khí tức này bị cứng rắn đè trở về môn nội. Bạch Lang đi vào huyết hà, Cố Thanh Y lưu ý theo dập khuôn đuổi kịp. Thanh niên nói: ta lần này muốn đi tiền đường, ngươi theo tới làm cái gì? Cố Thanh Y liền ưỡn ngực, thanh thúy đáp một câu: nhàm chán. Nàng đích xác nhàm chán, tiêu hóa chân long lộ sắc chỉ có thể thuộc về nước chảy đá mòn kiên nhẫn sống, gấp gáp không tới. Kỳ thực Bạch Lang càng hy vọng nàng có thể thay mình cái này sư phó đi làm điểm vì xã hội làm cống hiến đại sự, hắn làm rất nhiều, không thẹn với lương tâm, yên tâm xuất ngũ, nhưng mà Cố Thanh Ý liễu vừa mới bắt đầu trưởng thành. Để cho nàng cho các trưởng lão làm ra môn thời điểm bảo tiêu cũng tốt, hay là đi làm hình tượng đại sứ thôi động võ đạo phát triển cũng tốt, vừa có thể vì xã hội mưu phúc chỉ, cũng có thể rèn luyện một chút tâm tính của nàng, tăng trưởng năng lực duyệt xã hội, tình cảnh nhỏ cảnh tượng hành tráng đều đã thấy rất nhiều, mới có thể đảm đương nhận trách nhiệm. Bạch Lang cũng là giết qua điệu tiên đại lão, tại một cái thế giới khác hoàn toàn có năng lực làm nói 102 Tịnh Kiên Vương, sở dĩ không làm, đơn giản chỉ là lười. Hắn giang hồ lịch duyệt, nhân sinh lịch duyệt so với Cố Thanh Ý đi phong phú hơn nhiều, cho nên cũng lòng dạ biết rõ, nhân sinh không nên trói chặt tại trên một ít chỗ một ít người, cuộc sống tương lai còn dài mà. Có thể liếc xem Cố Thanh Ý liếc con tay nhỏ tư thế sau, đáy lòng những lời này cũng không có thể nói ra. Thiếu nữ túi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, đầy cõi lòng tâm sự, nữ tử tình cảm lúc nào cũng so câu thơ càng nguyện chuyển phức tạp. Bạch Lang thỏa hiệp nói, cũng được, đi tiền đường tìm ngươi thôi tỷ tỷ đi, đúng lúc cũng giới thiệu một số người nhường ngươi nhận biết. Đã bị Thôi Minh Hoan đâm lưng, lại bị ấm nước sôi cùng tin nhắn hù dọa sau, Bạch Mỗ Nhân lúc này tâm như chỉ thủy, không sợ hãi. Vò đã mẹ không sợ rơi. Ngược lại chuyện cho tới bây giờ, tình trái cái gì đã đến không hết. Cố Thanh Y thì thanh thủy ứng tiếng, đi theo vào huyết hạ, Thanh Đồng Môn âm vang khép kín bên trên. Hai bóng người hành tẩu tại trong huyết hạ, lấy Bạch Lang giọng điệu, ở đây thuộc về một đầu gần lộ, chỉ là đối với thường nhân mà nói, thuộc về tới một lần cũng không cần đi điện, thiên ma cùng chân long cũng không để ý. Cố Thanh Y ý giống như đi ra ngoài đi xa tựa như, liễu dịu nói không ngừng, ngụ ý rất là tò mò. Nàng chưa từng đi tiền đường, nhưng cũng biết Bạch Lang lão gia ngay tại tiền đường, còn có cái đẹp vô cùng tiểu di. Nâng lên gặp trưởng bối, gương mặt của nàng vẫn có chút nóng lên. Bạch Lang giả vờ không nhìn thấy, ngược lại nói tới chuyện khác. Hắn cũng là dứt khoát nói ra mình có thể tại hai thế giới nhảy ngang nhiều lần chuyện, hơn nữa nói rõ tiền đường bên trong có đến từ dị giới khách nhân. Ngay thẳng nói thẳng là bởi vì chờ một lúc cũng không gặp được, mà là bởi vì Cố Thanh Y lìa đáng tin cậy, cũng nghĩ thử xem cái này tiểu đồ đệ có ý kiến gì hay không. Cố Thanh Y tiếp nhận sự thật tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không có cái gì hoài nghi, ừ một tiếng, nói một câu Esne liền không có nói tiếp. Nàng tâm tư đơn thuần, một mực như thế. Khó nghe chút chính là trong miệng Cố Trường Sinh mong nhớ câu kia ngốc khuyến nữ. Xem như nghĩa vụ chế giáo dục cá lọt lưới, nàng đối với lịch sử cùng chế độ phong kiến hiểu rõ rõ ràng cũng không đủ thấu triệt, dừng lại sau một lúc lâu, hỏi ra câu đầu tiên vấn đề lại là: bên kia nữ hài mặc hay không mặc nội y, tới thân thích làm sao bây giờ? Bạch Lang biểu lộ cổ quái, hỏi nàng vì cái gì phản ứng đầu tiên lại là cái này. Cố Thanh Y ấp úng nửa ngày, nói trước đó ở bên ngoài ngồi ăn rồi chờ chết thời điểm, thỉnh thoảng sẽ đụng tới loại vấn đề này. Đây là trong nàng không tính dài rằng giặc kiếp sống đụng tới khó giải quyết nhất chuyện phiền toái, không có cái thứ hai. Bạch Lang liếc mắt, vì trấn an nha đầu này liền thuận miệng địa chuyện bản thân bạch khuyết điểm. Không có việc gì, nam nhân đổi chứng kỳ so ngươi cái này còn thảm. Cố Thanh Y thì tựa như thật sự tin, dường như là nghe nói qua trên loại trên internet này nghe đồn, thậm chí bắt đầu nói bóng nói gió, Bạch Lang thay đổi chứng thế nào? Kết quả tự nhiên là chịu mấy cái bạo lật. Cho dù là thật sự, cũng luận không đến ngươi. Trực tiếp đạp vỡ xong việc. Giống như ai thật sự sẽ đem lúc sinh ra đời đời cuống rốn giữ lại bảo quản. Không cảm thấy làm người ta sợ hãi sao? Bạch Lang đơn giản chọn liễm một chút liên quan tới dị giới chuyện nói cho Cố Thanh Ý liền nghe tiểu cô nương hoa mắt thần mê. Bất chi bất giác, tại nàng trong lòng, sư phó hình tượng trở nên càng thêm cao lớn. Người mang lợi khí, sát tâm từ lên, có lẽ cái này luật pháp kiện toàn thời đại pháp trị, lại là đối võ giả lớn nhất ước thúc, không thể sống tại quái y ân cựu thời đại, là mỗi một cái có hy vọng đăng đỉnh võ lâm cao thủ tiếp mới. Bạch Lang cũng là chạm đến là thôi nói một chút, đồng thời nói tới Phong Ly cùng Lan Hương Tuyết hai vị thiên tài kiếm đạo, nghe Cố Thanh Ý thì hai mắt tỏa sáng, nội tâm đối với vài tên nữ tử lòng sinh hiếu kỳ đồng thời, cũng dâng lên một chút tranh đấu tâm. Cố Thanh Ý lìa được chân long lộ sắc sau, cảnh giới không tiện đánh giá, mặc dù nhưng mà, cảnh giới cùng kinh nghiệm của nàng cũng cơ sở kém chút, thế giới này đá mài đao quá ít, thật muốn đem nàng ném đi dị giới, Bạch Lang cũng không yên tâm đối với, chỉ có thể lưu tại nơi này, để cho các cô nương lẫn nhau đốc thúc lấy tốt cạnh tranh, miễn cho nàng sinh ra đi thế giới bên ngoài gây sự tâm thái. Đồ đệ cùng đồ đệ ở giữa, khó tránh khỏi lẫn nhau nhìn không vừa mắt. Lại thêm các nàng đều có làm hướng xương nghịch đồ khuynh hướng, đồng loại trò nhau, không thể bình thường hơn được. Bạch Lang dưới đáy lòng lặng lẽ thở dài, hắn thế mà cũng biết nghĩ xa như vậy, thực sự là không dễ dàng à, trí tuệ của nhân loại lúc nào cũng tại trong tuyệt cảnh mới có thể bắn ra, không bị cái kia ấm nước sôi bị hù khẽ run dậy, hắn ngược lại cũng sẽ không nghĩ đến như thế nhiều. Sau một tiếng rưỡi, phía trước lại độ đi tới huyết hà đầu mượn. Bạch Lang nhìn qua Bạch Cốt Vương tọa bên trên hắc bảo nhân ảnh, chỉ muốn yên lặng điểm một ca khúc. Ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, vẫn là địa điểm kia cái kia con phố trên ngai vàng yêu hoàng cũng căng tới bình tĩnh nhìn chăm chú, nhìn nhau không nói gì, không lời nào để nói. Ngoại trừ thực lực, thân phận tính cách niên linh đều khác nhau trời vực cả hai, tựa hồ càng thích hợp làm địch nhân, mà không phải nâng cốc nói chuyện vui vẻ bạn bè. Bạch Lang không có thắng qua đối phương chắc chắn, cũng không biết thật sự toàn lực động thủ lại là kết quả gì. Hắn thuận miệng hỏi một chút, ngươi thủ tại chỗ này là đang chờ ai? Yêu hoàng không có trả lời chắc chắn, hắn bèn bèn nhắm mắt lại độ quy về trầm mặc. Tất nhiên đối phương không ý định động thủ, hắn cũng không muốn từ trên ngai vàng đứng dậy, ngay cả mở miệng cũng không muốn. Cố Thanh Y thì hiếu kỳ nói, hắn chính là cái kia yêu hoàng. Bạch Lang lạnh nhạt nói, nhìn qua cùng La Tập tựa như, cũng là còn sống người chết. Thiên Ma xoay người bước đi. Cố Thanh Y thì cũng cùng đi theo xa, nàng ngoái nhìn mắt nhìn áo bào đen phủ xuống xương khô vương toạn. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng từ cái kia một bộ hắc bào phía dưới, tựa hồ nhìn thấy một đầu lông xù màu trắng cái đuôi. Hơn nữa, từ dưới hắc bào quăng tới ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời. Bạch Thị Dinh Thự. Buổi trưa hôm nay ăn chính là sủi cảo tư vị, ở thế giới nào đều không kém, thấm giấm khẳng định so với thấm xì dầu hương. Đến nỗi hỏi vì cái gì ăn sủi cảo, có lẽ là bởi vì bẩn thỉu không có trở về Bạch Mỗ Nhân, Bạch Liên hôm nay không có gì tâm tư nấu cơm. Nàng là một cái trị gia có đạo nữ nhân, ngày thường vì mấy mao tiền liền có thể cùng hàng rau chém giá đánh ngang tay, bây giờ trong nhà nhiều mấy cái muốn ăn cơm miệng, nàng cũng có chút đau lòng sinh hoạt phương diện chi tiêu. Đương nhiên, chỉ là mấy cái cô nương gia, có phòng ở có cơm ăn, đương nhiên nuôi được, nhưng muốn nói dưỡng lên các nàng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao, nữ nhi muốn phụ dưỡng, quần áo xinh đẹp không thể thiếu, đồ trang điểm không thể thiếu, mỗi người dùng đồ trang sức tăng thêm điện tử khí giới cũng là một số lớn chi tiêu. Bạch Lang có thể tùy ý chính hắn đi làm kiếm tiền, nhưng nào có để cho ngoại lai các cô nương đi xuất đầu lộ diện đạo lý. Chớ nói chi là các nàng xem lấy nhu thuận, kỳ thực cũng là người khủng bố hình bạo long, tay không san bằng sơn nhạc, lạc kiếm liền có thể để cho tháng 6 phi xương bản sự, nhìn Bạch Liên đều cảm thấy cái này quá bất hợp lý. Nguyên nhân gây ra là buổi sáng lúc buồn chán đợi Lan Hương Tuyết tại trong đình viện mua kiếm, không có cái gì sắc khí, động tác ôn nhu lăng lệ kiếm xúc, băng tuyết kiếm ý ngưng xương bay múa, đi qua nửa giờ, mặt đất đã ngưng bên trên hai thốn độ dày tuyết động. Bạch Liên chiếu cố mình và chất tử hai cái coi như giải quyết được, tăng thêm Bạch Lang thường ngày ra chính năng lực cũng là điểm đấy, cho nên sinh hoạt áp lực cũng không lớn. Phong Ly, Lan Hương Tuyết, Tú Ngọc, Tiểu Quan Âm lại thêm cái thụ thương tần bất hối, đều thuộc về chưa quen cuộc sống nơi đây cũng bị người chăm sóc loại này, ít nhất tại thích ứng hiện đại phía trước, rất nhiều phương diện đều cần phiền lòng. Phí sức khổ lực sau 3 phút, Bạch Liên quả quyết đem trách nhiệm trốn tránh cho hảo đồ đệ. Thôi Minh Hoan từ trời tờ mở sáng lên liền mang lên trên đau đớn mặt nạ, vẫn là gỗ tổ bùn. Cái này cũng là nàng sử dụng gọi video đâm lưng Bạch Lang trực tiếp nhất động lực nơi phát ra. Đem dị giới khách đến thăm các cô nương đều bỏ vào chỗ này, chính mình đi tìm các bạn gái qua ngọt ngào thời gian, cái này tính toán nhỏ nhặt đánh thật là xinh đẹp. Buổi trưa sau đó, mặt đất tuyết động tan ra. Thôi Minh Hoan đang cố gắng áp xúc chính mình sống hơn 20 năm nhân sinh kinh nghiệm, từ trong để luyện ra hữu hiệu tin tức, cho các nàng từng cái trình bày biết rõ. Nhưng 2-3 câu sau đó, chủ đề cuối cùng sẽ lại ra. Thôi Minh Hoan cũng làm, nàng xem như nhìn hiểu rồi, các nàng cả đám đều người mang tuyệt kỹ, hơn nữa tâm tư căn bản muốn không tại khối này. Đối với cái này không có người phản bác. Phong Ly ngay cả trò chơi đều không đánh, Tiểu Quan Âm nhìn phim hoạt hình cũng biến thành IELTS 2. Kể từ khi biết công tử còn có hai người bạn gái, vừa về đến liền chạy tới cùng với các nàng báo bình an, còn có người nào tâm tình học tập. Có đôi khi người này a, nói lục nàng liền tái rồi. Chầm mắt lúc, đại môn truyền đến trùng điệp tiếng bước chân. Bạch Lang đi vào trong đình viện, một đám người đều đối lấy hắn nhìn qua, trong ánh mắt xen lẫn tâm tình phức tạp, ủy khuất, hỏi ý, lo nghĩ, khổ tâm, khổ sở, nhìn quanh nhà đem tiểu nữ nhi tâm tư bày ra phát huy vô cùng tinh tế rất sống động. Không nói một lời, phá lệ chân thực. Bạch Lang vừa mới vào trong nhà, phảng phất như là bị gác ở trên lửa thiêu đốt. Xoắn xuýt cùng gượng gạo thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Thanh niên tập trung ý chí, thần sắc bình tĩnh, bình thản ung dung, một câu nói liền đem chủ đề lật về trên chính quỹ, nàng thế nào? Lan Hương Tuyết trả lời, thương thế không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không có tăng thêm, lại ngủ rồi, không nên thay đổi vị trí. Đi. Bạch Lang gật đầu, ta chờ một lúc liền xuất phát, chuyện này không nên quá trễ. Hắn tiến lên một bước, lại hỏi, có người nào muốn trở về sao? Câu này cha hỏi sau, các nữ tử sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều biến hóa có chút không được tự nhiên. Phong Ly tức giận nâng lên gương mặt, xoay quanh ở trên không thái a kiếm tích lưu lưu đi lòng vòng. Lan Hương Tuyết đầu ngón tay lún vào vách tường ba tấc, thừa ảnh kiếm đều minh hắn trong lòng bất bình ý tú ngọc giữ im lặng, gương mặt sát bên lạnh như băng của trụ, thần sắc cảm đạm. Tiểu quan âm không rõ nội tình, thiếu nữ đều không phải là tiểu nữ hài lúc này còn không lãnh hội được câu nói này có nhiều đả thương người. Họ Bạch. Thôi Minh Hoàn vỗ bàn một cái, bột một tiếng mười phần thanh thúy, nàng kém chút nhịn không được trực tiếp chỉ vào Bạch Lang cái mũi mắng chửi người. Không biết có phải hay không lòng mang thông cảm, lại hoặc là đồng bệnh tương liên, Thôi Minh Hoan biết được đối mặt Đoan Mục Cận cùng Vũ Sinh Liên lúc biệt khuất cùng ủy khuất cùng với không dám nói ra miệng cho dạng, bây giờ đem những thứ này áp đặt cho ngoại lai các cô nương, nàng cũng không chút nào cảm thấy vui vẻ, ngược lại có chút bất mãn. Lập tức lòng sinh cùng cựu khí hy. Bạch Lang nhìn thấy Thôi Minh Hoan cái này thần thái, hắn nuốt nuốt mi tâm, thay đổi ôn hòa ý cười. Ta đây không phải trưng cầu một chút ý kiến sao? Lời còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì? Dựa theo ta ý nghĩ, các ngươi cũng không muốn trở về, vậy liền ở lại đây đi. Hắn đi đến chỗ gần, nhẹ nhàng đuốt đuốt Linh Sở Liên cái đầu nhỏ. Như thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhà ta mặc dù không phải có tiền như vậy, lớn như vậy rộng rãi, nhưng dung nạp xuống mấy người các ngươi, vẫn là dư sức có thừa. Hắn nói ra câu nói này, cũng không suy nghĩ rất lâu, tùy tâm mà phát, chỉ là không muốn có lỗi với nên xứng đáng người, cũng không muốn để các nàng lòng sinh thất vọng. Phong Ly nháy nháy mắt, thái a kiếm bẻo trở vào bao, nàng lập tức gật đầu, tốt lắm tốt lắm. Lan Hương Tuyết mặt túi thấp vào má, nghiêng người sang, xoa xoa phiếm hồng hốc mắt, "Ân, nghe công tử." Tú Ngọc lại ngoài dự đoán của mọi người khẽ gật đầu một cái, "Ta vẫn còn muốn trở về." Bạch Lang khẽ giật mình, có chút mở miệng kinh ngạc. Trấn Quốc công chủ gương mặt phiêu khởi ửng đỏ, cho đùa quái đảng cười yếu ớt lời này, phải chuẩn bị rất nhiều đồ cưới nha. Bạch Lang mặt mo đỏ ửng, hắn vừa mới thế mà thật có chút luống cuống, đội đội vã vã vướt vướt tiểu quan âm đầu tới hòa dịu lúng túng. Linh Sở Liên nâng lên cái đầu nhỏ, hỏi, "Ta có thể đi trở về sao?" Bạch Lang bật cười, "Ngươi cũng muốn chuẩn bị cái gì?" Tiểu quan âm đỏ mặt lắc đầu, "Mới không phải, mới không phải. Ta nghĩ Mạnh tỷ tỷ, đi, mang ngươi trở về." Bạch Lang buông tay ra, "Ban sơ nói xong rồi, chờ hết thảy đều kết thúc, dẫn ngươi đi Kim Lăng tìm nàng." Linh Sở Liên lộ ra nụ cười cao hứng, ánh mắt thanh tịnh giống như một ngụm mới giếng. Thôi Minh Hoan lại không hài lòng, hai tay ôm ngực lấy lạnh rên một tiếng, "Ngươi là Bạch tổ sao? Không sợ bị tám thuyền phân thây?" Bạch Lang một câu nói liền đem nàng lấp kín, "Vậy sao ngươi không rời ra đi?" Thôi cô nương sững sờ, chợt mặt đỏ lên, "Chỗ này cũng là nhà ta. Muốn đi ngươi đi." Bạch Lang bị nàng đuổi theo đánh, đánh ra đình viện, chuyển qua chỗ ngoặt, đi tới Bạch Liên trước của phòng. Hắn gõ gõ cửa phòng khép hở, trong phòng là trên mặt dán vào dưa chuột băm đang tại soát kịch Bạch Liên. Xinh đẹp tiểu di hướng về phía phim truyền hình nhân vật chỉ trỏ, cái này Giang Sơ Ảnh. Đấy lòng làm sao lại không có điểm số đâu? Cái gì trí thông minh, cái gì diễn kỹ, có chút dũng khí liền có thể cải thiên hoán nhật làm người dân anh hùng, liền này liền này liền cái này. Nhìn lao nương ta huyết áp kéo cao. "Tiểu Di." Bạch Lang nhẹ giọng hô câu. Bạch Liên không có quay đầu, còn biết trở về. "Cho ngươi thêm phiền toái." Bạch Lang chủ động thừa nhận sai lầm. Giữa nhiều người như vậy cũng không dễ dàng. "Ta bồi. Ta thiếu ngươi chút tiền kia sao?" Bạch Liên cơ lấy dưa leo gõ một cái đầu của hắn, "Tiểu Di than thở, đi qua cho là ngươi rất tốt quản, là cái nghe lời hảo hải tử, sau khi lớn lên mới biết được, ngươi là nghe lời, nhưng ngươi chưa bao giờ nghe người khác, chỉ nghe mình." Bạch Lang đứng vững chịu vấn. "Nữ nhân, thường thường không muốn tại trên tình cảm giảng đạo lý, ngươi ổn được các nàng một lần, nhưng ngươi chưa hẳn ổn được lần tiếp theo." Bạch Liên sâu xa nói, "Ta không chú ý tình cảm của ngươi vấn đề, nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà xử lý bết bát như vậy, nhưng lại xử lý khéo đưa đẩy như vậy, Tiểu Di ta không có yêu kinh nghiệm, không hiểu là cái gì tình yêu, cho nên phương diện này không giúp được ngươi, vốn nghĩ chỉ cần ta lưu lại tiền đường, tốt xấu ngươi có thể tránh tránh một cái, bây giờ ngươi bây giờ liền nhà đều nhường cho các nàng, kế tiếp thật sự ngay cả một cái tránh né chỗ cũng không có." Bạch Lang cười khổ, "Cũng không thể cả một đời tránh. Ta biết, ngươi đã sớm muốn đem các nàng mang về." Bạch Liên nâng vai hàm, "Nhưng ta không vui thấy các nàng, lựa chạy ta nhiều năm như vậy nuôi lớn heo, đáy lòng có thể không có điểm bản khí." Bạch Lang bất đắc dĩ nói, "Ta cũng không biết mọc cánh bay, phải không?" Bạch Liên ngoái nhìn, "Ngươi chẳng lẽ không phải đã bay rất xa?" Đổi lại đi qua, Bạch Lang câu nói này không dám nhận. Nhưng bây giờ, hai tay của hắn đặt tại Tiểu Di trên bờ vai, nhẹ nhàng nói, "Có phải hay không ta bay xa, Tiểu Di mới có thể đi ra cái này nhà?" Bạch Liên nghiêng đi hai gò má, tùy ý nàng nhẹ nhàng đỡ bờ vai của mình. "Ta biết, Tiểu Di vì chiếu cô ta lớn lên, vì Bạch thị gia tộc trách nhiệm, bỏ ra rất nhiều, đem cả một đời tốt nhất tuổi tác đều hư tốn tại cái này lên, bất luận là Bạch thị gia tộc trách nhiệm, vẫn là đời trước cân đoán, Tiểu Di đều nghĩ đem những thứ này nắm ở trên người mình, không nên để lại cho ta, cho nên ngươi không dạy ta võ học, thậm chí cách đối nhân xử thế cũng là để cho chính ta nhìn xem học, đây đều là đang vì về sau tính toán. Nhưng đến đầu tới, những sự tình này lại bị ta một tay lau sạch, ta không rõ ràng này đối Tiểu Di mà nói, là đáng giá vui mừng, vẫn là hết sức trân trọng, cho nên ta có rất nhiều lời cũng không biết nên nói như thế nào, sợ sẽ chọc cho người không cao hứng." Bạch Liên thấp giọng nói, "Hiện tại dám nói." Bạch Lang mỉm cười nói, "Ta cũng không thể một mực làm tiểu hài tử a." Bạch Liên nắm luốt tay của thanh niên chỉ, "Ngươi vốn chính là ta nuôi lớn tiểu tử túi, ngươi cho rằng là bởi vì ngươi mới chậm trễ ta nhiều năm như vậy?" Nàng chậm rãi lắc đầu, bất luận là đời trước lưu lại ân oán, vẫn là Bạch thị nhiều năm tổ hấn, đều cùng Bạch Lang không có quan hệ gì, gò bó nàng là quá khứ. "Ta không biết." Bạch Lang lắc đầu nói, có loại cảm giác này. Bạch Liên cười không nói, ta ở bên kia nhìn thấy rất nhiều chuyện, cũng nhận biết rất nhiều người, đáng kính nể cũng có, làm cho người thống hận cũng có. Bạch Lang nhẹ nói, thế giới rất lớn, cũng rất đặc sắc. Người đều có mệnh, lại không phải ông trời chú định, ta từ đầu đến cuối cho rằng có thể đi làm mình thích hơn nữa nguyện ý đi làm chuyện, bất luận người bên ngoài thấy thế nào, đây đều là rất hạnh phúc, cho nên ta cũng mong mọi tiểu di hạnh phúc, bất luận ngươi là tình nguyện canh giữ ở trong viện, vẫn là lựa chọn đi ra ngoài. Ngươi thế mà lại cho ta nói những đạo lý lớn này. Bạch Liên nhịn không được cười lên, nhưng ở đây ta lười nhát chuyển động a. Nhưng một bên khác có giang hồ, rất lớn giang hồ. Bạch Lang cười hỏi, ta có thể mang ngươi đi một chuyến. Thiên hạ đệ nhất bồi tiếp ta phiêu bạt giang hồ. Bạch Liên nghĩ nghĩ, lại có chút tâm động. Bạch Lang bị nàng lôi kéo tay, nghĩ tới hồi nhỏ thích nhất chính là dắt tay đi, xinh đẹp tiểu di vẫn luôn là sự kiêu ngạo của mình chẳng biết lúc nào bắt đầu, đã từ từ không dắt tay, bây giờ cũng rất lâu cũng không có lại dắt tay đi qua. Bạch Liên buông tay ra, than khẽ, nếu như là 18 tuổi ta, nhất định rất khó cự tuyệt, có thể hận không thể bây giờ liền đi. Bạch Lang hỏi, có cái gì khác biệt sao? Tiểu di không phải vĩnh viễn 18 tuổi. Bạch Liên mỉm cười, ngươi chính là dạng này lừa gạt khác cô nương. Tiểu tử túi, ta cũng là sẽ không đi, bất quá bây giờ ít nhất nhiều chút hy vọng, chờ ta luyện thật giỏi kiếm. Có lẽ tương lai nàng chưa nói xong, thiết định đồng hồ báo thức cũng băng lên, nàng lấy xuống trên mặt dưa chuột băm, hướng đi toilet, hướng về phía Bạch Lang ném một nhanh đi ánh mắt, ngươi nên đi nơi đó liền đi thôi, đừng để người chờ quá lâu. Chờ đợi Bạch Lang vò đầu sau khi rời đi, Bạch Liên trở lại trên ghế ngồi, mở ra ngăn kéo, lấy ra khung hình bên trong có một tấm hình cũ. Dưới trời chiều, 18 tuổi nàng dắt Nam Hải tay nhỏ, đi ở trên tiến sắc đường dốc, phảng phất thông hướng vĩnh viễn. Nàng xem thấy ảnh chụp rất lâu, tiếp đó đưa nó nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Có một số việc, nàng một mực không nói, có chút bí mật, nàng cũng chưa từng nói cho hắn biết. Thời gian thấm thoát, đến tột cùng là thân tình, hay là cái khác cái gì, chuyện cho tới bây giờ, sớm đã không phân rõ. Càng không cần phân rõ. Bởi vì làm bạn, mới là thâm tình nhất lời tỏ tình, bởi vì thân tình, mới là tình yêu hình thái cuối cùng. Tây hồ phía dưới, Bạch Lang mở ra giới môn, trang trọng âm thanh truyền đến. Thời đại hắc ám, thiên nhân vĩnh kiếp chương cuối nhất, đã mở ra mục tiêu duy nhất, Chu Tiên. Cách giang hồ, cách miếu đường, cách thiên địa, cách thời không. Xa xôi bên ngoài, thiên môn sụp đổ, trên trời dưới đất lộ đã phong kín. Nhưng ma chủ chưa thành, việc này lạc tử xem như bại, còn cần đợi thêm bao nhiêu năm mới có thể để cho huyết hà tràn đầy. Thiên môn sụp đổ, như thế nào lạc tử? Không cần lạc tử, yên lặng theo dõi kỳ biến, thiên địa đen khô, lúc nên hoàng hôn, tự có đại ma giáng sinh. Bạch Liên, mà như thế nào? Tự nhiên ngăn chi. Nhân gian không người, chỉ có thể từ chúng ta ở giữa, lại tuyển một vị người giữ cửa thiên môn đều hủy, phòng thủ chính là cửa gì? Thông thiên triệt địa chi môn, ngoại trừ thiên môn, còn có một tòa lưu cho dị tộc long môn. Yêu loại, tâm hắn đang chết. Lão long không chết, mượn đao đồ long, ai tới lạc tử? Như vậy, liền do ta tự mình đi một chuyến nhân gian a. Chương 862, quay về Kim Lăng khúc nhạc dạo ngắn chương 862, quay về Kim Lăng khúc nhạc dạo ngắn nửa tháng sau, đại tần Kim Lăng vùng ngoại thành. Vừa đi vừa về thương đội núi liền không dứt trên quan đạo hâm mộ ở giữa thêm ra mấy đạo nhân ảnh tới, không có người phát giác được đoàn người này lúc nào tới, chờ nhận ra được thời điểm, người đi đường này đã tới ven đường quán trà. Hai ấm trà lạnh. Một bộ bạch y thanh niên mở miệng nói, "Được rồi." Mở quán trà chính là trung nhân, ứng tiếng, dưới tầm mắt ý thức nhìn nhiều mấy lần người đi đường này. Một nam năm nữ tổ hợp nhìn xem ngược lại là hiếm lạ, hơn nữa từ lúc đóng vai nhìn sang, giống như là người giang hồ. Đại tần thượng võ, mà tại quan đạo bên cạnh làm ăn phụ nhân thỉnh thoảng nghe lấy nam lai bắc vãng từng ra, người giang hồ nhắc đến, cũng đối chuyện giang hồ biết sơ lược, nhìn thấy cái này xinh đẹp tiểu ca cũng là mặc áo trắng, không khỏi cười một tiếng, trong khoảng thời gian gần đây, mặc quần áo trắng người là càng ngày càng nhiều, nghe nói phần lớn giang hồ du hiệp cũng là ngưỡng mộ người kia phong thái, phong thần anh tuấn người giang hồ không thiếu, phần lớn là trong tông phái cao tốc. Tuổi trẻ như vậy thanh niên nói chung cũng là đồng dạng a một cái bàn ngồi xuống 6 người, ngược lại có chút hỗn loạn. Bạch Y thiếu phụ cầm lấy bát trà nhấp miếng, sâu xa nói, cái này trà lạnh hương vị đồng dạng. Lao ẩu mắt liếc thiếu phụ, khoe miệng vừa mới leo lên mấy phần ý vị, lại đè ép trở về. Thiếu nữ áo trắng nhấp một hớp trà lạnh, lại là không nói gì, chỉ là đập chậc lưỡi, quá nhạt. Bạch Lang liễu lưỡi, khi ta tới rời một cái dương cọ cả có lạ, 7, 8 bình lớn nước chanh, còn có mười mấy chai rượu nho, đều cho các ngươi làm xong, cái này còn nhìn ta chằm chằm làm gì? Thật sự cho rằng ta có thể hư không tạo vật? Thiếu nữ áo trắng nét mắt con ngươi, ngươi tối hôm qua uống trộm thời điểm, để cho ta nhìn thấy. Một tiểu bình tuyết bích, về phần ngươi sao? Bạch Lang liễu lưỡi, các hạ đến mức đó sao? Chỉ là đồ uống, hà tất phòng chúng ta giống như phòng trộm? Phải biết chúng ta hải ngoại tiên gia, cho dù là đi đế đô, cũng sẽ bị cỡ nào chiêu đãi. Đừng nói cái gì đồ uống, cho dù là thiên tài địa bảo Bạch Lang mà không biểu tình, hiểu rõ phía trước sẽ cho là đám người này rất tiên, hiểu rõ sau, phát hiện cũng đều là người, chỉ có điều sống lâu chút thời gian, một dạng muốn ăn uống ngủ nghỉ, một dạng có nhân loại không cách nào chống cự vui sướng được điểm. Đại tần cũng không phải là không có mỹ thực, có thể hiện đại hóa thực phẩm giác, thật sự là quá thơm cũng quá mức kích động vị giác. Cao nhiệt lượng đầu ngọt đủ để dễ như trở bàn tay đánh tan bất luận cái gì người cổ đại vị giác, một khối chocolate dạy người túi đầu tới bái không phải vấn đề gì. Cao quý nhất cũng không phải nguyên liệu nấu ăn, mà là bao quát hương liệu ở bên trong đồ gia vị, đường ăn cùng muối tinh. Ai có thể nghĩ tới một bao mạn tỷ dẹt liền có thể để cho vị này quan âm tông chủ khoái hoạt ước trường suốt cả ngày. Đối với luyện khí sĩ mà nói, khắc chế dục vọng cũng là bản năng một loại, so với trường sinh, quyền lực dục vọng cái gì cũng có thể phai nhạt. nhưng thật sự cái gì dục vọng cũng không có, ngược lại sống sót sẽ rất không có hứng thú. Tất nhiên, cầu không được siêu thoát, dù sao cũng phải có chút yêu thích, lựa chọn ăn uống vì yêu thích, có thể so sánh uốn tóc hút thuốc tốt hơn nhiều lắm. Bạch Lang mang tới hiện đại thực phẩm đồ uống, vượt qua 8 thành cũng là bị các nàng ăn uống. Thiếu phụ yêu nhất chính là nước uống có gas, là hầu thích nhất là rượu, mà Linh Thiện thượng nhân thích nhất là đồ ngọt. 3 ngày trước, Bạch Lang tồn kho thấy đấy, sau đó liền một đường bị các nàng nhìn chằm chằm, mỗi ngày ít nhất bị nói bóng nói gió vài chục lần. Tại xem Pepsi, Tuyết Bích, bánh lim, thạch, rượu trái cây. Bạch Lang phiền phức vô cùng, chắc chắn hai chữ, không có. Cũng không phải hắn hẹp hỏi không chịu cho, nhưng dù sao cũng phải lưu một bộ phận mang đến Kim Lăng làm lễ gặp mặt vật, sao có thể đều đút cho ba vị này lao nãi mãi. Cũng may rất nhanh liền có thể tạm thời thoát khỏi bọn này luyện khí sĩ nhóm. Kim Lăng đi về phía nam 50 dặm ngoài có một tòa cô mộ, quanh năm phiêu tán tà đạo khí tức, các nàng đang muốn đi bên kia tiến hành trừ bỏ tà ma, tiện thể thu thập giải rác khí số, cũng thuộc về tất tu công khóa một bộ phận. Luyện khí sĩ tự do lúc, cơ hồ là du đãng ở sơn thủy ở giữa, không quá sẽ bước vào yên hỏa khí tức nặng trong thành thị, một là dễ dàng cuốn vào trong phiền toái, hai là nhân tâm phức tạp vượt xa quỷ thần, cho nên không hỏi thường sinh hỏi quỷ thần. Linh Thiện thượng nhân cũng cùng Bạch Lang đã nói, hôm nay chỉ ở Kim Lăng dừng lại một ngày thời gian, ngày mai liền xuất phát trở về tiên đạo. Ba tên luyện khí sĩ đơn giản nói xong liền phiêu nhiên mà đi, giống như ba con trắng điệp biến mất ở mây mù vòng trong núi. Trên bàn dài chỉ còn lại một cái nữ tử váy trắng, hắn cùng với Ninh Sở Liên. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, từ Nam Đường kinh thành vượt qua hai nước biên giới, quay về Kim Lăng, dọc theo đường đi nhưng cũng có tính không quá đuổi, cũng không phải nhanh như điện chớp, ngược lại qua xem như tương đương thoải mái. Bởi vì căn bản không có từ mặt đất đi, cũng là từ trên trời qua, cưỡi rồng mà đi, nào chỉ là tiến triển cực nhanh. Dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, phỏng vấn di tích cổ danh thắng, phối hợp luyện khí sĩ thả chậm cấp bộ, bằng không nhiều nhất một ngày rưỡi liền có thể trực tiếp trở lại Kim Lăng. Cái này nửa tháng đến không có cái gì không thể không làm đại sự, duy nhất điểm đau chính là ở bên cạnh vị này Bibo tập nói Bạch Xà tiểu tỷ tỷ. Linh Thiện thượng nhân ba người tuần tự bị hiện đại thực phẩm công hãm sau đó, vì nhận được luyện khí sĩ khoái hoạt đường, biết gì nói nấy biết gì nói nấy, chỉ dùng 3 canh giờ liền dạy cho 2 tỷ bội như thế nào hóa thành nhân hình. Bạch Lang giữ lại cái tâm nhãn, cố ý ở lại tại chỗ nhìn xem, bởi vì tiểu thanh cùng Bạch Xà là không mặc quần áo, tự nhiên hóa thành nhân hình cũng là không mặc quần áo. Xem như xác thực không thể nghi ngờ nữ yêu tinh kẻ yêu thích, hắn không có cam lòng đi, lòng tràn đầy đều chờ mong hóa thành nhân hình sau, đôi tỷ bội này có thể hay không thỏa mãn hắn nhiều năm tiếc nuối. Trên thực tế, thật đáng tiếc, hắn cũng không thu hoạch một đợt thông thường mà nói tất nhiên sẽ có phúc lợi. Bởi vì lân phiến che quất, lần thứ nhất hóa hình không đủ hoàn chỉnh, giữ hình người tư thái không thể triệt để thu hồi bản thể một ít bộ phận. Liên giống với Bạch Quân Nhi cũng biết ngẫu nhiên lộ ra lỗ tai mèo cùng cái đôi mèo, các nàng cũng không thể triệt để thu hồi che phủ trên người lân phiến, cái này ngược lại làm tuyệt cao che lấp da thịt tài liệu. Nhưng không thể không nói chính là, bởi vì che khuất bộ phận, cho nên càng làm cho người ta thêm không nhịn được nghĩ lúng động. Xuyên qua, nhưng không có hoàn toàn xuyên, cho nên so không xuyên tốt hơn. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, muốn nói còn ngừng, thật đúng là quá biết cái gì gọi là nắm lấy dụ hoặc đẹp phân tức. Bạch Lang cảm thấy rất khen. Tiểu Thanh còn tốt, hóa thành hình người sau, là cái cô nương xinh đẹp, mái tóc dài màu xanh, mà Bạch Xà hóa thành hình người sau, lại bất ngờ là lông trắng, hơn nữa sẽ không nói tiếng người. Bạch Lang cho Bibo tập nói Bạch Xà dạy hơn 10 ngày thời gian, để cho nàng miễn cưỡng nắm giữ một bộ phận tiếng thông dụng. Nói với ta, 123, 321, a cho nàng xóa nạn mù chữ là cá thể lực kiên nhẫn sống, chờ học xong trụ cột âm tiết sau, Bạch Lang liền bỏ lại tiểu học sách giáo khoa, để cho nàng tự lực cánh sinh. Nàng một đầu mái tóc dài màu trắng quá mức hấp dẫn lực chú ý, tìm điểm tài liệu tiến hành nhuộm tóc, bất quá nàng biến trở về bản thể sau nhuộm tóc tệ sẽ mất đi hiệu lực. Có thể rất rõ ràng phát giác được, Bạch Xà còn bảo lưu lại rất nhiều hình thú thói quen, mới đầu không quá thích ứng tứ chi hoạt động, thậm chí ăn cái gì không thích nhấm ướt, trước đây một ngụm một cái gà ăn mày chẳng cảnh, đem phong thúc bị hù tại chỗ cùng ảnh tử đi dơ lên một đầu heo sữa quay trở về. Cũng may nàng đổi rất nhanh, đã có thể mọc thời gian ổn định tại nhân loại tư thái, cái này đã bởi vì cường đại năng lực thích ứng, cũng là bởi vì nàng vốn là ước mơ hình thái của nhân loại. Thật sự là không tình nguyện tiếp tục ở tại băng lãnh Tây Hồ phía dưới. Nhưng Tiểu Thanh cùng nàng tỷ tỷ thì lại khác, ngày thường hóa thành giao long tư thái, tại trên Vân Hải đóng vai giao long xe buýt, mệt mỏi liền thu nhỏ cơ thể, tiến vào Bạch Lang tay áo cùng trong cổ áo, học xong biến thân nhưng cũng căn bản chưa từng dùng tới. Cái này khiến Bạch Xà cũng rất hâm mộ, tổng hội vô ý thức dựa đi tới cọ một cọ, loài rắn sinh vật ưa thích quấn ở một khối tập tính đích xác không đổi được, thể hiện tại nhân loại tư thái lúc, liền biến thành ưa thích tìm người nào dán thử nghiệm. Xà là động vật có nhiệt độ ổn định, lạnh liền sẽ ngủ đông, chiếm cứ cơ thể cũng là bảo trì nhiệt độ cơ thể một loại phương thức, ưa thích tìm người quan tâm, cũng là bản năng tìm kiếm ấm áp, một khi nàng nhịn không được, liền sẽ ôm vào tới, hoặc là ôm Bạch Lang, hoặc là ôm lấy tiểu con âm, đem mặt của nàng vùi vào ngực bên trong. Thà Sở Liên nhiều lần suýt nữa ngạt thở, triệt để sợ vị này một kích động liền sẽ hai mắt biến thành dựng thẳng hình dáng mắt rắn đại tỷ tỷ, mặc dù động tác của nàng tận khả năng rất ôn nhu, nhưng liên tưởng đến cực lớn Bạch Xà bản thể, chắc chắn sẽ có loại bị mãng xà thắt cổ cảm giác hít thở không thông. Cho nên loại này đau đớn chỉ có thể từ Bạch Lang tới đã nhận lấy, thường thường liền bị rào sát một lần. Bạch Lang thật sâu cảm khái, nguyên lai thanh xà Bạch Xà tốt như vậy tình tỷ bội chính là hơn ngàn năm thời gian bên trong dán ra tới. Uống xong trà lạnh, tiếp tục lên đường, dừng lại ở Kim Lăng thời gian cũng liền một ngày, Bạch Lang dự định trở về tiểu viện xem, đi một chuyến Mạnh Sơ Tuyết nhà, ban đầu là thông qua Yên Vân Thương hội quan hệ chọn một tiện đường tương đối, tự nhiên cũng biết đối phương ở nơi đó. Bạch Lang trở về Kim Lăng, liền như là trở về lao ra, trong cổ thành mỗi một con đường hắn cơ hồ đều có thể phải nhớ rõ, cũng cười thả Sở Liên, Bạch Xà, Tiểu Thanh nói lên ở chỗ này từng ly từng tí thời gian bên trong kinh nghiệm chuyện lý thú. Hắn đối với nơi này là có cảm tình, nội tâm cũng nhớ cây kia thích uống rượu linh thụ, cùng với trong hồ nước cái kia đôi hồng lý, lần này cũng là nghĩ đem bọn nó mang lên, tốt nhất là đưa đi hải ngoại tiên đảo, cái kia nhi càng thích hợp nó nhóm. Chỉ là còn không có tới kịp trở về liền nghe được một hồi tiếng ồn ào, dừng lại bước chân, phía trước ước chừng mười mấy 20 thanh tráng niên đội bao la đi qua đường đi, gây nên nhiều người một hồi ghé mắt. Bạch Lang kinh ngạc, chân trước hắn vừa mới nói nơi này chỉ an không tệ, chân sau liền phát sinh ẩu đả. Không đến mức a. Lý Phán nhậm chức Kim Lăng thái thú thời điểm cũng không có như thế không chịu nổi, dù là hắn lên trước, Đại Tần Đế đô quan văn tập đoàn đều là cất giữ tương đương hoàn chỉnh, căn bản không có khả năng ảnh hưởng Đại Tần các quận công vụ mới là. Tuy nói Đại Tần thừa võ, nhưng lại như thế nào hung hãn dân phòng, cũng sẽ không cho phép nội thành phát sinh ẩu đả loại chuyện hư hỏng này. Kim Lăng bản địa vượt qua một nửa thương nghiệp đều cùng Yên Vân Thương hội có quan, Yên Tê Hà đánh nội tình vô cùng vững chắc, tăng thêm mấy đại thiên năm thế gia cũng đàng hoàng rất, Đạm Đài thế gia cùng Yên Vân phủ có vinh cùng đình, lại thêm Thiên Hương lâu các xem như sáu đại tông môn trong nòng, ngắn ngủi trong vòng 1-2 năm làm sao có thể đột nhiên trở trời rồi. Hắn đi đến một cái bán thịt nướng cửa hàng bên cạnh, cùng lao bản chụp vào lôi kéo làm quen, giả vờ đồng dạng người qua đường, hỏi một câu gì tình huống. Thương gia cũng không từng suy nghĩ nhiều, nói thẳng câu láo tiết mục. Là người giang hồ ở giữa xung đột. Tiên Vân Thương hội những năm gần đây dùng đi ra ngoài sách lược, hăng hái đả thông thương đạo, mở rộng hàng hóa nguồn tiêu thụ, để Kim Lăng bản địa xuất hiện rất nhiều phú thương, nhưng mà chia bánh ngọt phần lớn là trước hết nhất đi tới một nhóm người, khoản này lợi ích để rất nhiều người trông mà thèm, vót nhọn đầu cũng muốn chủ động chui vào tiểu đảo hồng thay Yên Tê Hà quyết định kinh thương sách lược, lại ít đi rất nhiều tính linh hoạt, nàng không nghĩ một hơi quyết trường, chỉ là thành thành thật thật tiếp tục đặt nền móng, gia tăng cùng khắp mọi mặt kinh tế liên hệ cùng di động tính chất, tương đối bảo thủ sách lược, để rất nhiều người không kịp ăn cái này bánh gà tổ. Mới đầu Yên Vân Thương hội vì phát triển, lôi kéo được rất nhiều tiểu thương nhà, cũng chủ động cùng một ít tiêu cục tiến hành hợp tác, thành lập thương rút, phần lớn tiền thân là võ quán, hoặc bang hội, tam lưu cựu lưu đều có, lại tại trong thời gian ngắn lắc mình biến hóa trở thành phú thương, cũng không phải do rất nhiều người hâm mộ. Trong đó có cái tiểu thương rút, trước đó gọi là mánh hổ võ quán, cũng đồng thời áp tiêu, bây giờ đã là Yên Vân Thương hội kỳ hạ một bộ phận, chiếm làm của riêng phân ngạch không lớn, nhưng lợi nhuận ổn định, mấy cái thương đạo lệnh không thiếu đồng hành trông mà thèm. Dưới mắt chính là lợi ích trực tiếp nhất xung đột kết quả. Yên Vân Thương hội kỳ hạ một cái thương giúp coi trọng mánh hổ bàng trong tay thương đạo, tính toán thông qua ép mua ép bán phương thức, đưa ra cưới mạnh gia ý của đại tiểu thư, thông qua thông gia chiếm đoạt mạnh gia trong tay mấy cái thương đạo, dù sao Mạnh Sơ Tuyết là độc nữ, nàng chỉ thích hợp chiêu thế, gả đi chẳng khác nào quản gia làm tặng người. Người nhà họ Mạnh đương nhiên sẽ không đồng ý yêu cầu này, nhưng nên thương giúp cùng lần cận quận bên trong tên là Cổng Sa Bang bang phái đăng nhập vào, cái này Cổng Sa Bang cùng thương giúp gia chủ Mạnh lao gia tử có giao tình ngày thù hận, song phương gặp mặt hết sức đỏ mắt. Một khi dính đến giang hồ ân oán, có trời mới biết sẽ lật ra tới cái gì chuyện xưa sửa xưa chuyện xưa, quan phủ muốn tham gia cũng rất khó khăn, hơn nữa cuối cùng, cái này cũng là Yên Vân Thương hội nội bộ tranh chấp. Người ở bên ngoài xem ra cùng cấp con dấu không sai biệt lắm, mặc dù dã man nhưng quả thật có công hiệu. Bắt đi nhiều nhất phê bình giáo dục, giam giữ mấy ngày nữa, nhưng không giải quyết được vấn đề căn bản, đi ra hay là muốn sống mái với nhau. Chẳng bằng để bọn hắn sống mái với nhau kết thúc, trở ra thu thập tàn cuộc, đau liền biết lui, không ảnh hưởng cơ bản dân sinh, đừng tạo thành cực đoan ảnh hưởng tồi tệ, hai nhóm mãng phu thích thế nào làm thế ấy. Đây chính là quan phủ đối với người giang hồ nhất quán thái độ. Nói buôn vào lý cũng hợp lý, nhưng nói không hợp lý cũng không hợp lý. Bạch Lang trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, Đại Tần giang hồ cùng quan phủ phân biệt rõ ràng, kể từ Triệu Nhã sau khi lên đài, đem song phương cắt nhỏ càng thêm khắc nghiệt, lương cao dưỡng liêm bị thi hành rất nhiều triệt để, nàng tựa hồ không tiếc móc sạch Triệu thị của cải một bộ phận cũng phải đem cái này phương châm thi hành đến cùng, tăng thêm quan phủ đối với người giang hồ từ đầu đến cuối không để vào mắt, đụng tới vấn đề gì, trên cơ bản cũng là tất cả đánh 80 đại bản phạm chủ. Chờ lấy tình thế sau khi phát sinh, lại đi thu thập tàn cuộc, càng giống là trích quả đào người sẽ làm chuyện. Cái này mới nhậm chức Kim Lăng thái thú kêu cái gì? Bạch Lang hữu tâm hỏi tới câu, dường như là gọi là trung thành. Tên rất hay Bạch Lang hỏi, là người có học thức, cưỡi ngựa mặc giáp tới. Thì ra là thế, là cái võ tướng. Bạch Lang gật đầu biểu thị đã hiểu. Hắn dắt tiểu quan đồng tay, đối thoại xà nở nụ cười, chúng ta đi mánh hổ bàng xem náo nhiệt đi. Khi đó, Mạnh gia tiền thân là cái võ quán, phát đạt sau đó, mua vào tả hữu trạch viện, xây rộng hơn một chút, nhưng vẫn là bảo lưu lại khí phái diễn võ trường. Diễn võ trường ngay phía trước, tòa nhà lớn phía trước Mạnh lao ra từ đại đao kim mã ngồi, trong tay nắm lấy một cái khai sơn đao, tay trái của hắn chỉ có ba ngón tay, đồng thời cũng vẹn vẹn có một con mắt, cũng là lúc tuổi còn trẻ xông xáo giang hồ trả ra đại giới, người trong giang hồ phiêu, ai có thể không giao điểm học phí, so với người đã chết, những thứ này đại giới đều nhẹ hơi, hắn những năm này từ trong đất bùn chém giết, đánh ra gia nghiệp, nói cái gì cũng không thể tại già 70-80 tuổi thời điểm đưa ra ngoài. Mạnh hổ người cũng như tên, giống như một đầu rời núi lão hổ, không giận tự uy. Hắn tả hữu sau lưng là Mạnh gia cả đám tay, ước chừng 30-50 người, không nhiều cũng không ít. Có thể so với Cổng Sa Bang thế tới hung hăng hơn 100 người, liền có chút không bằng anh bằng em. Cổng Sa Bang người dẫn đầu là cái so Mạnh hổ trẻ tuổi điểm trung nhân, gọi là Sa Thông Thiên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vừa nhìn liền biết không phải người tốt, nói là có giao tình ngày thù hận cũng không có sai. Mạnh hổ năm đó ở bảo vệ hàng hóa thời điểm chặn hắn anh ruột, Sa Thông Thiên nhớ kỹ Mạnh hổ gương mặt kia, chính là không nhớ rõ cũng không cái gọi là, một câu trả thù nói cho cùng là cái cớ, tước tiêu chết cũng chỉ có thể trách chính mình quá tuổi bắp. Sa Thông Thiên bên cạnh bày một tấm ghế, trên ghế có cái áo xanh thanh niên, gọi là Tiêu Linh Chỉ, hắn là Yên Vân Thương hội phía dưới Tiêu gia thương giúp thiếu chủ, cầm trong tay ngà voi phiến, nhìn xem cũng dạng chó hình người, phong lưu lỗi lạc, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Mạnh Sơ Tuyết phương hướng nhìn lại, nhưng đến cùng so với lúc trước Bạch Đế Thành nào đó một cái muốn thu liễm chút, tốt xấu là cái mặt người giả thú. Cũng đừng nói cái này rất tục khí, sắc đẹp, quyền thế, tiền tài, vũ lực, đều là ai cũng đồ vật mong muốn, chỉ là có người không chiếm được, liền làm quân tử, có người không chiếm được, liền mạnh mẽ bắt lấy xảo đoạn. Nếu như là vì cầm xuống Giang Sơn, dầu gì cũng là cướp đoạt chính quyền tiêu hùng, nhưng nếu là vì một nữ tử liền như thế điều động binh lực, chỉ có thể nói cái sắp thôi, dạy người trong lòng xem thường. Tiêu Linh Chỉ đại khái là muốn cả người cả của hai phải, bên này làm bộ làm tịch, đóng vai lấy có kiên nhẫn ra dê làng sói. Lão bang chủ, nếu như đã suy nghĩ kỹ, tùy thời có thể trả lời chắc chắn ta. Mạnh Hổ cười to, Hoàng Cẩu tiểu nhi, lão tử phiêu bạt giang hồ thời điểm, ngươi còn không có bú sữa đâu. Suy nghĩ tay không bắt sói, bằng ngươi cũng xứng. Tiêu Linh Chỉ thản nhiên nói, vẹn toàn đôi bên chuyện tốt, tại sao phải đi đến việc này? Lão bang chủ ngươi cũng biết, người ta hợp tác cùng có lợi phi. Mạnh Hổ cười nhạo, lòng lang dạ thú thôi. Ta cũng là thật tâm muốn cầu hôn Sơ Tuyết cô nương, thiên địa chứng giám. Tiêu Linh Chỉ nói nghiêm túc, hắn hình dạng không kém, gia thế cũng không tệ, làm dáng một chút, hết lần này tới lần khác tiểu gia bích ngọc đầy đủ, có lẽ cũng có mắt bị mù tiểu thư khuê các để hắn trèo cao. Ngoài miệng nói dễ nghe như vậy, nghe không ít người đều tin, trên thực tế Tiêu Linh Chỉ sớm đã coi chính thê, sóng này cầu hôn bản ý là nạp thiếp. Cho nên Mạnh lão gia tử châm chọc không thêm thú liễm, nói một câu nói nhảm mắng chửi đều cảm thấy là lãng phí nước miếng. Ngược lại là Mạnh Sơ Tuyết phốc một tiếng bật cười. Một vòng người đều nhìn thấy vị này lên son phấn bảng lời bình thiếu nữ nở nụ cười, quả nhiên là trăm hoa đua nở trăng sáng nô lên cao, thấy rất nhiều người ánh mắt mê ly, ánh mắt không thể thiếu rất nhiều nóng bỏng, đại tần cô nương xinh đẹp không thiếu, nhưng son phấn bảng ánh mắt lúc nào cũng như thế cay độc. Mạnh Sơ Tuyết vẫn cười một hồi, chợt thu liễm nụ cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía phương xa. Tiêu Linh Chỉ, ngươi chẳng lẽ cho là mình là thiên hạ đệ nhất sao? Nàng lạnh lùng nói. Ta Mạnh Sơ Tuyết, cho dù phải lập gia đình, cũng chỉ gả cho thiên hạ đệ nhất. Hào ngôn thả ra, bốn phía chân kinh. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng phần này khí phách quả thực làm cho nhiều người chấn kinh, bao quát người nhà họ Mạnh ở bên trong, đều chưa từng nghĩ đến nàng sẽ nói ra những lời này đến. Chỉ có Hồng lão gia tử nghe được câu này sau lộ ra ánh mắt phức tạp cười khổ. Mạnh Hổ lão gia tử nghe được tiếng này cười, trong lòng giật mình, hắn vẫn luôn cảm thấy nhà mình tôn nữ sau khi trở về liền không giống nhau lắm, bây giờ càng là có loại cảm giác này, ngày bình thường liên sát gà cũng không dám nhìn tiểu cô nương thế mà cười nhẹ như vậy miệt, như thế hào phóng. Nghi hoặc có, càng nhiều hơn chính là vui mừng. Mạnh Hổ cười nhạo nói, nghe được không, nhanh lên lăn, không phải thiên hạ đệ nhất cũng không cảm thấy ngại tới cùng ta tôn nữ cầu hôn nạp thiếp, ngươi cũng xứng. Tiêu Linh Chỉ nắm ngà voi phiến, không có lập tức lựa chọn trở mặt, mà là mắt nhìn một bên Sa Thông Thiên, khi đó Sa Thông Thiên trước tiên không còn kiên nhẫn. Hắn cười gần nói, Mạnh bang chủ, cũng họng thật văng rồi, chính là miệng cọp gan thỏ một chút, ngươi còn không có quyết định xong nhân tuyển sao? Hôm nay nhất thiết phải ra một cái kết quả. Mạnh Hổ mặt trầm như nước. Người giang hồ đánh nhau thuộc về bình thường, nhưng loạn đao chém giết khẳng định muốn máu chảy thành sông, quan phủ nhất định sẽ quản, cho nên mới nhiều người như vậy, trên thực tế càng đa số hơn tạo áp lực. Song phương riêng phần mình phải ra nhân thủ tiến hành so sánh luật bản. Đánh lôi đài phía trước ký xong giấy sinh tử, thua thắng tự nhiên nắp hòm kết luận. Một ngày đánh một trận, hôm nay đã là ngày thứ ba. Hai trận chiến tất cả bại, là tài nghệ không bằng người, cũng là đối phương quá ác, thật là vào chỗ chết chém giết, lấy mạng đổi mạng. Lúc trước xuất chiến hai cái võ sư cũng là trong nhà hảo thủ, đáng tiếc đều không phải là tiên thiên cảnh giới, tiên thiên võ giả đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng là hàng hiếm. Mạnh Hổ bang bên trong chỉ có Hồng Lao gia tử cùng Mạnh Hổ là tiên thiên, Hồng Lao gia tử bị thương đến nay không có khôi phục, không thể xuất chiến. Mạnh Hổ dự định hôm nay chính mình xuất chiến, thế nhưng không có niềm tin chắc chắn gì có thể chắc thắng Sa Thông Thiên, hắn cũng không phải khiếp chiến, mà là giả thật. Rồi, cũng mỏ. Cái này khai sơn đao, hôm qua vung lên tới lúc sau đã cố hết sức, khổ luyện võ học chú định cường thịnh bất quá một giáp, khí huyết khô bại sau, cưỡng ép chống đỡ tiên thiên thể phách cảnh giới cũng biết nước sông ngày một rút xuống suy yếu. Cái kia Sa Thông Thiên nhất định là cái tiểu tiên thiên cao thủ. Nếu như ba trận chiến toàn bộ bại, chẳng lẽ thật muốn đem tôn nữ gả cho cái này họ Tiếu làm tiếp phòng? Ngay tại Mạnh Hổ suýt nữa nhịn không được muốn đứng dậy thời điểm, đột nhiên một cái tay nhấn ở trên vai của hắn, đó là một cái trầm mặc ít nói to con, hắn chỉ chính mình, to con đầu gần 2 mét chiều cao, mặc thông thường hộ viện quần áo, làn da ngăm đen, nhìn qua bình thường, so với cao thủ càng giống cái anh nông dân. Mạnh Hổ thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. A to con đứng tiếng, biểu lộ có chút thất thần. Trầm mặc ít nói tráng hắn đi đến một bên, cầm giấy bút lên, viết lên tên của mình. Lôi Nham. Một bên khác xuất chiến chính là Sa Thông Thiên, hắn bẻ bẻ cổ, viết lên tên, bước nhanh lên diễn võ trường. Sa Thông Thiên nhấc lên to bằng cái bắt nằm đấm, cười lạnh nói, trong vòng 3 chiều đánh gãy xương cốt của ngươi. Võ hành công chứng viên nói, giấy sinh tử đã ký. Song phương chuẩn bị kỹ càng. Trung ương diễn võ trưởng, hộ viện lớn lôi chậm chậm thổ khí, khí thế du tẩu chu thiên. Sa Thông Thiên bỗng nhiên hướng phía trước đập mạnh, giống như một đoàn cuồng sa giống như đập vào mặt, hắn là nội ngoại kiêm tu võ giả, bộc phát chân khí sẽ làm cho người làn da nhói nhói, giống như bị hạt cắt cắt thịt giống như đau đớn, mê hoặc tầm mắt đồng thời, cũng có thể gồm cả lực sát thương. Miệng bên trong nói 3 chiêu giải quyết, nhưng nội tâm của hắn vẫn cẩn thận chạy phải vạn niên truyền ý niệm, xuất chiêu trước thăm dò. Nhưng mà ai biết, bao cắt màn che bị một cái quạt hương bổ đại thủ trực tiếp xé rách, năm ngón tay chụp tại cổ áo của hắn bên trên, kéo một phát kéo một cái, phá vỡ cắt bảng, nhìn xem đần độn hộ viện hắn tử nâng lên nắm tay, trực tiếp một quyền đánh vào Sa Thông Thiên trên trán, một cái tiên tiên nhị trọng cao thủ còn chưa kịp phát lực liền bị kích phá hộ thể chân khí, đầu chịu một cái trọng truy, ngã xoay xuống. Kết thúc. Võ Hạnh người liếc mắt nhìn sau tuyên cáo, Mãnh Hổ Bang nhớ một thắng. Hảo a. Người nhà họ Mạnh vỗ tay tương khánh. Mạnh lao gia tử cũng như tiết trời đầu hạ uống xong một ngụm nước đá, mắt mẹ rất nhiều. Hắn biết cái này hộ viện là ai phái tới trợ quyền, không khỏi hướng về phía Tiêu Linh Chỉ phát ra tiếng khinh thường cười lạnh. Kết. Tiêu Linh Chỉ bóp nát trong tay ngà voi phiến, không nghĩ tới Sa Thông Thiên không chịu được như thế nhất kích, hắn mắng một tiếng phế vật, chợt lộ ra cười lạnh. Mạnh bang chủ, không nóng nảy chúc mừng, nói xong rồi hôm nay muốn phân ra thắng bại, tự nhiên còn có trận tiếp theo. Mạnh lao gia tử cảm thấy không ổn, Sa Thông Thiên đều đổ, hắn nơi nào còn có cao thủ. Tiêu Linh Chỉ tiếng nói vừa ra, trung ương diễn võ trưởng liền có thêm một người, đó là một tên trẻ tuổi đao khách, nhìn xem có chút cả lơ phất phơ, đao trong tay không có vỏ đao, chỉ là thanh đao kháng ở đầu vai bên trên, hắn hít mũi một cái, quay đầu hét lên, "Tiểu lao đệ, có phải hay không chém người này là được?" "Triệu lao ca, làm phiền ngươi." Tiêu Linh Chỉ ôn quyền nói. "Dễ nói." Họ Triệu đao khách nắm đao, hướng về phía hộ viện ngoắc ngoắc tay, "Đến đây đi." Lớn lôi như lâm đại địch. Mạnh lao gia tử trầm thấp nói, "Gia hỏa này không ổn." Mạnh Sơ Tuyết hỏi, hắn nhìn qua còn không bằng trước đây cái kia Sa Thông Thiên. "Không thể nói như thế, người này cầm đao tư thế còn có tinh khí thần, cùng giang hồ thảo mãng khác biệt, nhìn xem giống như là trong quân ngũ người, nhìn ánh mắt kia rõ ràng là đã giết người, dưới đao từng thấy máu, cũng là hung hãn không sợ chết, cái kia cố tử trong đống người chết bỏ ra tới sát khí, không phải bách chiến quân tốt cũng sẽ không có, vạn nhất là cái trong quân ngũ xuất thân thị vệ đeo đao thân phận, có thể gặp phiền toái đao khách bước lên đao trong tay, ngươi không có vũ khí sao?" Hộ viện lớn lôi trầm thấp không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía giấy sinh tử, đao khách cũng nhíu lông mày, "Giấy sinh tử, có cần phải như vậy?" Đao khách gọi cũng không đánh một tiếng. Không đợi võ hạnh người hô một tiếng bắt đầu, trong mắt lóe lên lăng lệ thần sắc, kéo đao cuồng chạy mà đến. Trong diễn võ trường không có vết tường, chỉ có một chút dùng để luyện công của gỗ, hắn dẫm lên của gỗ, tả hữu bật lên sau từ bên trên rơi đao, ở trên cao nhìn xuống, đao thế mãnh liệt. Lớn lôi đối mặt một đao này, thế mà không tuyển chọn lùi bước, mà là hai tay chập lại, tính toán trực tiếp không thủ nhập mà nhận. Đao quang rơi xuống, bổ vào hộ thể chân khí bên trên, không khí giống như bị chèn ép khí cầu giống như, hiện ra mắt trần có thể thấy lon cùng gợn sóng. "Không tệ, có thể ngươi bắt ở đao của lão tử sao?" Đao khách nghe răng cười. Hắn đích thật là xuất thân quân lữ, cho nên đao pháp mạnh mẽ thoải mái, ép đối phương chỉ có thể ngạnh sinh sinh ăn một đao lại một đao. Người giang hồ xem trọng chiêu thức tính xảo, hoặc là tượng khí quá nặng, hoặc là không đủ lăng lệ, hắn thấy cũng là võ đạo tầm thường. Lớn lôi hai tay sắc thực phong tỏa ngăn cản cây đao này, có thể đao khách này bàn tay như lúc, thế mà từ phía sau lưng rút ra thanh đoạn đao thứ hai, lăng không phát lực, vòng eo đống nhiên hơi dùng sức, đem thanh đao thứ nhì chém về phía lớn lôi cổ, mạo hiểm chàng cảnh trêu đến rất nhiều người thét lên tiếng. Thất thần hán tử cũng không phải thật sự thất thần, quả quyết buông tay, cúi đầu xuống, tránh đi một đao này chém ngang, lui về phía sau ba bước, một lần nữa ổn định trạng thái. Một người tay không, một người song đao. Không có binh khí người vốn nên rơi xuống hạ phòng, có thể ổn chát ổn đả lớn lôi cũng không có nửa điểm xuất ruột, giống như trung thực anh nông dân, một chiêu một thức, nhất công nhất thủ, từ đầu đến cuối chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở một khắc này. Không ra một chút thời gian, đao khách cuối cùng khí không đủ dùng, đao pháp của hắn lăng lệ, nhưng quân lữ xuất thân, xem trọng nhất cổ tác khí, hắn lấy hơi thời điểm chính là đao thế dừng lại thời điểm. Lớn lôi đột nhiên bỗng nhiên phát lực, hai tay không công kích đối phương chủ yếu thân thể, ngược lại liên tục mấy lần đánh vào trên đao, cây đao này không phải danh đao, liên tục tiếp nhận trọng kích, rung động không thôi, phản phất sắc gãy. Song đao nơi tay, cũng đại biểu không thể hai cánh tay nắm một cây đao. Họ Triệu đao khách lảo đảo lui lại, hổ khẩu vỡ tan, tay phải đao trực tiếp vào tay, thật tức giận lúc, liền gặp được một nắm đấm ở trước mắt không ngừng phóng đại. Một quyền mệnh trung, họ Triệu đao khách đột nhiên biết do vì cái gì Sa Thông Thiên ngã thẳng thắn như vậy, đây không phải thông thường một quyền, mà là không ngừng xúc tích quyền thế. Xúc tích quyền ý, có thể không ngừng kéo dài kéo lên, cũng có thể tập trung một điểm bộc phát. Cái này ít nhất cũng là thượng phẩm võ học. Chỉ là một cái anh nông dân câm điếc, như thế nào có nội tình học loại này, còn học được. Đao khách mặt tiếp nhận trọng kích, trực tiếp ngã xuống đất, phá cùng nhau đồng thời không ngừng chảy máu, trong lúc nhất thời thế mà không đứng dậy được. Chờ, các loại đối mặt không ngừng ép tới gần to con, hắn túi lầu xuống, ta chịu thua. Thanh âm của hắn đến lớn lôi trong hai, to con siết chặt nắm đấm chậm rãi thả ra, gãi đầu một cái, đang muốn xoay người. Chỉ thấy đao khách trong mắt lóe lên hàn quang, đột nhiên từ mặt đất vung ra một đao. Đao quang trực tiếp quét về phía đối phương mắt cá chân. Đao thứ nhất đánh gãy hắn hai chân. Đao thứ hai liền có thể muốn mệnh của hắn. Hắn chỉ là giả ý đầu hàng mà thôi, dùng chính là truyền âm nhập mật, căn bản không có những người khác nghe được. Chết, cũng chỉ có thể trách chính mình sơ suất. Ngay tại hắn đẩy mắt giữ tận cuồng tiếu cho là mình nhanh đến mức tay máy mắt, đột nhiên một đạo hắc ảnh bao phủ đỉnh đầu. Đao của hắn bị một cước đạp thành hai khúc. Nhìn như giống như cung nguyệt đao quang yếu ớt giống như trăng trong nước sắc, nhẹ nhàng đạp mạnh liền bể thành dòng khí hỗn loạn. Họ Triệu đao khách kiệt lực ngẩng đầu, muốn nói ra một câu tha mạng lại không tới kịp mở miệng. Há miệng ra chính là một ngụm máu tươi chảy ra, bởi vì cuộc sống của hắn đồng dạng bị một cái khác chân đập nát. Thanh niên thoáng tăng thêm hai phần khí lực, túi đầu nhìn xem mắt đầy tơ máu đao khách, thản nhiên nói, có mắt không trọng, đáng đời ngươi chết không nhắm mắt. Đao khách nghèo đầu, phơi thây tại chỗ. Đần độn to con từ sinh tử một đường bên trong lấy lại tinh thần, chậm chạp xoay người, nhìn thấy người đến là ai sau, mặt mũi tràn đầy không cầm được kinh hỉ cùng kinh ngạc. Thanh niên bất đắc dĩ nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, luyện công là luyện công, đánh nhau là đánh nhau, giết người là giết người. Ngươi một cái trông nhà hộ viện ngốc ngốc tay mơ, tới chỗ này xuất đầu cái gì đâu? thiếu chút nữa thì bị người chặn, ngươi nếu là không còn, ta như thế nào cùng ngươi chết đi thân nhân giao phó. Hộ viện cúi đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi còn cười? Bạch Lang làm bộ muốn đánh, không nhớ lâu. Lớn Lôi che miệng lại, trong mắt vẫn có ý cười, liên tục khoa tay múa chân đến mấy lần. Xem không hiểu ngươi khoa tay múa chân là cái gì. Bạch Lang nói, bất quá Yên Vân Thương hội tựa hồ có hơi phiền toái, tiểu Đào Hồng gần nhất có phải hay không ngủ được không tốt lắm. Lớn Lôi lại khoa tay múa chân mấy lần. Là ngươi, cái gì gọi là ta bồi tiếp liền có thể ngủ hảo. Bạch Lang cười mắng, bản công tử là gối ôm sao? Trung ương diễn võ trường hai người không coi ai ra gì trao đổi, có thể diễn võ trường trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Một đám người đều nhìn chằm chằm Bạch Lang dưới chân cố kia không còn tức giận thi thể, thanh niên áo trắng như thế nào xuất hiện, căn bản không có người chú ý tới, cái này cũng không trọng yếu. Có người chết, có người ở diễn võ trường bị một cước giết chết. Tiên lặng ngắn ngủi sau, hiện trường bộc phát ra lập tức một mảnh xôn xao. Tiêu Linh Chỉ bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, giận không kìm được nói, ngươi là người nào, dám đánh loạn luật võ, còn dám giết người. Mạnh Lao gia tử sắc mặt vô cùng khó coi, cục diện này thật đúng là không ngờ tới, mặc dù có sinh tử hình dáng, nhưng đến nay chưa từng chết người. Bây giờ không có ký giấy sinh tử bị đột nhiên kẻ quấy rối giết chết, xem như triệt để lộn xộn. Mạnh Lao gia tử gấp gáp, trên thực tế Tiêu Linh Chỉ so với hắn càng thêm gấp gáp, bởi vì người chết thân phận không đơn giản, hắn là có quan phủ đối cảnh người, là quá khứ khoảng cách binh bộ thị lang chỉ thiếu chút nữa trung thành thân tín thị vệ một trong, cùng Tiêu Linh Chỉ là bởi vì hai người bậc cha chú quan hệ vô cùng tốt, lại là huynh đệ khác họ, lúc này mới cuối cùng đăng nhập vào, vốn nghĩ có đường dây này, ít nhất tại Kim Lăng quận bên trong có thể an nhàn nửa đời người, nhưng mà hắn chết, một cái tương lai tiền đồ như gấm người cứ như vậy bị giết chết, thiệt hại cực lớn không nói, hắn làm như thế nào đi cùng trung thành giao phó. Hai người nóng nảy phản phất kiến bò trên chảo nóng, ngược lại là người trong cuộc hoàn toàn không nóng nảy, biết được tình hình rõ ràng người cũng đồng dạng không nóng nảy. Mạnh Sơ Tuyết Si ngốc nhìn qua bóng lưng kia, phản phất về tới Bạch Đế thành trận kia đầy trời đèn đuốc ngày lễ. Hồng Lao gia tử nhìn thấy tiểu thư vẻ mặt này, muốn nói lại thôi, cuối cùng lộ vẻ tức giận lắc đầu. Ngăn không được, ngăn không được a. Thiên hạ này đâu chỉ tiểu thư một người cảm mến cái này tập, kích, Bạch Đế. Kém chút điên cuồng Tiêu Linh Chỉ chợt bình tĩnh lại, bất luận kết quả như thế nào, hiện tại cũng không thể ngốc lăng, người đã chết, phiền phức của hắn không thể thiếu, nhưng giết người cũng không thể vô duyên vô cớ đi, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Khoác lên da dê cầm thú cuối cùng không thể trang tiếp, tiếng nói khàn khàn, gằn giọng nói, hôm nay Mạnh gia nhất định là xong, các ngươi có biết chết người này là Đường Kim Kim Lăng thái thú thân vệ. Cặp mắt hắn đỏ lên, giống như là bị ép vào tuyệt cảnh dã thú, ta có lẽ muốn lột một tầng da, nhưng các ngươi Mạnh gia một nhà lão tiểu đều chờ đợi bị lưu vong à. Bình dân bất tính, không thể trêu vào quận thái thú, càng không thể trêu vào nắm đã từng thực quyền binh bộ võ tướng. Ngay tại Mạnh lão gia tử câm như hến, cân nhắc muốn hay không liều lĩnh tiễn đưa tôn nữ rời đi thời điểm, chỉ nghe Bạch Lang cười trừ. Người này không có ký giấy sinh tử, vung đao đánh lén, không giảng võ đức, chiêu chiêu chí mạng, ta dám làm được nghĩa, có gì không thể. Tiêu Linh Chỉ giận tím mặt, phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Xem ra cùng ngươi cái này mặt người dạ thú nói không rõ những đạo lý này, bất quá ai làm lấy chịu, ta giết người, giao cho ta xử lý liền tốt. Bạch Lang cười nói, ta đúng lúc cùng Tống huyện lệnh xem như quen biết cũ, không bằng đi trước thông báo một tiếng, có thể cùng hắn người đọc sách này nói rõ được. Lúc này đang luyện chữ Kim Lăng Tống huyện lệnh hắt hơi một cái, tê, như thế nào đột nhiên phía sau lưng phát lệnh chương 863, đại khách không bằng chủ đến nhà chương 863, đại khách không bằng chủ đến nhà hôm nay Kim Lăng phủ thái thú đệ, tràn ngập rào rạt hỉ khí. Đời trước Lý Phán cố thủ Kim Lăng nhiều năm, nơi đây phát triển không nhanh không chậm, nhưng cũng không có đi ra cái đại sự gì, thuộc về một khối dưỡng lao nơi tốt, vừa có vận tải đường thủy, liền không thể thiếu kinh tế di động. Từ xưa chính là thương nhân tụ tập chi địa, hắn đích thật là đặt xuống cơ sở vững chắc, nhưng Lý Phán nửa đời chưa lập gia đình, tự mình thanh liêm, liêm khiết thanh bạch, cho nên rất nhanh liền được đề bạt đi triều đình lục bộ bên trong hộ bộ, đảm nhiệm thị lang bộ. Hộ lại rèn luyện cái mấy năm, cũng có thể ngồi vào hộ bộ thượng thư vị trí. Bởi vì hộ bộ quản lý là tiền tài, ai làm hộ bộ thượng thư đều phải bảo trì bản tâm công chính, bằng không trong tay nắm lấy món tiền khổng lồ, dù chỉ là hơi nhiều một bút một vẽ, cũng là ảnh hưởng dân sinh quốc gia đại sự. Lý Phán nhịn được không cần tiền chỉ cần danh tiết, có lẽ là bởi vì hắn là người có học thức, nho ra người e ngại sự phẫn nộ của dân chúng kêu ca, lo thiên hạ lo quân vương. Có thể mới tới chưa chắc là dạng này. Trung thành khoảng cách binh bộ thị lang vị trí chỉ kém một bước, lại cuối cùng bỏ lỡ vị trí, bị mới nhậm chức nữ đế liếc qua liền đưa đến Kim Lăng một góc, không chỉ có ném đi phần lớn binh quyền, cũng mẹn mẹn chỉ được cho phép nắm bước không đến 500 binh. Đây đối với quen thuộc cưỡi ngựa đánh giặc binh bộ võ tướng mà nói, thật là rất khó chịu. Huống hồ cái này tại phần lớn trong mắt người thuộc về biếm trích, rơi xuống một chỗ làm thái thú, chú định hắn đời này không có cơ hội trở lại. Binh bộ, binh thăng ám hàng. Nội tâm của hắn bất mãn, nhưng cũng không dám biểu đạt, ôm nhập ra tùy tục ý nghĩ, quyết định đem Kim Lăng nơi đó kinh doanh một phen. Trung Thành mặc dù là cái võ nhân, nhưng không phải là một cái xuân tài, hắn đi tới nơi này, đơn giản chỉ là một cái mục tiêu. Như hậu sự, Trung Thành hoạn lộ cơ hồ là đoán mất, nhưng một quận thái thú vị trí vẫn rất có trọng lượng, hắn suy nghĩ muốn để gia tộc mình tại bản địa ngụ lại vì sao, trong thời gian ngắn tạo ra nửa cái có quyền thế đại thế gia tới. Vì thế, một là rất cần tiền, mà lại là rất nhiều tiền, hai là cần phải có bản địa sức mạnh nâng đỡ. Muốn kiếm tiền, biện pháp tốt nhất chính là cùng nơi đó tối hiểu kiếm tiền thương giúp hợp tác, cam đoan thương nhân có thể quần quật không ngừng vì chính mình kiếm tiền, muốn có được bản địa sức mạnh nâng đỡ, biện pháp tốt nhất chính là thông gia. Đúng lúc Trung Thành có ba đứa hài tử, đại nhi tử cũng đến lúc lập gia đình niên linh. Phổ thông bang hội, giang hồ thảo mãng, thuộc về hạ cửu lưu, hắn tiện tay đều có thể nâng đỡ rất nhiều, đối với thực lực bình thường tiểu môn phái, trung thành căn bản trước mắt, cá nhân hắn có chút chung ý là Kim Lăng ngàn năm trong thế gia, Đạm Đài nhất tộc nữ nhi, Đạm Đài Tử Nguyệt, nhưng đối phương là dòng độc đinh một cây, chỉ có thể tiếp nhận ở rể. Thế là trung thành đem tầm mắt nhìn về phía phương hướng khác. Rơi vào Thiên Hương lâu trong các sở tĩnh tĩnh trên thân, Thương Vũ Vi đi sau đó, vị này danh khắp thiên hạ son phấn bảng đệ cửu thay nhiệm vụ, tạm thời dừng lại nơi này. Trung thành nhi tử Trung Trí đối với Sở Tĩnh Tĩnh có thể nói vừa gặp đã cảm mến, nhưng mà vị này tông môn chân truyền căn bản vốn không gặp Trung gia phụ tử, ngoại trừ một lần hàn huyên bên ngoài, duy trì cự người ngoài ngàn dặm thái độ, lệnh tân nhiệm thái thú một hồi nội thương. Bây giờ Thiên Hương lâu các phát triển tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi trong vòng 1-2 năm liền triệt để thay đổi quá khứ kinh doanh hình thức đơn độc bệnh giữ, đệ tử trong môn phái cũng dần dần trở nên bận rộn, nhân thủ không quá đủ, cũng không chỉ là trùng hợp vẫn là ám thông khúc hiệu, Thiên Hương lâu các cách làm vô cùng phù hợp nữ đế rơi xuống từng đạo dân sinh chính sách, liên tiếp bắt lại nhiều cái quan phủ hạng mục. Trung thành không thể trêu vào có được 3 vị thiên vương cảnh 6 đại tông môn, chỉ có thể chán nản từ bỏ, để con của mình cũng đừng nghĩ đến con cóc đi ăn thịt tiên a. Cuối cùng càng nghĩ, chọn chúng chính là Kim Lăng quận có chút có danh tiếng một tòa kiếm lâu, tòa này kiếm lâu hết thảy đệ tử hơn 300 người, số lượng không nhiều, lại tại Hắc Bạch hai đạo đều có chút có danh tiếng. Tiêu Tương kiếm lâu khai sáng ước chừng hơn 300 năm, là Kim Lăng quận bên trong nhất lưu giang hồ môn phái, nội bộ có được 9 vị tiên tiên cao thủ. Kiếm lâu bản thân cũng không có cái gì ghê gớm chỗ, lại là dính Thái Bạch kiếm phái quang, nơi này tổ sư từng có ân tại Thái Bạch kiếm phái thái thượng trưởng lão. Thế là Thái Bạch kiếm phái hứa hẹn, cách mỗi 30 năm, cho phép kiếm lâu chọn lựa một vị xuất sắc nhất đệ tử tiến vào Thái Bạch kiếm phái, bái nhập nội môn tu hành 10 năm. Tiêu Tương kiếm lâu dựa vào tầng này quan hệ bằng bấy, lệnh Hắc Bạch hai đạo đều có chút kiêng kỵ cùng trông nom, tăng thêm Thái Bạch kiếm phái bồi dưỡng sau trở về thực lực võ giả tiến bộ kinh người, 300 năm cũng phát triển lớn mạnh mức nhất định, đã thuộc về là Kim Lăng quận bên trong đệ nhất giang hồ tông môn. Trung thành lần này trung quy là không ăn bế một canh, bị đối phương nhiệt tình chiêu đãi một phen. Con rùa nhìn nậu xanh, hợp tác cùng có lợi, cuộc làm ăn này đương nhiên có thể làm. Đúng lúc Tiêu Tương kiếm lâu lâu chủ có cái khuê nữ nữ nhi. Hôm nay cũng là kiếm lâu lâu chủ mang theo gia quyến cùng các đệ tử đến đây bái phỏng, để cầu vui kết liền cảnh. Cuối cùng nói coi mắt hai vị người trong cuộc ý nghĩ, có trọng yếu không? Phù mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn thời đại, tự do nói yêu thương tiền đề, phải cánh đủ cứng, hoặc năm đấm đủ cứng. Trung thành cùng những khách nhân trò chuyện vui vẻ lấy, chú ý tới quản sự quăng tới mịt mở ánh mắt, ho nhẹ một tiếng. Động tĩnh cũng bị Tiêu Tương kiếm lâu lâu chủ chú ý tới, giữ lại dâu đẹp trung niên nhân nho nhã nở nụ cười, thế nhưng là có cái gì chuyện phiền toái? Trung thành khoát tay áo, việc nhỏ thôi, không cần chậm trễ Liêu đại hiệp nhà hứng. Nếu như có cái gì phiền phức cần rút, cứ mở miệng. Liêu Tĩnh Nghĩa cười nói, có lẽ không bao lâu nữa, người ta cũng không phải là người ngoài. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Trung thành hài lòng cười cười, vậy ta trước nghe một chút là chuyện gì, các ngươi thay ta thật tốt chiêu đãi Liêu đại hiệp. Đi tới hành lang, Trung thành thu liêm ý cười, thản nhiên nói, chuyện gì? Ngạc nhiên, không có thấy ta đang bận. Tướng quân, là như vậy, người kia nhỏ giọng nói, Triệu thị vệ hắn chết. Trung thành ánh mắt lạnh lẽo, ai giết thị vệ của ta, chán sống. Quản gia tinh tế nói người tới hồi báo tình huống, cái này xử lý như thế nào? Là bắt vào trong lao, vẫn là nói Trung thành biểu lộ lạnh mấy phần, cười lạnh nói, cái này Liên Vân Thương hội, thực sự là không biết tốt xấu. Rõ ràng, Triệu thị vệ được an bài đi qua, cũng là có Trung thành trong bóng tối thụ ý Trung thành muốn kiếm tiền, cơ sở kinh tế quyết định thế gia phát triển tiền cảnh, hắn rất muốn từ Liên Vân Thương hội cái này chỉ dê béo trên thân cạo xuống thật nhiều chất béo, nhưng đối phương nghiêm phòng chết chắn, không để hắn có nhúng tay cơ hội, lúc này mới có trước mắt chuyện. Vốn là nho nhỏ thăm dò một chút, chân chính tiền phức còn chưa tới, chưa từng nghĩ là như thế khó chơi, thậm chí ngay cả thị vệ của hắn cũng dám giết. Có thể nghĩ lại, Trung thành cho rằng đây không có khả năng xem như thông thường án giết người tới phán, vạn chúng nhìn chừng chừng, không có ký giấy sinh tử còn muốn vung đao đánh lén giết người, được người cứu, về tình về lý đều nói qua đi, giao đi nha môn sợ là không làm được chết án. Nếu như không làm được bản sát tử, thị vệ nhưng là chết vô ích. Chết cũng cái gọi là, vấn đề là phải chết có giá trị, đến làm cho hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, thừa cơ cắn một cái hung ác. Trung thành luôn luôn cùng người có học thức không đối phó, cùng Tống huyện lệnh chỉ là gặp qua một mặt, bái phòng qua một lần, biết đối phương là Lý Phán hậu bối, có nhiều dịu dắt, tự nhiên. Song phương cũng đều là đồng dạng thanh liêm địa bộ, chỉ là Tống huyện lệnh muốn càng lao cá điểm, người này tại Kim Lăng rất có lực ảnh hưởng, cùng hắn vạch mặt không thể được, hơn nữa đối phương chưa chắc sẽ bán cái hắn mặt mũi, bọn này người có học thức bất tính quỷ thần sợ thương sinh. Thái thú quyết định thật nhanh, mang Trương Gan mang theo 20 cưới, trực tiếp đi lấy người, cứ tại Tống huyện lệnh trước khi phản ứng lại. Chỉ cần chúng ta trước một bước đem người giữ lại, ta nghĩ hắn cũng sẽ không biết điều, vì một cái vô danh tiểu tốt trở mặt với ta. Quản gia lĩnh mệnh mà đi. Trung thành đổi phó biểu tình, hướng đi phòng khách tiếp tục cùng khách nhân hàn huyên, hắn thấy chuyện này cũng cơ hội là dừng ở đây rồi, vượt lên trước bắt lại người, có thừa biện pháp thu thập Yên Vân Thương hội. Cùng lúc đó, phủ thái thú trong hoa viên, Liêu cô nương mặt mũi tràn đầy miễn cưỡng vui cười, nàng từ đầu đến cuối cùng thái thú chi tử Trung Sĩ Hồ nắm lấy khoảng cách. Đối phương nói lời, nàng cơ hồ một cái đều không nghe vào. Thật vất vả chịu đựng qua một đoạn thời gian, mượn mệt mỏi lý do về tới mẫu thân mình bên cạnh. Mẫu nữ kéo tay đi đến không người nhìn thấy chỗ. Tơ Liễu Nhi cắn răng nói, "Nương, ta đã có người yêu thích, ta không cần gả cho hắn." Phụ nhân mặt lạnh bỏ qua tay, không gả cũng phải gả. Ta chết cũng sẽ không đáp ứng ngươi gả cho cái tiểu câm điếc anh nông dân. Mạnh gia trong nhà, Bạch Lang đã ngồi xuống, còn muốn một bình trà ngon. Thà Sở Liên cùng Mạnh Sơ Tuyết đã kéo tay bắt đầu nói chút thì thầm, Bạch Sa liền đứng ở một bên nghe nhìn xem, náo nhiệt như vậy chuyện, để nàng rất là tò mò. Hồng Lao gia tử, cơ thể còn tốt. Nắm Bạch công tử phúc. Hồng lão gia tử biểu hiện có chút câu nệ. Bạch Lang cười nói, xem ra các ngươi trở về cũng là không nói gì a. Nói cũng không người tin, dứt khoát hay không nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Hồng lão gia tử cười khổ nói. Bạch Lang nhấp một ngụm trà thủy, ngươi nếu là nói rõ, Mạnh lão gia tử bây giờ không đến mức than thở a. Mạnh lão gia tử nhịn không được nói, vị công tử này, có thể hay không thấu cái thực chất nhi, ngươi đến cùng là. Bạch Lang lắc đầu nói, ta cũng không có gì chức quan, cũng không có gì không tầm thường bên trên người che chở, bất quá cùng Tống huyện lệnh tương đối quen thuộc, biết người này mặc dù so với tiền nhiệm Kim Lăng thái thú có chút lão cá, có thể trái phải rõ ràng phía trước vẫn là phân rõ, chỉ cần hắn tới, nhiều nhất là giam giữ một đoạn thời gian, bị chút chút đau khổ, ta đây không phải đang đợi hắn tới sao? Mạnh lão gia tử lắc đầu cười khổ, nguyên lai là cái sơ nhập giang hồ người trẻ tuổi đi, nếu là giết bình thường giang hồ trợ quyền, nhiều nhất lo lắng đối phương thời điểm trả thù, có thể cái này nhân thân phận là đái đao thị vệ, tất nhiên không đơn giản, đánh sau lưng mặt của người kia, ai có thể chiếm được chỗ tốt. Nhưng những này lời nói lại không tốt nói, chỉ muốn nên làm thế nào cho phải. Mặc dù cái này công tử áo trắng nhìn xem thực lực không tệ, có thể đi, nhưng bọn hắn một nhà lao tiểu có thể chạy không được. Mạnh lao gia tử nhìn về phía một bên vui tươi hớn hở cười lớn lôi, gửi hy vọng ở Yên Vân phủ có thể chuyển tới cứu binh, nếu như đối phương mặc kệ, Mạnh gia cũng liền xong. Lao gia tử lại nhìn về phía chính mình tôn nữ, đang cùng chim sơn ca tựa như, lôi kéo một cái đồng dạng phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương liễu dịu nói không ngừng, hoàn toàn không có nửa điểm thần sắc khẩn trương, trong lòng càng là nín một hơi, sống đến hắn số tuổi này, không có gì tranh đấu tâm, chỉ muốn con cháu cả sảnh đường, cho tôn nữ tìm đáng tin cậy trợ phu, quản gia nghiệp xử lý hảo, cũng không yêu cầu xa vời đại phú đại quý, cầu cái tiểu phú tức an á nếu quả thật xảy ra đại sự gì. Hắn cũng chỉ có thể không thèm đếm xuể bộ xương già này. Bạch công tử Mạnh lão gia tử đang muốn nói chuyện. Bạch Lang dựng thẳng lên một ngón tay, hắn nhìn về phía chén trà, nước trà lim mì nổi lên từng đạo gợn sóng, nước trà lắc lư. Ngoài cửa một hồi móng ngựa bay lên, hơn 20 cái cường tráng kỵ binh lao vụt tới, đám người nhao nhao tránh ra, bọn này khoác lên giáp trụ bọn kỵ binh nhất quán mà vào. Đứng núi chịu sao một nhóm màu nâu ngựa trên lưng ngồi cái khoác lên giáp trụ nam nhân, trương gan là cái bách chiến lao binh, trong quân là cái thiên phú trưởng, chức vị không thấp, lần này đi theo tướng quân tới Kim Lăng, vì chính là đòi một ngày sống dễ chịu. Hắn cũng không muốn qua trong quân ngũ thời gian khổ cực, lòng tràn đầy cũng là Kim Lăng Tần Hoài Thuyền Hoa, đi tới nơi này nhi sau lại không có thể được bồi thường mong muốn, bị nói phải an phận thủ thường 1-2 năm. Trương Gan túi đầu nhìn về phía mặt đất cố kia không người dọn dẹp thi thể, dùng trong tay trường thương tiêu phiến tới, là sát mặt đều triệt để xanh mét Triệu thị vệ. Xét Trương Gan bây giờ không còn chức quan tại người, nhưng xem như lão binh khí thế so thị vệ càng mạnh hơn, tăng thêm sau lưng hơn 20 cưỡi, đảo qua đi qua, không có mấy người dám dương mắt nhìn thẳng. Hắn lôi kéo dây cương, trong tay nắm lấy roi ngựa, lạnh lùng nói, ai giết người? Bạch Lang nhấp một ngụm trà, đáp lại nói, "Ta giết." Trương Gan vung lên roi ngựa, "Theo chúng ta đi một chuyến." Bạch Lang ngồi bất động, phiền phức đưa ra một chút quan phủ bắt văn thư. "Nhường ngươi theo tới liền theo tới, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy?" Trương Gan nghiêm nghị nói, "Giết phủ thái thú để thị vệ, ngươi cho rằng còn cần chờ quan phủ tới bắt ngươi?" Nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Bạch Lang bình tĩnh nói, "Chính là thái thú thị vệ, liền có thể rút đao giết người. Ta thấy hắn muốn giết người, ra tay ngăn cản, không cẩn thận dùng sức quá mạnh giết lầm, mặc dù có chỗ sơ suất, nhưng tuyệt không đối lý, nên đi công đường đối với mỏng." Trương Gan cười lạnh, ngươi nói cái gì thì là cái đấy, có cái gì chứng cứ? Bạch Lang cười cười, người nơi này cũng là chứng nhân, hơn 100 người tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả? Trương Gan vẫn chế giễu, một bên Tiêu Linh chỉ mở miệng nói, ta ngược lại thật ra nhìn thấy ngươi cố ý phối hợp cái kia hộ viện liên thủ giết người. Bạch Lang nhíu mày, ngươi nói chuyện nhưng phải cẩn thận một chút. Tiêu Linh chỉ lộ ra sợ hãi biểu lộ, vị đại nhân này, hắn uy hiếp ta, ngươi cần phải vì ta làm chủ à? Trương Gan lại độ nghiêm nghị quát lên, cho ngươi thêm một cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống, thúc thủ chịu trói. Nếu không, ta liền muốn ngươi kéo về. Đến lúc đó xem ngươi còn có thể còn lại bao nhiêu xương cứng. Hậu phương hơn 20 cưới đồng thời bộ phát gầm nhẹ một tiếng, giết. Người nhà họ Mạnh sắc mặt tất cả trắng bệnh, bờ môi run rẩy, hai chân như nhũn ra, cho dù là giang hồ hiệp khách, cũng rất ít có ai dám gây nhóm này quần ngũ xuất thân có tốt, một khi kết bè kết đội, 500 thiết kỵ liền đầy đủ diệt ngang nhau nhân số giang hồ bọn lính mất chỉ huy. Bạch Lang than nhẹ, ngươi nhưng đây là cố tình vi phạm à, nơi đó huyện lệnh đều không quản được sao? Trương Gan xách theo thiết thương hướng phía trước, thình bụng cười to nói, ta làm sao lại cố tình vi phạm? Bất quá là sớm giúp quan phủ bắt ngươi cái này tội phạm giết người thôi, để tránh ngươi lại bạo khởi đả thương người, dù là thủ đoạn thô bạo một điểm, cũng không người dám nói cái gì. Bạch Lang liễu lưỡi, người này nhìn qua không có gì đầu óc, nhưng nói chuyện vẫn là thật thông minh. Trương Gan cười gần nhìn về phía bọn này đám ô hợp, còn có cái này tự phụ có chút vũ lực liền không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, hắn dù là hôm nay đem Mạnh ra diệt môn, cũng có là biện pháp đổ tội ra hỏa nhóm người này, vốn là một đám giang hồ thảo mãng lập nghiệp, cái mông làm sao có thể sạch sẽ, phàm là cùng Lục Lâm có chút cấu kết qua lại, một đỉnh mũ chụp xuống đi tiên trạm hậu tấu lại như thế nào? Chỉ là trước mắt trung đại tướng quân mới đến Kim Lăng, căn cơ không chặt chẽ, không dám quá phận, nhiều nhất cầm xuống 3 lượng người thôi. Trương Gan mắt liếc Mạnh Sơ Tuyết cùng Thả Sở Liên, theo bản năng liếm môi một cái, trong mắt lướt qua vẻ tham lam, hắn không ngấp nghé sắc đẹp, nhưng bực này sắc đẹp không nghĩ tới tại nho nhỏ trong sân lại đụng phải 3 cái, bắt sau đó trực tiếp đưa lên, mị cơ mị thiếp mở đường, chính mình lui về phía sau tại Kim Lăng quận bên trong thời gian nhưng là triệt để tốt hơn, đồng đẳng với có miễn tử kim bài đeo trên cổ. Hắn nghĩ như vậy, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng cùng tham lam. Mạnh Sơ Tuyết nhìn thấy ánh mắt này, đã dần dần mất cảm giác, thậm chí miễn dịch, nàng trái tim không thèm để ý chút nào đám người này muốn làm cái gì, cũng là không công, làm Bạch Lang đứng ở chỗ này thời điểm, Kết quả là đã định trước, nàng rất thông minh, bén nhạy phát giác, những người này sau lưng tuyệt không phải Tiêu Linh chỉ một người đơn giản như vậy, càng là cất giấu cái gì khác, thế là cũng không ngạc nhiên, mà là quyết định ngồi nhìn hắn như thế nào dự định. Một bên Lớn Lôi nhưng là một loại khác ý nghĩ, hắn lần này là bị Tiểu Đào Hồng phái tới kéo dài thời gian, bản ý bên trên là hẳn là tiếp tục lá mặt lá trái xuống, xem như Yên Vân phủ hộ viện, hắn biết được chuyện không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra gần nhất Yên Vân phủ thời gian không tốt lắm, Tiểu Đào Hồng thời gian trời tối người yên bụng trộm than thở, hắn cũng không giúp được một tay, liền trong viện mới nha hoàn Lá Liêu cũng đoạn thời gian trước biến mất một cách bí ẩn. Cái này Lá Liêu nha hoàn, là hơn nửa năm trước phát hảo tâm đem về một cái chạy nạn cô nương, nàng chọc phải người nào, bị người đuổi giết, Lớn Lôi bắt mấy đao, đem nàng cứu được trở về, Tiểu Đào Hồng cho nàng một cái Lá Liêu tên, thu lưu nàng làm nha hoàn, để nàng lưu lại dưỡng thương, nhất lưu chính là non nửa năm thời gian. Ngay tại Đào Hồng cảm thấy cô nương này không tệ, có thể kết thúc thẩm tra, cùng với nàng thích hợp trò chuyện chút Yên Vân phủ bí văn thời điểm, nàng đột nhiên không thấy. Lớn Lôi cũng vì thế mất hồn mất vía non nửa nguyệt, đủ loại chuyện cộng lại cũng là nguy hiểm tín hiệu, lệnh to con trong đầu tâm phiền buồn bực không thôi, phải biết đi qua Yên Tê Hà cùng công tử ở thời điểm, hắn cùng Đào Hồng còn có Yên Vân trong phủ những người khác, đều là sống vui vui sướng sướng, chưa bao giờ như thế lo lắng qua. Bây giờ, loại quen thuộc này yên tâm cảm giác lại trở về. Lớn Lôi lặng lẽ nghĩ thầm, tất nhiên công tử đều trở về, tiểu diệp tử cũng nên sắp trở về rồi a. Trương Gan chú ý tới mấy cái không giống bình thường ánh mắt, trong ánh mắt không có nửa điểm e ngại, ngược lại giống như là nhìn xem tựa như con khỉ, nội tâm càng là nén giận, sợ hai ánh mắt đã thấy nhiều, loại ánh mắt này đối với hắn quả thực là một loại nhói nhói cùng mạo phạm. Đều cho ta trói lại, cái lại tự gánh lấy hậu quả. Bạch Lang ngồi vững trên ghế ngồi, thậm chí còn bệnh lên chân bắt chéo, như ngồi trung tại trong sơn thần miếu nhị lang thần. Trong tay hắn nắm đuốt chén trà, bình tĩnh hỏi, nếu như ta thật là rất lợi hại cao thủ rất lợi hại, các ngươi bây giờ lùi không lùi? Hắn dừng lại một giây sau cười hỏi, các ngươi lui sao? Hơn 20 cưới không có xem như là lời thật, chỉ cho rằng tiểu tử này là bị điên. Tiên thiên cao thủ có lẽ không thiếu, trong thành Kim Lăng tìm ra cái hơn 10 vị cũng không khó khăn, nhưng không phải mỗi một tên tiên thiên cao thủ đều có thể một chiêu phá trăm cưới, tiên thiên nhất trọng nhị trọng võ giả, chiêu thức lăng lệ, cũng không đủ đối kháng thiết kỵ xung kích, tiên thiên tam trọng khí thế kéo dài, nhất thiết phải đem một thân chân khí hóa thành cương khí, mới có tại hàng trăm kỵ binh bên trong đi tự nhiên điều kiện cơ bản nhất, hơn nữa những thứ này cũng không phải là bình thường kỵ binh, hơn 20 cưới, ngoại trừ Trương Gan bên ngoài đều không phải là tiên thiên cảnh. Nhưng đều có đảm lượng cùng thực lực cùng tiên tiên huyền quan cảnh thay đổi một cái mạng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền gặp được Trương Gan cầm trong tay trường thương trực tiếp đâm tới, run run trường thương tập trung nhân mã nhất thể toàn bộ sức mạnh, nhìn như bình thường, kỳ thực là ngưng luyện đến cực hạn nhất kích. Bạch Lang nhẹ nhàng nâng tay, châu chấu đá xem một dạng giơ tay lên giữ lại trôi này trường thương, tại Trương Gan châm chọc ánh mắt bên trong, cái sau cho là hắn cánh tay này nhất định phế bỏ, có thể sau một khắc, kinh khủng anh minh quanh quần tại diễn võ trường bên trong. Nhân mã nhất thể sức mạnh bị áp xúc tại trường thương mũi nhọn, đủ để xuyên qua cử thạch. Nhưng mà trôi này trường thương phía trước chỉ bèn bèn có một ngón tay, lại làm hắn không thể tiến thêm. Chiến ma móng cơ hồ đều phải đạp vỡ trên diện võ trường phiến đá, gót sắt tại mặt đất lưu lại dấu ấn, có thể vẫn một ly một hào còn không thể nào bảo được. Một ngón tay, ngừng trương mật toàn lực xung kích. Nhóm cơ tề âm. Trương mật đạm phách cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, hắn trong quân ngũ cũng đã gặp quá nhiều cao thủ, nhưng chưa từng gặp qua có thể đem khí thế vận chuyển tới đầu ngón tay lại vẫn không chuyển ra bất luận cái gì chân khí chấn động cảnh giới võ học. Thậm chí hắn cảm giác không đến đối phương khí cơ vận hành, phản phất ngăn lại hắn, thật chỉ là một người bình thường ngón tay, sinh ra mãnh liệt sai kém cảm giác. Lòng bàn tay của hắn tràn đầy mồ hôi, sau lưng cũng đầy là mồ hôi lạnh, cái trán sợi tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, ước chừng rằng có 10 giây lâu không nhúc nhích được. Tiếp đó, hắn nghe được một câu cười khẽ. Liền cái này, đầu ngón tay đẩy về phía trước, thoáng đẩy, phản phất thúc đẩy không phải hơn mấy chục cân binh khí, mà là một chỉ một chỉ. Trường mâu trực tiếp rời khỏi tay, binh khí phần bôi đánh trúng trương mật dưới nách, cánh tay sóng vai mà đoạn, huyết vẩy gạch trắng, người từ trên lưng ngựa rơi xuống, đều thảm im lặng. Các kỵ binh câm như hến, giết người bách chiến đạm phách lúc này hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Không cầm được sợ hãi không phải dựa vào gầm lên giận dữ liền có thể ngăn chặn, nhưng vẫn có mấy cây tính toán vây lại tại vừa mới ép tới gần thời điểm, liền gặp được thanh niên lại hướng phía trước một bước, dưới quần ngựa trợn thất kinh, như đồng cảm chịu đến hết sức kinh khủng, chiến mã không nghe sai khiến, ngựa mặt xoay người, đem kỵ sĩ hất tung ở mặt đất. Bạch Lang lướt qua khác rơi xuống đất quân tốt, thái độ đạm nhiên, những người khác cứ thế không dám chuyển động. Hắn đi đến gậy một cái cánh tay Trương Gan trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một cái chân trực tiếp quăng lên. Một thủ trả một thủ, nếu như ngươi còn nghĩ cầm đao chạm chân của ta, ta kế tiếp còn sẽ lại đánh gãy một cái chân của ngươi. Trương Gan buông tay ra, triệt để không còn đánh trả dũng khí, bờ môi rung động, nghĩ đến trước đây tiếng cười nhạo, lập tức hai mắt biến thành màu đen. Hắn làm sao biết đối phương thật là như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, hết lần này tới lần khác trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là leo lên nhân bảng đại tông môn đệ tử? Ta là tuân theo luật pháp công dân, không lạm sát, các ngươi không hề động sát cơ, chỉ là muốn phế đi ta, cái này cũng là ngươi còn sống lý do. Bạch Lang lạnh nhạt nói, ta người này thích nhất giảng công bình. Trương Gan há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy bi phẫn hóa thành ngoài mạnh trong yếu. Ngươi vừa người mang loại võ học này cảnh giới, cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này, cần phải cùng chúng ta đối nghịch. Ta là thực lực không tốt, bại bởi ngươi, nhưng tướng quân nhà ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Như là đã triệt để kết thủ, chẳng lẽ ngươi còn có thể bảo vệ được người nơi này cả một đời? Ngươi có biết hay không cái gì một quận thái thu trọng lượng? Bạch Lang nghĩ nghĩ, thật đúng là không biết, trong ấn tượng, chức quan này không tính thật rất lớn a. Trấn quốc công chủ, binh bộ thượng thư, hoàng đế đã thấy rất nhiều, thái thú, biệt giá cái gì, đã không thể làm đại quan đến xem. Hắn phủi tay, Bất quá ngươi nói rất đúng, đừng cầm thái thú không làm đại quan, ta đang muốn đi xem một chút trực tiếp phái mặc giáp kỵ binh không nhìn luật pháp lưu trình cái này mới thái thú hàm kim lượng có bao nhiêu. Hắn chăm chú hỏi, làm phiền ngươi nói cho ta biết một tiếng. Mới phủ thái thú đi như thế nào? Trương Gan trừng to mắt, ngươi điên rồi, ngươi cái người điên này. Nước đổ đầu vịt. Bạch Lang lười nhắc nói thêm cái gì, hiện ra không sáng thân phận với hắn không có chút ý nghĩa nào. Chỉ sợ thật sự nói ra tên thật, chương này gan liền muốn bị hù trực tiếp bài tiết không kiềm chế hoặc là dứt khoát cắt cổ tự vận. Tại Đại Tần, đối với Bạch Lang tên này người hộ đạo động vào ý vị như thế nào? Không chỉ mang ý nghĩa Trương Gan đã từng đối với thiên hạ đệ nhất khởi sướng tiêu chiến, càng là mang ý nghĩa hắn lựa chọn cùng Phạm Nguyệt Cốc cùng với đồng khí liên chi Đại Tần hoàng thất là địch. Lui về phía sau quãng đời còn lại đều biết tao ngộ đến từ Phạm Nguyệt Cốc cùng Đại Tần hoàng thất vô tận không bờ bến thanh toán cùng cưỡng chế nộp của phi pháp. Cho dù Bạch Lang đối với cái này không thèm để ý chút nào, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có Phạm Nguyệt Cốc kiếm nô rút kiếm tới cửa. Bạch Lang nói câu, ai có rảnh, trước tiên đem đám người này đều trói lại à, chờ quan phủ người tới, giao cho Tống huyện lệnh xử lý. Mạnh Sơ Tuyết là duy nhất tại chỗ còn có gan mở miệng hỏi lời nói người, những người khác phần lớn kiêng kỵ e ngại tại thanh niên áo trắng cười nói giết người khí phách, tiểu cô nương này tại Bạch Đế thành bị rèn luyện triệt để, tâm tính phương diện sớm đã nhìn xem máu tanh và người chết không có gì đục vào, ngược lại nàng nhìn lại cũng là nhóm khoác lên da người cầm thú. Nàng truy vấn, vậy còn ngươi? Bạch Lang nói, đương nhiên là đi xử lý một chút hậu hoạn, đám người này không đơn thuần là hướng về phía Mạnh gia tới, cũng là đến tìm Yên Vân phủ phiền phức, vị này mới thái thú xem ra là trông mà thèm Yên Vân thương hội, đây là nàng để lại cho ta sản nghiệp, cũng không thể trơ mắt nhìn bị người khác đoạt đi à. Mạnh Sơ Tuyết nghĩ, có chút hiểu rồi, thì ra là như thế. Bạch Lang đi trở về mấy bước, nhấp miếng còn chưa ngội trà, ngươi tùy thời leo lên son phấn bảng lợi bình, vẫn còn không đến mức vì ngươi cứ như vậy huy động nhân lực, bọn hắn nghĩ là cả người cả của hái phải, người trong thiên hạ phần lớn như vậy, không khó đoán được. Đều là một màn trò hay a. Lớn Lôi cũng đi theo bừng tỉnh đại ngộ, vô ý thức siết chặt nắm đấm, quyền đầu cứng. Bạch Lang mắt liếc nín khó chịu tức giận Lớn Lôi, phân phó nói, vừa mới cái kia Tiêu Linh chỉ tựa hồ thừa dịp loạn trốn đi, nhưng còn không có chạy mất, Lớn Lôi, ngươi đi bắt hắn trở lại, nhớ kỹ hắn chắc chắn không thành thật, cho nên trước tiên đánh một trận, đem hắn đánh thành đầu heo là được, nhưng đừng đánh chết. Nhớ kỹ, chúng ta là tuân thủ luật pháp công dân tốt. Lớn Lôi lập tức trả lời, túc hạ khởi phong lôi, một bước liền vượt qua nửa cái biệt tử, leo tường mà qua. Bạch Lang hướng về phía Mạnh Sơ Tuyết nháy mắt ra hiệu, chờ một lúc bắt trở lại, ngươi cũng có thể thừa cơ đạp hai cước, hả giận. Mạnh cô nương vẻ mặt tươi cười, vung nắm tay nhỏ, hai cước sao đủ. Mạnh lão gia tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xung quanh, muốn nói lại thôi, phía trước liền đã đắc tội rất đủ, bây giờ xem như triệt để không có chỗ trống, chỉ là bị chết thảm, cùng với bị chết rất thảm khác biệt, lão nhân gia ngã ngồi trên đế, một bộ sắp cháy hết bộ dáng. Bạch Lang bất đắc dĩ, ngươi đi cùng gia gia ngươi nói một chút đi. Mạnh Sơ Tuyết lôi kéo Thả Sở Liên tay nhỏ, bĩu môi nói, không cần. Thối gia gia một mực thúc giục ta chiêu thế, phiền chết người rồi. Nhà khác vụ chuyện, Bạch Lang cũng không nói cái gì. Một lát sau, Lớn Lôi mang theo đã bị đánh lại không nửa điểm giai công tử nghi biểu Tiêu Linh chỉ trở về, thuận tay hướng về trên mặt đất ném một cái, trái phải mỗi tay từ dựng thẳng lên ba ngón tay, biểu thị chính mình chỉ đánh nhiều quyền như vậy. Bạch Lang nhấp một ngụm trà, đem cuối cùng một ngụm nhỏ uống vào, đứng dậy nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi lại ở lại chỗ này chiếu khán dưới các nàng, ta rất nhanh trở về. Bạch Sa nghe lời gật đầu, biết. Đúng, đừng quên để Tiểu Thanh đem lễ vật lấy ra. Bạch Lang phất phất tay. Bạch Sa sờ lên trong tay áo phảng phất một đầu cá ướp muối tựa như Tiểu Thanh, phất tay tiễn biệt. Bạch Lang cùng Lớn Lôi một trước một sau đi ra ngoài cửa. Lúc này đúng lúc là Tống huyện lệnh cuối cùng nhận được tin tức, hùng hùng hổ hổ mang tới nha dịch bọn bộ khoái chạy đến. Bạch Lang đi qua cánh cửa vị trí, đúng lúc cùng Tống huyện lệnh đối mặt, song phương ánh mắt giao thoa một khắc. Băng thủy lưu ly đồng tử đông thai phản xạ dương quang, thanh niên mặt mỉm cười, khẽ gật đầu. Tống huyện lệnh liếc xem trong viện ngựa cao to, lại gặp được Bạch Lang từ trong đi ra, trong lòng tựa hồ hiểu rồi cái gì. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, lo lắng thần sắc thay đổi, tâm tình chợt thư sướng rất nhiều. Huyện lệnh hai tay chụp tại trong tay áo, mang theo đầu góc mơ hồ thủ hạ, chậm lại bước chân, bước qua cánh cửa cùng Bạch Lang gặp thoáng qua. Hậu phương bọn nha dịch đe cờ không thấp, nhìn thấy phủ đầu cấp trên đều không phát lời nói, cũng nao nao im miệng không nói, cứ như vậy nhìn xem hai vị này người trong cuộc thác thân đi xa. Rất kỳ diệu. Rõ ràng nhìn xem người trong cuộc từ trong hiện trường đi ra, lại không người ngăn, tùy ý bọn hắn đi xa. Người sáng suốt đều nhìn ra vấn đề, nhưng không ai dám phát biểu tiếng chất vấn. Chỉ có Tống huyện lệnh vẻ mặt tươi cười đi đến Mạnh lao gia tử trước mặt, không đợi đối phương đứng dậy hàn huyên, liền rất lao cá đắp tay của đối phương hỏi, như thế nào, Mạnh lao gia tử, không bị đến cái gì kinh hại à? Có một chút. Mạnh hổ lo lắng bất an hỏi, Tống huyện lệnh, việc này nên làm cái gì thì làm cái đó. Tống huyện lệnh cười híp mắt nói, ngươi cái gì cũng không dùng lo lắng, có ta ở đây, chắc chắn theo lẽ công bằng chấp pháp. Có thể, đây đều là phủ thái thú ải, nói như vậy nhưng là qua, phủ thái thú người cũng muốn tuân thủ luật pháp đi, ta là người có học thức, xứng đáng thiên địa thương sinh, muốn đôi bách tính cùng hoàng thượng phụ trách. Tống huyện lệnh ôm quyền chắp tay, nghĩa chính ngôn từ nói, thái thú thì có thể làm gì? Chỉ là một cái thái thú thôi. Đa tạ Tống huyện lệnh. Mạnh lao ra tử kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Giữ im lặng nghe Mạnh Sơ Tuyết kém chút đem Bạch Nhãn vượt lên tiên. Tống huyện lệnh bên này nói, đang muốn cho mình ngồi xuống rót chén trà, bên cạnh truyền đến Mạnh Sơ Tuyết nhắc nhở, cái ly này cùng cái ghế là hắn mới đã dùng qua. Có chuyện này. Tống huyện lệnh cả kinh, không dám ngồi xuống, chợt đem cái chén không để lại dấu vết đạp trở về trong túi, cười ha hả nói, Mạnh lão ca, cái ghế này nên thật tốt thu, đặt ở trong nhà thật tốt cùng bài a, chờ sau này đoán chừng có thể đáng không thiếu tiền a. Tiêu Tương kiếm lâu khách đến thăm, không chỉ có Liêu Tĩnh Nghĩa vợ chồng cùng Tơ Liễu Nhi, còn có kiếm lâu bên trong vài tên đệ tử, cũng là chút siêu quần xuất chúng kiếm khách, không so được đại tông môn chân truyền, nhưng cùng nội môn đệ tử tương đối cũng là đầy đủ. Thế hệ này lâu chủ Liêu Tĩnh Nghĩa có một trai một gái, trưởng tử đưa cho Thái Bạch kiếm phái, nữ nhi lưu tại bên cạnh trông nom, ngoại trừ thân sinh nhi nữ bên ngoài, còn có 5 tên nhận lấy chân truyền đệ tử, lần này mang tới trong đó 3 cái, đều không ngoại lệ hết chân truyền, 3 người này nghe nói đi Thái Bạch kiếm phái cũng tất nhiên là nội môn đệ tử, có thể thấy được hắn thiên tư chi xuất chúng. Thế hệ này kiếm lâu nội tình thâm hậu, viễn siêu bình thường nhất lưu tông phái, ngoại trừ Liêu Tĩnh Nghĩa là luyện hư cảnh cao thủ bên ngoài, 3 tên đệ tử cũng đều là tiên tiên tu vi, trong đó đại đệ tử Hàn Bội Trưa Long càng là lấy tiên tiên tam trọng tu vi cùng với đăng đường nhập thất kiếm ý, đăng nhập khóa mới nhân bảng, danh liệt thứ 18. 2 nam 1 nữ bên trong, ngoại trừ Hàn Bội Trưa Long không quá để ý xếp hạng, 2 cái khác đệ tử, phân biệt tên là Hiên Tử Trúc nữ tử cùng Từ Chiếu thanh niên nhưng là dịu dít không xong, có chút nhiệt liệt đàm luận khóa mới nhân bảng địa bảng thay đổi. Nhân bảng, địa bảng đồng bộ thay đổi phát sinh ở 13 ngày phía trước. Rất lâu không từng có qua hoạt động thiên tính địa thị tổ chức đột nhiên bắt đầu điên cuồng liều mạng, cùng nhau tiêu chạy thức đổi mới, trực tiếp lệnh giang hồ nên đón động đất. Thiên hạ đệ nhất vị đội chủ, liệt thánh bại vào nhân bảng đệ tam, khi xưa nhân bảng đệ tam đã là bây giờ địa bảng đệ nhất, trải qua thời gian dài nhân bảng thứ 3 khăn che mặt bí ẩn cũng bị tiết lộ, ký danh huy, bạch lang, thân phận, đại tần người hộ đạo. Sau đó liên tục đổi mới võ bình nội dung, hết thảy 17 thiên, trong đó 11 thiên võ bình đều là vị này đệ nhất thiên hạ quá khứ chiến tích. Hiển hách chiến tích, chấn kinh thiên hạ, thế nhân mới biết, chết bởi người này chi thủ thiên vương cảnh, không ngờ tiếp cận 5 người. Hơn nữa, từ hắn bước vào giang hồ sau đó, trải qua đại chiến vô số, nhưng lại không có một hồi bị thua. Tu vi của hắn tiến cảnh xưa nay chưa từng có, không đến 30 tuổi đã là thiên hạ đệ nhất, hay là từ liệt thánh tay bên trong đoạt lấy thiên hạ đệ nhất, hàm kim lượng cực cao. Nhiều như vậy quả bom nặng ký, rất khó không làm cho chú ý, tại Nam Đường đã là xôn xao, mà tại Đại Tần, đối với giang hồ sinh ra chấn động không chút nào thấp. Nhân bảng đệ tam đã là danh dương thiên hạ, bây giờ Bạch Lang càng là triệt để danh chấn thiên hạ. Lần này tiêu chạy thức đổi mới lượng tin tức cực kỳ to lớn, cũng là chân tướng phơi bày, Đại Tần một mực chờ đợi ngay tại lúc này, vì chính là để người trong thiên hạ đều biết, đi qua thiên hạ đệ nhất là Nam Đường Vương các họ. Bây giờ thiên hạ đệ nhất là Đại Tần người hộ đạo. Thật muốn gặp một lần bị kia phong thái A Hiên Tử Trúc hai tay dâng gương mặt, võ bình bên trong cũng coi nhắc đến, người này bề ngoài phong thần tuấn lãng, lại phát hoa gì ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng ngươi gặp nhận được. Từ Chiếu nhếch miệng, chỉ sợ chỉ có đại tông môn chân truyền mới có cơ hội. Hiên Tử Trúc ngón tay vòng quanh sợi tóc, phiền muốn nói, ta lúc đầu luyện kiếm chính là ước mơ nhân bảng cao thủ mới đi, càng là luyện càng là phát hiện theo không kịp, bây giờ triệt để bay xa, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm. Như thế nào đối phương liền trực tiếp vũ hóa thành tiên nữa nha? Cũng là, Từ Chiếu cũng thổn thức. Đoạn thời gian trước chúng ta vẫn còn đang tranh luận, nhân bảng bên trong tu vi cao nhất là ai, ta nói câu liệt tẩm hiện nay hẳn là cảnh giới cao nhất, ngươi còn không vui lòng, cầm kiếm muốn chém ta, kết quả một cái trước mắt, cái này tranh luận liền không có chút ý nghĩa nào. Làm gì cầm phàm nhân cùng thần tiên tương đối? Hiên Tử Trúc nâng gương mặt, nói đến đại sư minh, ngươi muốn cùng nhất hiện nay nhân bảng bên trong ai so chiêu? Im lặng không lên tiếng Hàn Bội Trưa Long đáp lại, đại khái là thanh danh vang dội song kiếm tử a. Thứ 14 Lan Hương Tuyết, đệ thập vị phong ly. Từ Chiếu tỏ ra là đã hiểu, nghe nói hai vị này cũng là được vị kia chân truyền, thuộc về thiên hạ có khả năng nhất bước vào cảnh giới kia nữ tử kiếm tiên. Cảnh giới kia chỉ là thiên vương cảnh, đối với người giang hồ tới nói, thiên vương cảnh vốn là thần tiên, xa ở chân trời, chỉ có thể nhìn mà thèm. Hàn Bội Trưa Long đột nhiên nghiêng đi ánh mắt, nhìn về phía phủ thái thú cửa ra vào, bọn hắn vốn là chịu không được trưởng bối Hàn Huyên những lời kia thuật, mới lấy cớ để đến đại môn phụ cận hành lang bên này đợi, ở đây đúng lúc có thể trông thấy phủ thái thú cửa chính vị trí. Có chút ồn ào, nhưng thông thường ồn ào không đủ để gây nên vị này tuổi còn trẻ lại thiên phú xuất chúng kiếm khách chú ý, hắn chỉ là cảm nhận được một cơ thế. Ồn ào liền như là một hồi ồn ào côn trùng kêu bang, rất nhanh liền dập tắt, đồng thời phủ thái thú đại môn mở rộng, một nhóm 3 người chậm rãi bước vào. Thanh niên áo trắng hành tẩu tại phía trước nhất, mặt như hoa đào thiếu nữ khả ái cùng trầm mặc ít nói thất thần to con đầu một trái một sau, theo sát phía sau. Hắn nhìn về phía 3 tên Kim Lăng quận bên trong thanh danh hiển hách kiếm khách, mỉm cười hỏi, "Xin hỏi, Kim Lăng quá canh giữ ở nhà sao?" Chương 864, vẫn như cũ cởi gió xuân chương 864, vẫn như cũ cởi gió xuân tân thái thủ không phải đi qua thái thú, tân thái thủ phủ đương nhiên cũng không phải đi qua phủ thái thú. Bạch Lang xa xa ngắm nhìn liền cảm giác nhà này công trình kiến trúc khí phái vô cùng. Nhà này công trình kiến trúc là trung thành sản nghiệp, đánh liều nhiều năm đương nhiên là có chút bồ liếng, nghe nói là bán mất kinh thành mấy tiến mấy ra tòa nhà lớn, cố ý tới Kim Lăng đặt mua lâm biên, nhà hào khí như thế không có hơn vạn ngân lượng không mua lại, âm thầm cũng là có hoàng phủ thế gia nửa bán nửa tặng thụ ý, Kim Lăng ngàn năm trong thế gia, hoàng phủ đại khái là triệt để sa sút. Gia tộc này đi qua chính là dựa vào hoàng đế tuyển phi mới có thể có điểm lực ảnh hưởng, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới thế hệ này đăng cơ lại là cái nữ đế. Triệu Nhã xem như son phấn bảng đệ nhất, phương hoa che đi thiên hạ, một mình nàng cũng đủ để cho lục cung phấn đại vô nhan sắc. Hoàng phủ thế gia muốn lấy lòng mới tới Kim Lăng thái thú, còn ở lại chỗ này tòa nhà khí phái trong nhà xây dựng một tòa không quá tôn lên lẫn nhau lầu chính, trên lầu cuối mang theo dựng thẳng phóng bảng hiệu, phía trên nổi danh gia thân từ biết 4 chữ mã đáo thành công tấm biển dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ. Tiểu Đào Hồng đối với những chuyện này giải rất nhiều, mấy câu đã nói rõ ràng, trong đó lợi ích xoắn xuýt, lục đục với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, quả thực suy nghĩ một chút đã cảm thấy vừa rõ ràng lại phức tạp. Có thể đối Bạch Lang tới nói, vạn sự rơi vào trong tay hắn đều biết trở nên 10 phần đơn giản. Chuyện giang hồ, triều đình chuyện, ân đoán rồi dám, lợi ích tranh chấp, cũng là một chiêu chuyện. Chỉ là Bạch Lang tự xưng là cái văn minh người, giải quyết dứt khoát mặc dù phù hợp, nhưng quá dã man, hắn là cái người nói phải trái, lần này cố ý chạy tới Tân Thái thủ phủ một chuyến, cũng là vì giảng đạo lý. Tiến vào phủ Thái thú sau, liền trực tiếp làm nói câu, phiền phức đi thông báo một tiếng, ta đến tìm Kim Lăng Thái thú trung thành. Lưỡng Tướng tới chậm quản gia nhìn thấy người tới khí độ bất phàm, có chút ăn không chắc đối phương là lai lịch ra sao, lại chú ý tới một bên Tiêu Tương Kiếm lâu đệ tử ở chỗ này, cũng không trước tiên bênh vá hung hăng, mà là ôm quyền nói, vị công tử này cần làm chuyện gì mà đến? Bạch Lang bình tĩnh nở nụ cười, ta tới cùng Trung Thái thủ nói vài lời đạo lý. Quản sự lòng sinh nghi hoặc, cười khăn nói, vị công tử này thật biết nói đùa. Giảng đạo lý ba chữ này tại khác biệt người trong hai, nghe tới cũng là có chút thâm ý, cơ hồ có thể ngang hàng với tìm phiền toái. Có thể có tự tin tìm được phụ thái thú người, sau lưng là thế lực gì, lai lịch ra sao, lớn bao nhiêu bản sự, đều nói không cho phép. Hiên Tử Trúc đôi mắt sáng lên, khuỷu tay đụng đụng Từ Chiếu cánh tay, người này có chút ý tứ à? Từ Chiếu liếc mắt, nhìn không ra khí thế ba động, không phải là một cái người bình thường chính là một cái liễm khí cao thủ, nhưng tới phủ thái thú tự tìm phiền phức, đây không phải đánh người khuôn mặt sao? Hoặc là không có sợ hãi, hoặc là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiên Tử Trúc cười, có phải hay không cảm thấy người khác dễ nhìn hơn ngươi so ngươi có phong độ, ghen ghét lấy? Từ Chiếu đương nhiên không thừa nhận, chửi bậy, đừng quên, ta sư phó còn tại bên trong đâu. Lần này thế nhưng là tới làm thân gia. Hiên Tử Trúc trừng mắt nhìn Từ Chiếu, hạ giọng, truyền âm nhập mật, ngươi thật sự cho rằng tiểu sợi thô nhi để ý cái kia trung gia nhi tử? Liếc mắt miệng méo, nhìn bản cô nương ánh mắt đều lộ ra một cố kền kền mùi vị, sư phó mắt mở đi, thế mà đem loại người này xem như hiền tế. Từ Chiếu không có tiếc lời. Hàng buổi trưa long nhưng là nhẹ nhàng án lấy cái bàn, ánh mắt rơi vào quản sự cùng Bạch Lang ở giữa, ai cũng có thể từ trong không khí ngửi được cố này mùi thuốc súng. Thanh niên áo trắng này mặc dù là tao nhã lịch sự mỉm cười, khí chất xen vào người có học thức cùng người giang hồ ở giữa, nhưng nghĩ như thế nào cũng là kẻ đến không thiện. Nói như vậy Bạch Lang không còn vòng quanh, ta phía trước giết một cái họ Triệu thị vệ, lại bị một đám tự xưng phủ thái thú thị vệ kỵ binh vì chặn lấy, tới chỗ này chính là muốn hỏi một câu có phải hay không cái hiểu lầm. Nếu như là hiểu lầm, vậy thì bình an vô sự, nếu như không phải hiểu lầm quản sự hai tay chụp tại trong ống tay áo, toàn thân khí thế nhấp nô, hai tay nổi gân xanh. Tươi cười biểu lộ cũng đã biến mất, âm thanh trầm thấp hỏi, nếu như không phải lại như thế nào? Bạch Lang không nhanh không chậm nói, phiền phất thỉnh Trung Thái thú đi ra, ta có mấy cân đạo lý bán cho hắn. Quản sự thần sắc dữ tợn, cả giận nói, bán mẹ ngươi. Giết phủ thái thú thị vệ, phá kỵ binh, còn dám quang minh chính đại tới đến nhà bái phòng gặp qua gan mập, chưa thấy qua như thế gan mập. Nói được mức này, nguyên bản trong quân ngũ cũng là nhân vật hung ác, quản sự trực tiếp không nói hai lời liền lựa chọn động thủ, vừa động thủ chính là đánh cho đến chết. Hai tay khí thế nhấp nô, ống tay áo chuyển đến tiếng tí tách âm, giống như liên tiếp giang đầu âm thanh, chân khí dữ dằn, khó khống chế, đả thương địch thủ cũng tổn thương mình, nhưng uy lực mười phần, chỉ cần một cái đụng vào, cỗ này khí thế đánh vào đối phương trong lồng ngực, cơ hồ trong nháy mắt nổ nát vụn đối phương nội bộ tạng khí, có thể phá giáp thấu thể. Hậu phương lớn lôi phát giác được quản sự ý đồ, vô ý thức có hành động, lại bị Tiểu Đào Hồng một cước dẫm ở mặt giày bên trên. To con đầu sớm đã sớm đưa tay đề phòng, lúng túng không biết nên để ở nơi đâu, lúng túng gãi gãi bụng, căn bản không tới phiên hắn tới ra tay. Cơ hồ là trong nháy mắt chuyện, đang quản chuyện giữ tận lấy biểu lộ ra quyền trong nháy mắt, hắn liền đã bắn ra ngoài, trực tiếp xuyên qua hành lang, đập xuyên vách tường, đập gãy sàng ngang, một đường bay ngược gần 20 trượng. Tiểu Đào Hồng ánh mắt cực nóng, nín hơi ngưng thị, trong ánh mắt cơ hồ là không nói ra được vui vẻ cùng thoải mái, nàng đã rất lâu không có thấy công tử ra tay rồi, dù là đánh chỉ là nho nhỏ sâu kiến, cũng là nói không ra thoải mái cùng xoáy khí. Từ Chiếu đống nhiên đứng dậy, thầm giật mình nói, xảy ra chuyện gì? Các ngươi thấy rõ sao? Hiên Tử Trúc chậm rãi lắc đầu, nàng đích xác không thể thấy rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cái này quản sự là cái chính công khí hải cảnh cao thủ, thế mà một chiêu thất bại. Hàn Buổi Trưa long phun ra hai chữ, phản chấn. Nhãn lực cao hơn một bậc nhân bảng tuấn kiệt nói, quản sự bị chính hắn khí thế gây thương tích, tại xuất thủ một khắc này, không biết là xảy ra chuyện gì, nắm đấm của hắn oanh trở về chính mình trên người hắn, một chiêu này là hắn tổn thương chính mình. Hiên Tử Trúc kinh ngạc nói, là vận khí tốt, vẫn là tiên tiên tam trọng võ giả sẽ vận công nổ bị thương chính mình. Người tin không? Từ Chiếu nắm chặt bội kiếm ánh sáng mặt trời, kẻ đến không điện à, đại sư minh, có thể nhìn ra cảnh giới sao? Hàn Buổi Trưa long cũng nắm chặt bội kiếm giữa trưa, lắc đầu nói, nhìn không ra sâu cạn, nhưng khí thế kéo dài, là cao thủ. Hiên Tử Trúc nhỏ giọng nói, hắn còn trẻ như vậy, có lẽ cũng là nhân bảng bên trong người. Không đợi đoán ra đại khái, Từ Chiếu đã tiến lên trước một bước ngăn lại đường đi, hắn tự báo tính danh, Tiêu Tương Kiếm lâu, chân truyền đệ tử, Từ Chiếu. Bạch Lang nghiêng đi ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Đào Hồng. Tiểu Đào Hồng giải thích nói, Tiêu Tương Kiếm lâu là Kim Lăng quận bên trong số một giang hồ môn phái. Bạch Lang gật đầu, có việc. Thái độ rất bình thản, phản phất căn bản chưa từng nghe qua tông phái này tên. Trên thực tế cũng đích xác chưa từng nghe qua. Từ Chiếu lông mày nhíu một cái, người giang hồ thế lực sau lưng cũng là thực lực một vòng, xem như Tiêu Tương Kiếm lâu chân truyền, hẳn cái thân phận này nói ra liền làm rất nhiều người lòng sinh ghen ghét hoặc chủ động lôi kéo làm quen, chưa từng nghĩ ở đây thế mà hoàn toàn mất hiệu lực. Bọn hắn so với danh khắp thiên hạ lục đại tông môn là kém một chút, nhưng ở Kim Lăng quận bên trong cũng nên là như sấm bên tai đại môn phái mới lạ. Từ Chiếu mở miệng nói, các hạ hôm nay xâm nhập phủ thái thú, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ, mong rằng các hạ có thể thối lui. Bạch Lang kỳ phải nói, giang hồ môn phái cũng biết cho tân thái thủ trông nhà hộ viện. Từ Chiếu mặt đen lên, chúng ta cũng không phải cho quan phủ làm chó săn, mà là ta sư phó đến đây bái phòng Trung Thái thú, chúng ta làm đệ tử cũng không thể nhường ngươi người ngoài này vô lễ xông vào. Bạch Lang hiểu rõ, hắn thông tình đạt lý nói, không xông cũng có thể, ngươi bên trong cùng ngươi sư phó thông báo một tiếng, phiền phức để Trung Thái thú đi ra nói chuyện, ta không ngăn trở ngươi, cũng có thể lựa chọn chờ. Từ Chiếu há hốc mồm, hắn xách theo bội kiếm, đột nhiên rút kiếm cũng không phải, không rút kiếm cũng không phải. Vốn cho rằng là cái bênh báo hung hăng ma tử, không nghĩ tới bất ngờ thấu tình đạt lý, đối phương từ đầu tới đuôi cũng không có hùng hổ dọa người ý tứ, lại càng không giống như là tới giết người trả thù, mà là nghĩ nói đạo lý. Có thể đợi sư phụ ta đi ra lại nói. Từ Chiếu trả lời, ta không phải là tới giết người, không biết các ngươi cần phải ngăn ta làm cái gì. Bạch Lang bất đắc dĩ thở dài, cái này cùng giả dích kiếm lâu không có quan hệ gì, các ngươi người giang hồ tới lội vũng nước đục này, hà tất? Là Tiêu Tương kiếm lâu. Từ Chiếu mặt đen lên nói. Hiên Tử Trúc cười khúc khích, ngươi muốn theo hắn so một lần, trực tiếp rút kiếm chính là, nói chuyện gì, tìm cho mình cái rút kiếm lý do tốt. Từ Chiếu nghĩ nghĩ, giống như cũng là đạo lý kia, hắn để lại chuôi kiếm, cười cười, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Bạch Lang thản nhiên nói, ngươi trước tiên rút kiếm lại nói. Từ Chiếu nắm chặt chuôi kiếm, trường kiếm đang muốn trượt vỏ mà ra, có thể ngày xưa lặp lại hàng ngàn, hàng vạn lần động tác, không biết như thế nào đột nhiên liền lâm vào ngưng trệ. Một loại mãnh liệt cách trở cảm giác truyền đến, trọng lượng 7 cân 6 lượng bội kiếm là hắn ngày thường quen thuộc nhất đồ vật, cơ hồ so ra mà vượt tay chân, có thể lúc này thế mà không nghe sai khiến, kiếm khách nổ không xuất kiếm giống như là người bình thường không động được tay chân. Từ Chiếu bộc phát khí thế, toàn thân phóng xuất ra kinh người kiếm khí, cuối cùng, trường kiếm chậm chậm ra khỏi vỏ ba tấc. Từng có 30 hơi thở, lại tăng ngắn ngủi nửa tấc. Phía sau lưng của hắn bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh, giống như trong nước mới vớt ra tựa như, mồ hôi rơi như mưa, bộc phát khí thế đã hết sạch sức lực, kiếm không chỉ có không nổ ra được, ngược lại đang từng chút trả lại. Ngay tại hắn cơ hồ nhịn không được lòng buồn bực sắp hộc máu cảm thụ lúc, một cái tay đặt tại trên vai của hắn, lui về phía sau đẩy. Hàn Bội Trưa Long thay Từ Chiếu vị trí, đè xuống bội kiếm giữa trưa, trong khoảnh khắc rút kiếm qua một thước. Bạch Lang không đếm xỉa tới lại đi phía trước một bước. Bị Hiên Tử Trúc cùng Từ Chiếu coi là đuổi theo mục tiêu thiên tài kiếm đạo Hàn Bội Trưa Long lại không có thể nhất cổ tác khí rút kiếm ra, hắn giữa trưa chợt trở vào bao nửa thước. Hàn Bội Trưa Long hít sâu một hơi, nội tâm quan tưởng một vầng mặt trời chói lóa phủ đầu, toàn thân khí thế giống như lại chiều thoải mái, tăng vọt đồng thời, liệt dương kiếm ý cũng từ trong vỏ kiếm lộ ra. Phản phất rút ra không phải một kiếm, mà là một chùm sáng chói giữa trưa dương quang, hành lang ở giữa lập tức dương quang sáng tỏ, ánh sáng mặt trời chiếu sáng làn da, giống như thắp sáng chói mắt ánh đèn, chiếu sáng dưới da thịt mỗi một tấc thanh sắc huyết quản. Kiếm nhất cổ tác khí, ra khỏi vỏ một thước rưỡi có thừa. Bạch Lang hơi hơi nhíu mày, nói câu không tệ. Có thể rút kiếm một lần, hai lần, lại không có ba lần. Giữa trưa ra khỏi vỏ hơn phân nửa, còn sót lại thân kiếm lại khó khăn ra khỏi vỏ, thân kiếm truyền đến từng đợt nhỏ xíu rồi mỗi tiếng vỗ cánh, hành lang hai bên trong ao, tạo nên từng tầng gợn sóng. Xinh đẹp lá cây cùng cánh hoa bị một hồi gió nhẹ cuốn vào, tại thủy sắc gợn sóng bên trên huyền chuyển trên dưới bay múa, có thể phía bên phải mặt đất nhưng là hoàn toàn khác biệt, giống như bị kiếm khí khắc ra từng đạo vết tích, đất đá bay mù trời. Chói mắt sáng tỏ giữa trưa dương quang nguyên bản thẳng tắp, lại tại trong lúc bất chi bất giác xảy ra vặn mèo, giống như bị hỏa thiêu không khí giống như, đem vương viên mấy mét bên trong cảnh tượng đều kéo kéo thành vặn mèo hình dáng, khi thì thanh tịnh khi thì mơ hồ. Tại phần này chạm đến là thôi quân tử chi tranh bên trên, hai tên đệ tử nhìn trợn mắt hốt mồm. Hiên Tử Trúc thấp giọng nói, ta là lần đầu tiên nhìn thấy đại sư minh dạng này, ngươi cảm thấy hắn rút ra xuất kiếm sao? Đem Hàn Bội Trưa Long coi là đuổi theo mục tiêu, Từ Chiếu chậm chạp lấy lại tinh thần, lần này liền rút kiếm đều không ra ba tấc để niềm tin của hắn giảm lớn, theo bản năng lắc đầu, ta không biết, cảnh giới kém nhiều lắm, người này đến cùng là ai vậy? Hắn nói thầm, không phải là cái nào đó lao quái vật à, cho dù là nhân bảng trước 10, cũng không khả năng làm cho đại sư minh liền rút kiếm đều khó khăn. Hiên Tử Trúc con mắt sáng tỏ, nhìn xem cái này tập, kích, phong lưu bạch tỷ đi, đột nhiên có cái ý nghĩ điên cuồng cùng phỏng đoán. Hàn Bội Trưa Long một mạch lưu chuyển 600 dặm, hắn đã giữ vững được rất lâu, nhưng khí thế sắp khô kiệt, thế là chủ động lấy hơi. Một mạch bơi biển cả, nhị khí lên cuồn cuộn, một hít một thở lấy hơi quá trình bên trong, vô cùng mượt mà, cũng vô cùng lão luyện, không có chút nào ngây ngô, càng không đình trệ cảm giác, không có lưu lại quá rõ ràng sơ hở. Hàn Bội Trưa Long không lùi mà tiến tới, túc hạ hành lang chợt băng liệt, vết rách theo gạch xanh quyết tán, giống như mạng nhện, áo bào của hắn giống như tinh kỳ giống như bay phất phới, trong tay tia sáng loẹt loẹt lóa mắt, lại độ ra khỏi vỏ bà tớ. Bạch Lang chợt cười cười, ta đã thấy Thái Bạch kiếm phái kiếm khí trùng tiêu, cũng đã gặp Thiên Hương lâu các chân truyền mùa kiếm, nhìn qua quân kiếm tứ phủ ngự kiếm phi kiếm, ngược lại là như thế giản dị tự nhiên rút kiếm kiếm khách, ngược lại gặp không nhiều lắm. Của ngươi kiếm ý lập ý có điểm không tệ, đại thế bằng bạc, đại khái là quan liệt dương được, đáng tiếc cứng quá dễ gãy, ngươi nhìn giữa trưa dương quang, nhưng không thấy ánh bình minh vừa ló dạng cùng mặt trời chiều ngã về tây, kiếm ý cao xa, nhưng mà mưa lớn đại thế quyết thiếu biến hóa. Kiếm giả, giấu tại trong vỏ ấm như con tử, một khi ra khỏi vỏ, liền phải lăng lệ giết người. Kiếm, muốn nhất khó lường chính là ôn ôn ướt. Bạch Lang lại hướng phía trước một bước, đưa tay bung lên, liệt dương kiếm ý trực tiếp tán loạn. Giữa trưa trường kiếm rời khỏi tay, vỏ kiếm khảm vào mặt đất, Hàn Bội Trưa Long lảo đảo nghiêng ngã lui về phía sau mấy bước, cổ họng ngọt ngọt. Ta đề nghị ngươi phun ra sẽ thoải mái một chút. Bạch Lang túi đầu mắt nhìn giữa trưa, cứng quá dễ gãy, ngươi dạng này tại các nàng thủ hạ đi bất quá 10 chiêu. Hàn Bội Trưa Long xoa xoa tơ máu, khô khốc hỏi, các nàng? Bạch Lang cười không đáp, bình tĩnh nói, ta bây giờ có thể đi qua. Ba tên đệ tử tất cả không nói gì, thực lực sai biệt khổng lồ như thế, tính toán ngăn cũng bất quá tự rước lấy đủ. Cú may động tĩnh bên ngoài quá lớn, đã kinh động đến phủ thái thú bên trong người, Liêu Tĩnh Nghĩa cùng Trung Thành không phân tuần tự từ trong chính sảnh tới chỗ này. Trung Thành túi đầu nhìn xem ngất đi quản sự, sắc mặt âm trầm, biểu lộ phẫn nộ. Liêu Tĩnh Nghĩa mắt nhìn ba tên đệ tử, nhìn thấy thụ thương Hàn Bội Chưa Long, trong lòng không khỏi nhấc lên một chút tức giận, tiếp đó nhìn thấy Hàn Bội Chưa Long chủ giao động đầu biểu thị cũng không lo ngại, biểu lộ lại thu liễm mấy phần. Liêu Tĩnh Nghĩa tâm tư lưu chuyển, nhưng phàm là có thể làm thật lớn môn phái, sau lưng tất nhiên đều có tranh chấp, Tiêu Tương Kiếm Lâu phiêu bạt giang hồ thuộc về Bạch Đạo, đương nhiên cùng môn phái khác có quan hệ cạnh tranh, nhưng có thể xưng tụng tử địch cơ hồ rất ít, Kim Lăng bản địa bên trong các đệ tử cũng bị quy củ ước thúc, có rất ít người lấy mạnh hiếp yếu, chính là từng có chuyện này, cũng trên cơ bản sẽ bị phế bỏ võ công thanh lý môn hộ, chỉ vì Liêu Tĩnh Nghĩa biết được thái. Bạch Kiếm phái coi trọng nhất danh tiếng, cũng không thể ném đi phần này hương hỏa tình, chọc giận đối phương. Đối phương khí thế không hiện, chính mình cũng không biết, càng là như vậy trẻ tuổi, cũng không đối với đệ tử ra tay độc ác, nội tâm phỏng đoán được là địch hay bạn. Bạch Lang vượt qua Liêu Tĩnh Nghĩa, trực tiếp nhìn về phía Mạc Quan phủ Trung Thành, vừa nói, ngươi chính là Trung Thành, Kim Lăng thái thú. Bản quan là. Trung Thành nghe được câu này tra hỏi, lạnh rên một tiếng, chưa từng nghĩ tại Kim Lăng lại có loại này tự cao vũ lực xuất chúng dám can đảm dùng võ phạm cấm người giang hồ. Ngươi dám can đảm xâm nhập phủ thái thú? Xâm nhập sao? Bạch Lang lắc đầu nói, ta chỉ là phòng vệ chính đáng, không thể nói là phạm pháp, hơn nữa ta cũng là gõ cửa tiến vào. Trung thái thú cười lạnh, ngươi cho rằng bản quan sẽ tin? Ngươi tại phủ thái thú bên trong đả thương người là sự thật, đến cùng là tìm bản thái thú chuyện gì? Bạch Lang thản nhiên nói, ta tới cùng ngươi giảng đạo lý. Trung Thành giận quá thành cười, đạo lý? Họ Triệu thị vệ là người của ngươi a? Bạch Lang nhàn nhạt nói, ngươi có phải hay không rất muốn Yên Vân Thương hội? Trung Thành tâm đầu chấn động, lặng lẽ nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi ngoài ở tại, ngươi ngượng ngùng trò chuyện, có thể lui bọn hắn đi. Bạch Lang thẳng thắn. Trung Thành nheo mắt lại, đối phương chẳng lẽ là muốn theo hắn nói chuyện làm ăn? Bất quá lui cũng không ý nghĩa. Bạch Lang lắc đầu nói, Yên Vân Thương hội không phải ngươi, không nên đưa tay cũng đừng đưa tay, đây là ta đối ngươi lời khuyên. Trung Thái Thú trong lúc nhất thời phân không ra người này thật sự ngốc hay là thật điên. Tốt tốt tốt. Hắn chậm rãi nói ra ba chữ tốt, cuồng vọng đến cực điểm. Ở trước mặt uy hiếp bạn con người, ngươi là người thứ nhất. Bạch Lang cười cười, không phải uy hiếp, mà là nói cho ngươi đạo lý, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được trắng trợn cướp đoạt đồ của người khác là không đúng sao? Xem như Kim Lăng Thái Thú, không cầu ngươi trước mặt mặc cho lý phán giống nhau như lúc, ít cầm điểm cũng không cái gọi là, ít nhất đừng quá lòng tham, một hơi là ăn không thành ngàn năm thế gia. Phàm là ngươi tướng ăn đẹp mắt một chút, Trung gia cũng không phải không có cách nào tại Kim Lăng nơi đó đặt chân, đến nỗi đi đến một bước này sao? Hắn đích thật là đang nói rằng lý, nhưng Trung Thành nơi nào nghe xuống, đơn giản chính là thượng cấp phê bình hạ cấp giáo huấn ngữ khí, di khí chỉ điểm. Bất quá Trung Thành mặc dù nổi trận lôi đình, nhưng còn không có thật sự tức thì nóng giận công tâm mất lý trí. Hắn nhìn ra được đối phương tự cao vũ lực, hắn mặc dù là võ tướng, nhưng chân chính năng lực tại hành quân đánh trận, bản thân thực lực ngược lại không bằng quả sự. Dưới mắt Tiêu Tương Kiếm Lâu chân truyền đệ tử đều bị thua, hắn liều mạng quyền cước làm sao đều không phải người trẻ tuổi này đối thủ, nếu như cho hắn 500 thiết kỵ, ngược lại là có thể không kiêng nể gì cả, đáng tiếc không có. Trung Thành quay đầu nói, Liêu đại hiệp, làm phiền ngươi. Liêu Tĩnh Nghĩa khẽ giật mình, do dự một giây, trong lòng không quá muốn lẫn vào, nhưng ánh mắt dư quang liếc thấy cách đó không xa phụ nhân cùng tiểu nữ, trong lòng ngưng lại, đi lên phía trước, nắm bội kiếm bên hông nó ngọc. Bạch Lang lắc đầu nói, cần gì chứ? Ngươi muốn thay hắn cản hay? Chống đỡ được sao? Liêu Tĩnh Nghĩa trong lòng cũng muốn dàn xếp ổn thỏa, phiêu bạt giang hồ kiêng kỵ nhất chính là cùng không biết ngọn ngành người giao thủ kết thủ. Hắn tuổi trẻ thời điểm có cái hảo hữu Chí Giao, chính là bởi vì nhìn thấy cái nào đó lưu manh đùa giỡn nữ tử, phẫn mà ra tay, kết quả người kia là bản xứ bang hội đầu mục con tư sinh, chờ Liêu Tĩnh Nghĩa thời gian qua đi nửa tháng trở về thời điểm, nơi đó làm du hiệp hảo hữu thi thể đều bị cho ăn cá, dù là cuối cùng báo thù rửa hận, cũng lấp không bên trên nỗi tiếc nuối này. Cho nên Liêu Tĩnh Nghĩa tu vi cao thầm, lại vạn sự thận trọng, hắn rõ ràng chỉ nửa bước đều bước vào vạn tượng cảnh, lại vẫn luôn giả vờ cảnh giới đình trệ. Đạo lý của ngươi cũng nói xong, kế tiếp làm sao bây giờ? Liêu Tĩnh Nghĩa hỏi một câu. Vốn định trực tiếp rời đi, có thể vị này Trung Thái Thú sợ là không có phần này kiên nhẫn, ta đi, chỉ sợ kế tiếp trả thù liền đến, dạng này quá phiền phức, chuyện hôm nay, ngày mai ta nhưng là không ở nơi này. Bạch Lang nửa lười biếng nói. Ngươi muốn giết người sao? Liêu Tĩnh Nghĩa hỏi ra câu nói này lúc, khí thế như sấm nổ. Hà tất giết người? Bạch Lang thản nhiên nói, Niêm Phong phủ Thái Thú, đợi người tới thu thập tàn cuộc liền tốt. Liêu Tĩnh Nghĩa trong lòng lộ bột một tiếng, hỏi, ngươi là ngự sử? Không phải. Bạch Lang lắc đầu, ta cũng không phải quan, chỉ là một cái người giang hồ. Các hạ tu vi cực cao, cần gì phải đi đến một bước này? Liêu Tĩnh Nghĩa nói, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện lời này, ngươi không nên nói với ta. Bạch Lang lắc đầu, Trung Thái Thú sợ là không quá vui lòng a. Trung Thành cả giận nói, chờ bản quan đi nhận Kim Lăng quân coi giữ, nhìn ngươi cái này cuồng đồ chạy đi đâu? Ngươi xem đi. Bạch Lang buông tay, có người tự tìm đường chết, cản đều không cản được a. Trung Thái Thú, ngươi đại khái có thể trực tiếp đi lãnh binh, nhưng hôm nay bất luận tới bao nhiêu người, cho dù là đại tần nữ đế ở đây, ngươi cũng vẫn là xong đời. Trung Thái Thú nổi trận lôi đình, giữ tận nói, nhanh đi đem bản tướng thân vệ quân nhóm kêu đến. Lúc này, nổi danh Ung Dung phụ nhân chạy đến, vội vàng nói, Trung Thái Thú bất giận, loại cuồng đồ này, giao cho chúng ta ứng phó liền tốt, người giang hồ luôn có chút không biết trời cao đất rộng cuồng vọng chi đồ. Trung Thành nghiến răng nghiến lợi, không nói chuyện. Phụ nhân nhìn chằm chằm Liêu Tĩnh Nghĩa, lo lắng trách mắng, ngươi còn đang chờ cái gì? Nàng rất gấp, nếu như Liêu Tĩnh Nghĩa chậm chạp không xuất thủ, nhát gan như vậy chỉ làm cho Trung gia lưu lại ấn tượng xấu, hôm nay việc hôn sự này có thể liền không thể đồng ý. Liêu Tĩnh Nghĩa đưa lưng về phía đám người, tự ý cười khổ. Trên thực tế đã sớm âm thầm dò xét rất nhiều lần, luyện hư cảnh đỉnh phong tinh thần lực, nhập vi cấp quan sát, đi qua hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể quy xuất thực lực của đối phương mạnh yếu cùng nội tình của bạn, nhưng bây giờ liền như là đối mặt một đạo bóng tối, căn bản nhìn không ra hình dáng. Hoặc là tu vi thâm bất khả trắc, hoặc là thật sự không có chút nào bất luận cái gì tu vi. Hiện tại hắn tiến tới lưỡng nan, có thể bị thê tử ánh mắt nhìn xem, hắn cũng chỉ có thể thả xuống lòng cảnh giác, biết rõ kinh khủng, cũng vẫn là hướng phía trước nửa bước. Đúng lúc này, lại một đường âm thanh truyền đến. "Đừng đánh nữa." Mặc vàng nhặt váy dài thiếu nữ xâm nhập giữa hai bên, giơ tay lên ngăn tại phụ thân trước mặt, "Cha, ngươi đừng rút kiếm." Liêu Tĩnh Nghĩa nhíu mày, "Sợi Thô Nhi, không cho phép hồ nháo." "Ta không phải là hồ nháo." Tơ Liễu Nhi lắc đầu. Liêu Tĩnh Nghĩa đang nghi hoặc thời điểm, nghe được Tiểu Đào Hồng mở miệng nói, "Ngươi là?" "Tiểu Diệp Tử." Tơ Liễu Nhi bả vai run lên, Lê Hoa Đái Vũ xoay người, nhìn về phía Tiểu Đào Hồng, đỏ hững mắt, "Đào tỷ tỷ." Đào Hồng không nói gì. Tơ Liễu Nhi khóc sụt sùi giảng giải, "Đào Hồng tỷ tỷ, ngươi nghe ta giảng giải, có lỗi với, ta không phải là cố ý muốn chạy, thế nhưng là ta nghe ngóng mâu thân quá nhớ ta ngã bệnh, ta liền về nhà một chuyến, tiếp đó liền." Đào Hồng sắc mặt lạnh nhạt, "Đó là ngươi chuyện, sớm biết ngươi là Tiêu Tương kiếm lâu nữ nhi, ta sớm nên đưa ngươi trở về." Tơ Liễu Nhi cấp bách đỏ trong mắt, "Ta thật sự muốn lưu lại, ta thật không phải là cố ý chạy." Đào Hồng rời ánh mắt, không nói một lời, hai tay quanh tay khuỷu tay. Tơ Liễu Nhi ánh mắt khẩn cầu lấy nhìn về phía Tiểu Đào Hồng, "Đừng tránh đi." Vừa nhìn về phía Trầm Mặc Ít nói to con, bờ môi run rẩy, tảng đá lớn lớn lôi mới đầu cũng là khó có thể tin, thần sắc vùng vây mấy phần, đang muốn hướng phía trước, liền nghe được Đào Hồng mở miệng, làm rõ ràng tình trạng, "Lớn Lôi, nàng là Tiêu Tương kiếm lâu đại tiểu thư, lần này tới là muốn gả cho cái này Trung Thái thú nhi tử." Đúng lúc vị này Trung Thái thú cũng để mắt tới Yên Vân Thương hội, nửa năm gần đây tới gặp làm khó dễ cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Đào Hồng đã có mấy phần yên tê hà trước đây khí độ cùng phong phạm, ngựa khí băng lãnh. "Ngươi cũng đừng quên, mệnh của ngươi là ai cho? Công tử ở bên, ngươi dám đi qua một bước, từ nay về sau, chúng ta liền lại không nửa điểm liên quan." Cái này giống như cục đá vô hại đần độn anh nông dân chợt ngừng thở. Đối với mất đi toàn bộ thân nhân hắn mà nói, Yên Vân phủ chính là nhà của hắn. Dù là hắn có đảm lượng rời đi Yên Vân phủ, cũng không có dũng khí ngay trước mặt phía trước người, đi lên phía trước dù là một bước. Là người này, tự tay từng chút một từ trong đất bùn từ người chết trong hố đem hắn móc ra cứu sống. Cũng là người này, thay hắn vì thôn báo thủ, dạy hắn luyện công, cho hắn một miếng cơm ăn, một phần thể diện việc làm. Vẫn là người này, chưa bao giờ tính toán hắn là cái ngốc đại cá tử, là người câm, không sợ người khác làm phiền dạy hắn luôn ngửa tay, mang lễ vật chưa từng thiếu đi một phần của hắn. Cái này anh nông dân không hiểu quá nhiều đạo lý, nhưng hắn biết mình cho dù là tan xương nát thịt chết, đều tuyệt không thể phản bội trước mắt người này. Lớn Lôi cúi đầu xuống, lời gì đều không nói, giống như trầm mặc một khối đá, vẫn đứng tại chỗ, không nhìn tới, cũng không dám đi xem vàng nhạt váy dài nữ hải, tránh đi nàng lã chã trực khóc đau thương ánh mắt. Liêu Tĩnh Nghĩa ngự khí giận tái đi, trở về. Phụ nhân càng là nổi giận mắng, "Sợi Thô Nhi, ngươi đang làm gì? Mất mặt xấu hổ, nhanh cho ta trở về. Ngươi muốn chọc giận mẹ chết sao?" Tơ Liễu Nhi cô khổ linh đình đứng ở chính giữa, một bên là phụ mẫu, một bên là ân nhân cùng người yêu thích. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Tiếp đó nàng túi đầu nhìn thấy trên mặt đất thanh kiếm kia, hàn buổi trưa long bội kiếm giữa trưa đột nhiên trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng tuyệt không tình nguyện nhìn thấy Yên Vân phủ cùng Tiêu Tương kiếm lâu tàn sát lẫn nhau, cho nên có thể nghĩ tới biện pháp cũng chỉ còn lại một loại. Hiên Tử Trúc vốn là xem kịch, đột nhiên nhìn thấy Tơ Liễu Nhi ánh mắt lướt qua, hô lớn, nhanh ngăn lại nàng, "Tiểu Sợi Tô nhân huynh đừng xung động." Nhưng mà đã không kịp. Tơ Liễu Nhi nắm chặt giữa trưa chua kiếm, nàng thê thảm nở nụ cười, "Tha thứ nữ nhi bất tài." Rút kiếm hành thân phía trước. Tại mọi người kinh hãi trong tầm mắt, kiếm quang vạch về phía cổ. Tiếp đó, kiếm đứng tại cổ phía trước, không thể hạ xuống. Một cái tay cầm giữa chưa thân kiếm, Tơ Liễu Nhi tự vẫn không thành, ánh mắt theo cái này chỉ nhìn rất nhẹ tay, nhìn về phía mỉm cười thanh niên áo trắng. Tự vẫn cũng không thể giải quyết vấn đề, hơn nữa sai không ở ngươi, sao lại đến nỗi này? Bạch Lang ngón tay búng một cái, giữa chưa kiếm thoát tay mà ra, rơi vào mười thước bên ngoài. Tơ Liễu Nhi trở về từ coi chết, cuối cùng dũng khí cũng đã dùng hết, thiếu nữ ngồi sập xuống đất, gào khóc, nàng thật không biết nên làm cái gì. Bạch Lang mắt liếc Lớn Lôi, ngươi còn lo lắng cái gì? Thất Thần hán tử nhận được công tử ánh mắt ám chỉ, lúc này mới có đảm lượng tiến lên, nhẹ nhàng vô vô Tơ Liễu Nhi bả vai an ủi. Liễu cô nương cũng không lo được ngượng ngùng cùng nam nữ lớn phòng, trực tiếp nhào vào to con trong ngực, tiếp tục thất thanh khóc giống. Cách đó không xa, Trung Chí công tử vẻ mặt nhăn nhó, còn không có nhập môn vị hôn thê liền đã đi xa, còn để lại một đỉnh nón xanh. Càng làm hắn hơn tâm thần vặn vẹo chính là, hắn ở người khác trong mắt lại còn không bằng một cái anh nông dân. Trung Thành ngược lại là chết lặng, Kim Lăng Thái thú triệt để tỉnh táo đầu não, duy chỉ có đáy lòng sát ý không ngừng tăng vọt. Tiên Vân Thương hội không thể lưu, một người cũng không thể lưu. Tiểu Đào Hồng nhẹ nói, dạng này thật tốt sao? Công tử, nàng nhưng không biết ta là ai, nhưng có đảm lượng tự vận, chứng minh tuyệt không phải hư giả. Bạch Lang đưa tay vung lên Tiểu Đào Hồng thái dương sợi tóc, nàng và ngươi mở dạng, cũng là cô nương tốt, Lớn Lôi đi, người ngốc có ngốc phúc. Tiểu Đào Hồng mặt như hoa đào, đỏ mặt từ một tiếng. Công tử đều nói như vậy, nàng cũng sẽ không lại tính toán, có đôi khi nhất thiết phải có người tới hát mặt đỏ. Bạch Lang ánh mắt theo thứ tự vượt qua thần sắc lạnh lẽo ánh mắt hung ác nham hiểm trùng thái thú, ngây ra như phông lại bắt đầu giống như nổi điên đá môn tường phụ nhân, cuối cùng dừng lại ở trầm mặc không nói Liễu Tĩnh Nghĩa trên thân. Nguyên bản, ta vốn là suy nghĩ đem chuyện này tàn cuộc lưu cho những người khác tới thu thập. Tuy nói phải nhanh đao chạm gây rối là một kiện chuyện rất dễ dàng, nhưng ta không phải là nhàm chán như vậy người. Nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, không thể bởi vì một mình ta yêu thích, chỉ hoãn một ít chuyện tốt ta, liền xem như là vì lớn lôi cùng hắn chưa về nhà chồng con dâu, chuyện này cũng nhất thiết phải kết thúc gọn gàng mà linh hoạt, làm thật xinh đẹp. Thanh niên lời nói xoay chuyển, không có do đầu đột nhiên nói, Liễu lâu chủ, ta có ý định vì lớn lôi cầu hôn, ngươi đáp ứng sao? Lớn lôi mánh ngẩng lên đầu, liền đôi Liễu Nhi tiếng khóc đều chỉ trệ. A lớn lôi muốn nói cái gì, lại bị Đào Hồng một cái tát đập vào sau. Công tử tự thân vì ngươi cầu hôn, ngươi dám nói cái chữ không thử xem? Đào Hồng trừng mắt, lớn lôi che miệng, hắc hắc cười ngây ngô. Tơ Liễu Nhi muốn nói lại thôi, bị Đào Hồng đánh gãy, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, thiên hạ không có mấy cái có ngươi phần này có phúc lớn nữ nhân ngu ngốc. Phương Sa Tử chiếu rủi mắt một cái, nói thầm vài tiếng cờ mờ nở, hiên tử trúc nâng quay hàm, vị công tử này thật sẽ a hàn buổi trưa long nết miệng nở đủ cười, chuyện tốt, đại hảo sự a liễu tính nghĩa cho mày, ngược lại là phụ nhân kia lại không nửa điểm ung dung, trực tiếp chửi ầm lên, ai quản ngươi cái này tên điên nghĩ như thế nào. Tơ Liễu Nhi, ngươi muốn gả cho cái kia anh nông dân, đời này đều đừng trở về kiếm lâu. Coi như ta không có sinh qua người nữ nhi này. Liêu Tĩnh Nghĩa hít sâu một hơi, nhìn về phía Lê Hoa Đái Vũ nữ nhi, còn có cái kia thất thần hán tử thận trọng động tác, thở dài một tiếng. Để chính nàng quyết định đi, con gái lớn không dùng được. Liêu Tĩnh Nghĩa trầm giọng nói, bất quá, các hạ muốn thế hệ cầu hôn, hai tay trống trơn, không có xính lễ không thể được. Bạch Lang cởi mở nở nụ cười, ta mang theo một phần trọng lượng cấp xính lễ, không biết Liêu lâu chủ có tiếp hay không phía dưới. Liêu Tĩnh Nghĩa nghiêm nghị nói, cái gì xính lễ? Bạch Lang lạnh nhạt nói, Liêu lâu chủ, ta cho ngươi rút kiếm một cơ hội duy nhất, van danh thiên hạ hoặc là giang hồ lưu danh, thành tựu cao thấp quyết định bởi ngươi. Những lời này là cỡ nào cuồng vọng, phản phất hắn một thân một mình đứng ở chỗ này, chính là phán quyết thiên hạ cao thủ đá thử vàng, cái này giọng điệu lời nói, chỉ cần ai có thể đánh với hắn một trận, có tư cách rút kiếm một lần, liền xem như có thành tựu, đủ để vang danh thiên hạ. Phụ nhân kia đang muốn niệm ai, Liêu Tĩnh Nghĩa ánh mắt chợt ngưng trọng, ngay tại vừa rồi hắn cuối cùng bắt được đối phương cố ý thả ra một tia khí thế, giống như mênh mông biển khói bên trong một tòa kỳ phong, không thấy nguy nga, không thấy đỉnh phong. Ngươi, đến cùng là Liêu Tĩnh Nghĩa tâm thần rung mạnh. Sử dụng ngươi suốt đời sở học. Bạch Lang nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội rút kiếm. Liêu Tĩnh Nghĩa không cần phải nhiều lời nữa, ngưng thần tĩnh khí, từ bỏ tất cả tạp niệm, chỉ nói là, Hàn Bội Chưa Long, Hiên Tử Trúc, Tử Chiếu, các ngươi, xem thật kỹ thật tốt học, vi sư suốt đời có lẽ lại khó có lần này xuất kiếm cơ hội. Liêu Tĩnh Nghĩa cầm kiếm, cầm lên kiếm thức, đi đến một bước này, tất cả người bên ngoài đều thành không quan hệ giả, trong mắt của hắn chỉ có cách biệt không đến 10 bước thanh niên, khẽ quát một tiếng, không cần nắm chặt chuôi kiếm, Loan Ngọc kiếm ra khỏi vỏ, ôn nhuận như ngọc quân tử kiếm tại ra khỏi vỏ nháy mắt, phóng xuất ra vô tận kiếm khí ánh ngọc rực rỡ, kiếm chiêu biến hóa, diễn hóa ra mấy chục loại bất đồng kiếm thức. Kiếm ý ngang dọc, kiếm quang như hồng, khí thế rộng rãi. Nhưng cũng sợ chính là, dạng này lăng lệ kiếm chiêu đều bị cách, giống như châu đất xuống biển giống như, mới vừa tiến vào phạm vi ba thước bên trong, liền không có tin tức biến mất, mỗi một đạo kiếm ý hình thành ra chiêu, lại như là hướng về phía thác nước cùng nước chảy huy kiếm, bất luận bao nhiêu đều sẽ bị ăn sạch sẽ, mà nước chảy vẫn là nước chảy. Hắn thậm chí không có nhúc nhích một bước, chỉ là đứng lặng tại chỗ, phản phất trước mắt không phải kiếm quang bóng chồng, mà là vô số tinh tế mưa nhỏ. Cho dù là ngoại môn đệ tử đều biết nhìn ra được, cảnh giới khác biệt, giống như khác nhau một trời một vực. Liêu Tĩnh Nghĩa tu vi đã đủ để quá nhiều người giang hồ ngưỡng mộ đối cao, lệnh mấy cái chân truyền đệ tử tu hành 10 năm 20 năm đều chưa hẳn có thể bắt kịp, có thể vị này thanh niên áo trắng hoành đứng ở này, càng là cáo chi bọn hắn, thiên hạ cái gì là cảnh giới sự cao xa, cái gì là chân chính huyền bí, võ đạo tuyệt đỉnh sừng sững ở này, bất động thanh sắc cho bọn này mới ra đời người giang hồ bày ra ra lập ý cao xa to lớn bức tranh. Dù cho Liêu Tĩnh Nghĩa chiêu thức tinh diệu đến cực hạn, kiếm ý ngưng thực, nửa bước vạn tượng cảnh, có thể cuối cùng vẫn là không thể đột phá tươi thắm thành quan màu mực hội quyển. Hắn huy kiếm hơn trăm ngàn, khí lực khô kiệt, khí thế hao hết, tâm như linh hoạt kỳ ảo, đột nhiên chiêu thức biến đổi, phản phất linh dương móc sừng tựa như vung ra một kiếm. Một kiếm này thế đi mà mịt, phản phất có thể một kiếm đánh xuyên vân hải mênh mông. Màu mực bị đánh tan một chút, Bạch Lang hơi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng động một ngón tay, đem đạo này đột phá cương khí hộ thân liền đã nọ hết đà kiếm khí đánh tan. Vạn tượng cảnh đỉnh phong một kiếm, không tệ. Ngươi đã là kiếm đạo tiểu tông sư cảnh. Liêu Tĩnh Nghĩa ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi đầm địa, nhưng vẫn là kiệt lực ôm kiếm ô quyền, ta đã biết các hạ là người nào, đa tạ các hạ thành toàn ta suốt đời tâm nguyện, luyện được một kiếm này, ta trên kiếm đạo lại không tiếc nuối. Cũng đã tạ thành toàn ta giang hồ danh tiếng. Đây là chính ngươi kiếm được, ta bất quá chỉ là đứng ở chỗ này thôi. Bạch Lang cười trừ, Liêu lâu chủ, cái này xính lễ đúng vì cách sao? Liêu Tĩnh Nghĩa thoải mái cười to, đủ, quá đủ. Chưa từng nghĩ ta Liêu Tĩnh Nghĩa lại có tư cách cùng các hạ trở thành thân gia. Từ Chiếu đầy khuôn mặt khó hiểu, sư phó đây là thế nào? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Tử Trúc, chỉ thấy cô nương này trong ánh mắt dị sắc liên tục, phảng phất một vũng thu thủy đều phải tràn ra ngoài. Hắn dùng mình, nàng lại là thế nào? Hàn Bội Chưa Long nói, đều đến một bước này, ngươi còn nhìn không ra sao? Nhìn ra cái gì? Thân mang bạch y, dị sắc sông đồng, ngưỡng mộ núi cao tu vi, tuấn giật phong lưu thanh niên. Phù hợp những thứ này đặc thủ, trên giang hồ còn có thể là ai? Từ Chiếu trong khoảnh khắc như bị sét đánh, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia, cơ hồ ngây ra như phỗng. Bạch y dị đồng, thân ma mạc vấn hiên tử trúc thở dài, thiên hạ đệ nhất. Cách đó không xa, Kim Lăng thái thú trung thành hai đầu gối phát run, trọng trọng quỳ xuống, cái trán kề sát đất, dập đầu mà bái. Hắn khàn cả giọng, không che giấu được đạm phách đánh mất cùng run rẩy. Trung thành, khấu kiến người hộ đạo. Chương 865, Tiên Hương Hủy Diệt chương 865, Tiên Hương Hủy Diệt trung thành lần này quỳ xuống thật sự không chút nào hàm hồ, cũng là quỳ ở rất nhiều người trong tâm cảm. Văn võ bách quan thấy hoàng đế lúc nào cũng cần triều bái, đây là một cái văn bản rõ ràng quy định quy củ. Hoàng đế phụng thiên thừa vận, chính là vua của một nước, toàn bộ thiên hạ cũng là hoàng đế, đại quyền trong tay nắm chắc, người đến tận túi đầu xưng thần. Ngoại trừ lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu quỷ quân vương, còn có ai đáng giá quỳ xuống? Rõ ràng chính là tại Đại Tần còn có cái này một người. Người hộ đạo địa vị chi siêu nhiên, chưa bao giờ bởi vì thời đại biến hóa mà biến hóa, nói đều sẽ là một, nói hai chính là hai. Tại giang hồ, tại triều đình, không người dám đối với đó bất kính, chính là đi trên triều đình dự thính, hắn cũng hoàn toàn có thể ngồi vào vị trí cao tọa, tiếp nhận văn võ bách quan triều bái. Trung thành đương nhiên có thể không quỳ, nhưng hắn muốn sống, nhất định phải quỳ xuống. Bởi vì người tuổi trẻ trước mắt, ngoại trừ là người hộ đạo, càng là người mang đệ nhất thiên hạ danh hiệu. Vẹn vẹn đi một chuyến Nam Đường, liền để ngồi xem giang hồ một giáp liệt thánh từ địa bảng đệ nhất xóa tên, liên tục liên chiến lệnh Nam Đường giang hồ nửa bên chấn động. Đại Tần nữ đế gọi là một người địch một nước. Hắn xa xa không có làm thật. Hắn lúc trước luôn miệng nói lấy chính mình là tới giảng đạo lý, lại không người nguyện ý nghe, chỉ cho rằng thanh niên này cỡ nào cuồng vọng đến cực điểm. Bây giờ trở về bị một phen, trong mối cảm xúc nổn ngang ngũ vị tạp trần. Hắn thế mà thật là tới nói lý. Bằng không chỉ cần nữa sức lực, Kim Lăng phủ thái thú đều biết trong khoảnh khắc hóa thành phế tích, mọi người ở đây một người đều sống không được. Suy nghĩ một chút Trung Thành trước đây cử động, bất luận là muốn mạnh mẽ bắt lấy xảo đoạt Tiên Vân Thương hội, vẫn là điều động khí diễm hung ác bọn thị vệ đi đoạt người, cũng đã đem song phương đẩy lên một đầu chỉ có tiến không có lùi cầu độc mục. Bạch Lang đi đến ở đây nhìn, nhưng cũng vẫn chỉ là muốn nói một chút đạo lý đã là cực kỳ khắc chế. Thậm chí có thể nói, người giang hồ sao lại có tính khí tốt như vậy thiên vương? Bọn hắn muốn là trên thế giới này nhất không dùng nghe đạo lý của người khác người, mà là hẳn là từ người khác tới nghe bọn hắn đạo lý. Không cần giảng đạo lý là những người này đặc quyền. Bạch Lang mắt liếc quỳ trên mặt đất, đầu sát mặt đất Trung Thành, không cho là đúng cười cười. Ta phía trước muốn nói với ngươi đạo lý, ngươi không nghe. Ngươi cảm thấy bây giờ quỳ xuống còn hữu dụng sao? Trung thái thủ hoang mang lo sợ, sắc mặt thảm đạm. Hắn run giọng nói, ta nguyện bằng vào ta một cái mạng, đổi trung ra những người khác đường sống. Bạch Lang bình thản nói, đó là ngươi vấn đề, ngươi chính là ở đây treo cổ tự tử, nên có kết quả cũng không thiếu được. Trung Thành bi thương nói, đại nhân, điện hạ, ta trung ra những người khác, tội không đáng chết ta. Nếu quả thật tội không đáng chết, ngươi đây là đang sợ cái gì? Bạch Lang hỏi lại. Trung Thành sắc mặt trắng bệch. Ngươi cho rằng ta sẽ âm thầm thụ ý những người khác chép của ngươi nhà, cho các ngươi đều theo cái tội chết, đẩy đi chợ bán thức ăn chén đầu. Bạch Lang lạnh nhạt nói, ta thật sự muốn giết cả nhà ngươi, cần mượn tay của người khác. Ngươi thật sự cho rằng ta Bạch Mô rất để ý cái gì danh tiếng cùng giang hồ đánh giá? Trung thái thủ nơm nớp lo sợ nói, tha mạng a ngươi trùng gia như thế nào, không khỏi ta tới xử lý, sẽ có kinh thành lục phiến môn cùng hình bộ liên thủ kiểm tra đối chiếu sự thật, nếu như ngươi đầy đủ sạch sẽ, tối đa cũng chính là khai trừ đỉnh đầu mũ ô sa, quy ẩn núi rừng, chứ ngươi ở ngoài, cả nhà các ngươi người sau lưng đều không sạch sẽ, thế thì làm sao giống như gì? Trung Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, trong xương cốt một điểm cuối cùng thận trọng để cho hắn nghiến răng nghiến lợi. Ta là đắc tội điện hạ, nhưng ngài làm như vậy, sẽ rét lạnh ai tâm, tâm của ngươi vẫn là đám kia không sạch sẽ người. Trung thái thủ, ngươi sợ là quên đi, Triệu Nhã Trị quốc sách lược cùng chính trị phương châm cũng là ai dạy? Bạch Lang cười nhạo, các ngươi đám người này, đơn giản cũng là muốn lợi ích cá nhân, lợi ích hai chữ, hoặc là quyền thế địa vị, hoặc là tiền tài sắc đẹp, đơn giản là như thế, đã như vậy vậy thì cho các ngươi thật nhiều lợi ích, nhưng nếu như dạng này còn trói không được tay của các ngươi, vậy thì cần cho các ngươi đỉnh đầu treo bên trên một cây đao. Triệu Nhã Lương cao dưỡng liêm sách lược chu đáo không quá triệt để, củ cải gia tăng đồng hai bút cùng vẽ, không ngại để cho ta tới đẩy một tay, cũng coi là cho đám người kia xem, cầm tiền còn không thu liễm người là kết cục gì, giết gà doa khỉ, cái này cũng là ngươi tự tìm. Bạch Lang quan sát dần dần lòng như cho ngựa Trung Thành. Ngươi biết ta chán ghét nhất loại người như ngươi chính là địa phương nào sao? Ngươi đổ hiện tại cũng không có ý thức được, chính ngươi là sai. Chính là bởi vì ngươi không có ý thức được, cho nên ngươi nghe không được ta nói đạo lý, cho nên ngươi cho rằng vì xuống cầu ta liền có thể bảo trụ ngươi trung gia. Cái này vừa đã chứng minh ngươi đối ta hoàn toàn không biết gì cả, cũng đã chứng minh chính ngươi không có thuốc chữa. Theo ý của ngươi, cách làm của ngươi là không sai. Hắn lắc đầu, còn nói, hoặc có lẽ là ngươi cho là mình là sai tại đắc tội ta, mà chưa từng có nghĩ lại chính mình tính toán cướp đoạt dân chúng tài sản hành vi bản thân. Ngươi chỉ là hối hận sự việc đã bại lộ, đã phải một khối tấm sắt, cũng không hối hận chính mình đem phổ thông bách tính xem như tùy ý lấn ép tiện giả. Ngươi thế nào tự tin, chuyện đương nhiên đem chính mình đặt dân chúng phía trên. Loại người như ngươi, dạy ta cảm thấy ác tâm. Giết ngươi, đều biết ô uế tay của ta. Ngươi có học thức biết kính sợ thương sinh nhân luôn đáng sợ, ngươi cũng không hiểu đạo lý kia, cho nên đáng đời ngươi rơi vào hôm nay hạ trạng. Bạch Lang vừa tịch liêu vừa bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tư tưởng giáo dục quá thiếu thốn, không thay đổi phương diện này quan niệm, rất nhiều chuyện đều không biện pháp phổ biến, thẩm tra chính trị bộ môn cùng kỳ khảo hạch cơ chế hẳn là sớm một chút tạo dựng lên. Bằng không thì mỗi lần nhìn thấy loại này thối ngốc phê, đều biết kéo cao huyết áp của ta. Hắn xoay người, không còn đi xem triệt để không còn tiếng vang Trung Thành. Kế tiếp, bất luận ngươi là vùng gây dây chết, lại hoặc là cùng ta cá chết lưới rách, lại hay là tìm một chỗ tự mình treo cổ, hoặc là dẫn theo gia quyến bỏ chạy tái ngoại, đều vì ngươi tự do. Tùy ngươi tự do, là bởi vì làm như thế nào đều là giống nhau. Tiểu Đào Hồng đang muốn đi theo Bạch Lang rời đi, lại nghe được Trung Thành phát ra âm thanh. Chờ đã trong nháy mắt phảng phất già mấy chục tuổi lão tướng gọi lại Tiểu Đào Hồng, hắn hư nhược hỏi, ngươi ngay từ đầu liền quyết định cái chủ ý này, ngươi vì cái gì không nói rõ? Tiểu Đào Hồng sững sờ, chợt lộ ra biểu tình cổ quái, thái thú đại nhân, là muốn hỏi ta có phải là cố ý hay không làm như thế? chờ ngươi tìm tới cửa, tìm chúng ta gây phiền phức, tiếp đó bị công tử một cái tát chụp chết. Lời của nàng quá cay độc cũng quá ngay thẳng. Dĩ nhiên không phải Tiểu Đào Hồng bình thản nói, vì các ngươi bọn này gà đất chó sành, đến nỗi phiền phức công tử ra tay. Huống hồ công tử hàng năm ở bên ngoài, ta cũng không rõ ràng hắn đến cùng lúc nào mới trở về, hơn nữa ta cũng không nghĩ đến. Ngươi thế mà thật sự sẽ ngu đến mức một bước này, tính toán vận dụng vũ lực giải quyết ta. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là câu cá? Nếu như không phải ngươi tham lam, thì đâu đến nổi đi đến việc này. Chính là mồi câu lại như thế nào, chỉ cần ngươi trông coi bản tâm, không mắc câu, thành thành thật thật làm ngươi Kim Lăng thái thú, làm sao lo không có cơ hội thăng chức. Ngươi tự nhận là bị giáng chức đến Kim Lăng, liền sẽ không thể quay về kinh thành, nhưng trên thực tế, chỉ cần chiến tích xuất sắc, tùy thời đều có thể trở về. Thế hệ này hoàng đế không giống với Di Vãng, không cần trông coi môn phiệt thế gia đi quan hệ, có thể người có đức, có thể tự lấy cư bên trên. Nữ tử sâu xa nói, công tử là cái người nói phải trái, cho nên chúng ta cũng hy vọng có thể cùng người giảng đạo lý. Ngươi không tin? Cái kia cũng không quan trọng, dù sao rất nhiều đạo lý nói cho ngươi không thông, bằng không cũng không đến nỗi đi đến một bước này. Trung Thành khàn khàn nói, van cầu ngươi, trung gia hết thể ngươi cũng có thể lấy đi, ngươi thay ta van mài Đào Hồng cười khúc khích, quả nhiên là nước đổ đầu vị, cùng ngươi nói nhiều một câu nói nhảm đều không đáp lại à, Trung thái thủ, cuối cùng cho ngươi một câu đề nghị, cái gì đều đừng làm, hăng hái phối hợp, thẳng thắn sẽ khoan hồng, tự thú thái độ tốt đẹp, tranh thủ từ nhẹ xử lý, cuối cùng không đến mức cả nhà chết mất. Đương nhiên ta biết ngươi chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, chắc chắn trong đêm chạy trốn, đã như thế, ta liền sớm chúc ngài thuận buồm xuôi gió, người một nhà đi chỉnh chỉnh tề tề. Nói xong, Tiểu Đào Hồng chắp tay sau lưng, đuổi kịp bóng người phía trước. Trung Thành mặt tràn đầy thất thần, ngồi sập xuống đất. Trung Chí tới đỡ lên bỗng nhiên tuổi già sức yếu Trung thái thủ, mất hết hồn vía hỏi, "Cha, kế tiếp làm sao bây giờ?" Trung Thành mắt nhìn đi xa mấy người, nội tâm trở nên hoảng hốt, trầm giọng nói, "Phân phó, nhanh chóng thu dọn nhà làm. Chia năm đám, các ngươi trốn a." Hắn đẩy ra những người khác, tự mình đi trở lại chính sảnh, ngồi ở trên ghế, im lặng lấy phảng phất một bộ không có sinh khí thi thể. Đi ra mới phủ thái thú. Tiêu Tương Kiếm lâu các đệ tử còn không có lấy lại tinh thần. Ngắn ngủi hai nén nhang thời gian, êm đẹp một vị Kim Lăng thái thú, nói không có liền không có. Ngược lại là trước mắt vị này thanh niên áo trắng, thật sự chính là vang danh thiên hạ, trong truyền thuyết cái vị kia thiên hạ đệ nhất. Bọn hắn cảm giác chính mình dường như sống ở trong động. Ở đây không phải nói chuyện chỗ. Bạch Lang đưa tay nói, không ngại đi Yên Vân phủ một lần. Vui lòng vô cùng. Liêu Tĩnh Nghĩa không dám chậm trễ chút nào. Hắn nhìn về phía bên cạnh phía trước nữ nhi, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, cung bên trong mẫu bằng tử quý, đến nơi này, ngược lại là hắn người phụ thân này dính nữ nhi hết. Nhưng ai có thể nghĩ lấy được, đường đường Kim Lăng phủ thái thú công tử, trên thực tế còn kém rất rất xa cái mới nhìn qua này đần độn hắn tử. Đúng. Bạch Lang dừng lại bước chân, mắt liếc cách đó không xa phụ nhân, nàng cũng không cần đi. Phụ nhân lập tức sắc mặt trắng bệnh, túi đầu xuống, biểu hiện chân tay luôn uống. Tơ Liếu nắm góc áo của mình. Đại Lôi không muốn để cho sợi thô nhi khó xử, cũng mặt lộ vẻ lo lắng. Tiểu Đào Hồng chỉ sợ bất loạn che miệng mà cười. Cuối cùng là Liêu Tinh Nghĩa mở miệng nói, các ngươi tiễn đưa sư mẫu về khách sạn trước nghỉ ngơi đi. Hiên Tử Trúc trừng mắt, không để ý là cái đại cô nương, chủ động đi lên lôi kéo Liêu Tinh Nghĩa góc áo làm nũng nói, sư phó, để ta đi. Hàn Ngọ Long che ngực, chủ động nói, ta cũng cùng một chỗ. Từ Chiếu rụt cổ một cái, cùng thanh niên mặc áo trắng này tại một khối, đó là đủ loại không được tự nhiên. Không cần. Phụ nhân thuận theo, thảm đạm nở nụ cười, chúng ta trở về liền tốt. Tinh Nghĩa, kế tiếp đều giao cho ngươi. Hảo. Liêu Tinh Nghĩa gật đầu, nhìn qua kết tóc thê tử đi xa, hắn cũng nhẹ nhàng cảm thán. Nội tâm nói nhỏ, để cho nàng ăn chút thiệt thòi, tỉnh lại cũng tốt, những năm này nhìn lấy công việc quản gia, ngược lại càng ngày càng chủ động danh tiếng tài phú, lại không để ý đến nhân tình vị, năm đó nàng cũng không phải là như vậy a đi thôi. Bạch Lang thái độ lần nữa khôi phục ôn hòa, không còn hùng hổ dọa người. Hậu Phương Tử Chiếu truyền âm nhập mật nói, đại sư minh, ngươi không cảm thấy hắn người này quá hẹp hòi sao? Sư mẫu cũng là quan tâm sẽ bị loạn ta là rất keo kiệt. Bạch Lang cất cao giọng nói, xem như không đến chừng 20 người trẻ tuổi, ta chẳng lẽ nhất định phải học đám kia già 70-80 tuổi đại nho trang đại khí? Cái kia sống sót nhiều lắm mệt mỏi a. Từ Chiếu ra đầu kéo căng, rõ ràng là truyền âm nhập mật, cư nhiên bị nghe được. Hàn Buổi Trưa Long hỏi, ngươi quả thực là hơn 20. Bạch Lang cười nói, không giống sao. Hàn Buổi Trưa Long không nói chuyện, kiếm tâm của hắn có chút dao động. Hắn thở nhỏ học kiếm, chưa từng có một ngày buông lỏng, nhưng đồng dạng một thanh kiếm, tại có người trong tay, liền có thể rời bình sân phong, chạm phá hải triều. Hắn từ đầu đến cuối không hiểu chính mình cùng những người kia kém là nơi nào, bây giờ nhìn xem cùng mình niên kỷ sấp xỉ người trẻ tuổi, chính mình miễn cưỡng đăng nhập nhân bảng, mà hắn lại là thiên hạ đệ nhất. Rất khó không sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Đi tới Yên Vân phủ, Bạch Lang nhìn về phía quen thuộc vị lạc, không chỉ có hơi hoảng hốt, phản phất còn có thể từ cái kia địa phương quen thuộc nhìn thấy quen thuộc người. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve trên bàn đá khe rãnh, ánh mắt mấy phần nhu hòa. Công tử Tiểu Đào Hồng nhẹ giọng kêu. Bạch Lang thu hồi nhớ lại, chạm đến là thôi hoài niệm một phen chết nhưng không hoàn toàn chết Yên Tê Hà. Cho những khách nhân pha chút trà sữa, đàm luận cũng được nói chuyện lớn lôi cùng cái này vị cô nương chuyện. Tơ Liễu Nhi đứng ở một bên không dám vào tọa, nhìn thấy những người khác nhìn qua, gò má nàng ửng đỏ. Tiếp đó bắt đầu nói lên những thời giờ này chuyện phát sinh, bao quát quen biết gặp nhau. Bạch Lang nghe liên tục gật đầu, Tơ Liễu Nhi là cô nương tốt, song phương có cảm tình cơ sở tại, đã ở chung được thời gian nửa năm, xem như biết gốc biết rễ. Hắn là tương đối lo lắng lớn lôi lần thứ nhất yêu đương liền đụng tới hải sau, hiện tại xem ra hắn là người ngốc có ngốc phúc. Nói như vậy, cái này ngốc đại cá tử thật đúng là không xứng với Liễu cô nương. Bạch Lang nói, hoa tươi phối phân châu đi. Từ Chiếu cũng thuận miệng nói câu, tiếp đó bị Hiên Tử Trúc giẫm một cước, chạy đến một bên nghe răng trợn mắt đi. Đáng đời kiếm lâu bên trong sư muội không có một cái coi trọng ngươi. Hiên Tử Trúc tự ý khoanh tay cười lạnh, ngươi liền phân châu cũng không tính. Ta xem người rất chính xác, cái này vị tiểu huynh đệ tu vi cũng có chút không tầm thường a. Liêu Tĩnh Nghĩa cười hỏi, tiên tiên hai trọng, không cao, nhưng cũng không thấp. Tiểu Đào Hồng bưng pha tốt trà sữa đi tới, ý nốt trong ấm trà tràn đầy xông vào mũi lưỡi khí. Tiên tiên hai trọng, Liêu Tĩnh Nghĩa nói, đủ, đầy đủ. Đương nhiên đầy đủ, lớn lôi võ công cũng là công tử dạy. Tiểu Đào Hồng đem chén trà thả xuống, ra hiệu hắn nhóm chính mình cầm. Phía trước tiểu Diệp Tử tại Yên Vân trong phủ chờ đợi thời gian nửa năm, nhưng lại không biết Yên Vân phủ cùng công tử liên hệ, nguyên bản nàng khảo hạch cũng sắp tới đi, tiếp qua nửa tháng, ta liền định dẫn nàng đi lấy một phần võ học, mới hảo hảo cải chính một chút nàng thói quen xấu. Liêu Tĩnh Nghĩa sững sờ, hắn ho nhẹ một tiếng, tiểu nữ kiếm cũng là ta tự mình dạy dỗ, thói quen xấu cái gì ngươi biết cái gì là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy sao? Đào Hồng mắt liếc Liêu Tĩnh Nghĩa, đối mặt đã là kiếm đạo tiểu tông sư Tiêu Tương kiếm lâu lâu chủ, không tỵ hiểm chút nào chỉ trích nói, nàng ở trên kiếm thiên tư đồng dạng, luyện cả một đời, phần lớn cũng không chiếm được kiếm ý tinh túy, thích hợp nàng nhất ngược lại là thân pháp võ học, phối hợp trường pháp, đi lấy nu khắc cương con đường, giết địch không đủ, nhưng chế địch không kém, cũng có thể tiến tới tự nhiên. Liêu Tĩnh Nghĩa lung tung nói, ta kiếm lâu trùng võ học rất nhiều, cất giữ danh gia kiếm chiêu qua 500, nhưng vì hòa dịu lúng túng kiếm lâu lâu chủ bừng chén lên, nhấp một hớp trà sữa, tiếp đó hắn trừng to mắt, đây là dễ uống sao? Chưa bao giờ hưởng qua bực này mỹ vị. Liêu Tĩnh Nghĩa nhấm ướt, còn có đây là cái gì, thật có giãn. Là có thể ăn chân châu. Tiểu Đào Hồng đứng tại Bạch Lang một bên, thản nhiên nói, đồ tốt các ngươi không có, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có, trà sữa chân châu là như thế này, công pháp võ học cũng là dạng này. Công tử lưu lại võ học bảo khố tổng số không thua 100, trung phẩm võ học vẹn vẹn 23 bộ, thượng phẩm 77, tuyệt phẩm 17, bao quát phần lớn võ học chủng loại. Phốc bụng trộn uống vào trà sữa Từ Chiếu phun ra một chỗ. Hiên Tử Trúc nâng cái chén, đang hưởng thụ lấy trà sữa ngọt tư vị, nàng chỉ cảm thấy cái này so với rượu dị thủy, trà đều phải mỹ vị, quả thực là quỳnh tương ngọc lộ. Nàng trợn mắt nói, uy, ngươi uống hay không? Đừng lãng phí a. Lại tiện thể nhấc lên, các ngươi uống những thứ này trà sữa, cũng là Yên Vân Thương hội đặc cung phẩm, công nghệ chế tạo phức tạp, lại sản lượng ít, chỉ thẳng cung cấp số rất ít đối tượng, bởi vì mỗi tháng nhiều nhất 300 ly, cho nên giới hạn tại Đại Tần Hoàng thất, Thiên Hương lâu các đợi hợp tác phương, thuộc về có tiền mà không mua được. Vừa mới vị này lãng phí một ngụm, giá thị trường không thua kém 50 lượng bạc. Tê Tử Chiếu hít sâu một hơi, một ngụm 50 lượng bạc. Là không thua kém, trên thực tế so cái này quý hơn, bởi vì các vị hưởng dụng là công tử mang tới nguyên trang phẩm, chúng ta thương hội trả lại như cũ hương vị chỉ có không đến trước mắt đậm đà 13, chân châu khẩu vị càng là kém rất nhiều, chỉ có thể dùng thấp kém nguyên vật liệu thay thế. Hiên Tử Trúc mặt mũi tràn đầy thất thần, theo lý thuyết, về sau đều không uống được sao, nàng đau thương lại nhấp một hớp trà sữa, mùi vị kia thật là khiến dòng người liền. Cũng không hẳn vậy, chỉ cần mở rộng sản lượng, vẫn còn có cơ hội. Tiểu Đào Hồng thận trọng nở nụ cười, chỉ cần cùng Yên Vân Thương hội hợp tác, ngoại trừ trà sữa bên ngoài, một ít phương diện khác đồ dùng hàng ngày, đang khai phá xà bông tôm, nước hoa, kèm đánh răng các loại, cũng đều có thể tiến hành định kỳ chút ít cùng ứng a. Liêu Tĩnh Nghĩa cổ họng nhấp nô. Hắn để ly xuống, bây giờ dù là không đề cập vị thanh niên này thân phận, hắn đều rất muốn đem nữ nhi đóng gói đưa qua. Hiếm thấy hàng hóa cung ứng, mang ý nghĩa chất lượng sinh hoạt tăng mạnh, ăn ở bất luận kẻ nào đều tránh không khỏi. Sở dĩ nói cho các vị những thứ này, không phải là vì khoe khoang cái gì, mà là muốn nói, chúng ta tuyệt không phải ỷ lại về công tử ký sinh trùng. Đào Hồng giang hai tay ra, ta Yên Vân phủ, mặc dù không thể chỉ tay giả thiên, nhưng nắm giữ hạch tâm công nghệ sản xuất, từ nay về sau sẽ tay tại cải thiện mỗi quận huyện nhân dân điều kiện sinh hoạt, trong lúc đó tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, cho nên tất nhiên phải truy tìm đến từ giang hồ thế lực hiệp trợ. Trước mắt Thiên Hương lâu các đội vàng truyền hình, nhân thủ bên trên sớm đã giật gấu và vai, chúng ta cần càng nhiều nhân thủ, bây giờ Tiêu Tương kiếm lâu chính là 10. Phân thích hợp nơi đó hợp tác phương. Đương nhiên có thể. Liêu Tĩnh Nghĩa một giây do dự cũng không, chúng ta rất tình nguyện cùng Yên Vân Thương hội hợp tác. Như thế vô cùng tốt, chúng ta cần rất nhiều nhân viên an ninh, có chút thương đạo cùng thương đội cũng cần trưởng kỳ giữ gìn. Tiểu Đào Hồng hài lòng cười. Sau đó Đào Hồng chú ý tới Bạch Lang ánh mắt danh mãnh, vừa mới cái kia cố bảy mưu lập kế thương nhân khí độ, trong chớp mắt không có tin tức biến mất, lại biến thành nhược khí hoạt bát tiểu nha hoàn, công tử, đừng cười ta. Đang yên đang lành một cuộc hôn nhân, cho ngươi nói lên xin ý a. Bạch Lang lắc đầu bật cười, tuy nói hợp tác cùng có lợi, nhưng ngươi có phải hay không quá gấp chút, dù là không cần dạng này lợi ích khóa lại, cũng có thể thuần túy chút. Hắn hướng về phía Tơ Liễu Nhi, đưa ra vấn đề, Liễu cô nương, gả sao? Tơ Liễu Nhi ngượng ngùng bên trong lấy dũng khí, đương nhiên gả. Hảo. Liêu Tĩnh Nghĩa vô đầu gối, cha đồng ý. Hàn buổi trưa long ôm về nói, chúc mừng sư muội. Hiên Tử Trúc nheo mắt lại, chúc mừng chúc mừng. Từ Chiếu nháy mắt ra hiệu, dự định lúc nào thành hôn. Ta xem càng nhanh càng tốt. Đích xác, xính lễ đều xuống, không thể lễ mề quá lâu, ngài nhìn. Liêu Tĩnh Nghĩa không tự giác dùng tôn xưng. Chính các ngươi quyết định đi. Bạch Lang tùy ý nói, ta hôm nay ngắn ngủi dừng lại Kim Lăng, sau đó muốn ra biển một chuyến, không biết bao lâu mới có thể trở về, cũng là không cần chờ ta, nếu là ta không đợi kịp, đại hôn ngày đó sẽ có Phạm Nguyệt Cốc kiếm thị thay ta đi hiện trường hạ lễ. Liêu Tĩnh Nghĩa nói, bà mối không trình diện, kết hôn cũng khó mà nói a cái gì bà mối. Bạch Lang liếc mắt, ta còn không có kết hôn, bà mối tìm những người khác đi làm. Kiếm lâu lâu chủ kỳ quái, đời đời người hộ đạo, không phải đều là phò mã ra sao? Tiểu Đào Hồng mỉm cười, ngài khỏe. Liêu Tĩnh Nghĩa không dám nhiều lời, lập tức chuyển đổi chủ đề, bắt đầu kéo việc nhà. Chờ uống trà xong, Hiên Tử Trúc tiến lên một bước, "Bạch công tử, có thể hay không xin ngươi chỉ giáo một phen kiếm của ta?" Bạch Lang ngồi yên bất động, nói ra một chữ, "Thỉnh." Sau nửa canh giờ, khách mời đều vui mừng, thừa hứng mà đến, thừa hứng mà đi. Bị chỉ điểm sau ba tên chân truyền đệ tử biết sau đó con đường ở đâu, cũng biết như thế nào rèn luyện tự thân kiếm đạo, cũng là sinh ra ra ngoài du lịch lý niệm. Cho dù là thích nhất tính chỗ nộ kiếm Hàn buổi trưa long cũng đối phong lưu Bạch Lý thanh niên lòng sinh hướng tới. "Sư phó, ta nghĩ ra ngoài du lịch." Hắn chủ động nói. Liêu Tĩnh Nghĩa nhìn về phía ba tên đệ tử, vui vẻ đáp ứng, "Vậy thì đi thôi. Đồng hành cũng tốt, phân tán cũng được, người đều có ngộng, cũng nên để các ngươi đi vừa đi giang hồ, bất quá vi sư lượng trước, chờ các ngươi du lịch sau trở về, nhất định vẫn là sẽ cảm thấy đáng tiếc." "Đáng tiếc?" "Đáng tiếc không có thể cùng người này đi qua cùng một lội giang hồ, không thể trông thấy hắn trên đường lưu lại tuyệt diễm phong cảnh." Mạnh gia dinh thự. Quan phủ người tới tới đi đi, một đám thị vệ đại hô tiểu khiếu chính mình là cái gì lai lịch ra sao, dám đụng ra ra người một chút mâu thân đêm nay hẳn phải chết các loại, tiếp đó bị nha dịch hoặc là trực tiếp đánh ngất xỉu, hoặc là trong miệng nhét bên trên khăn lau, từng cái trực tiếp kéo đi, ngựa cũng giữ lại. Tống huyện lệnh không lưu tình chút nào, ngoài miệng nói pháp bất dung tình, đáy lòng cũng hiểu được, vị này Kim Lăng thái thú lại phải thay đổi người. Hắn cũng vui vẻ nhìn người khác lầu sập. Chờ đến giữa trưa, người kia cuối cùng lững thững tới chậm, Tống huyện lệnh đứng dậy nên đón, đến gần chắp tay, sự tình đều làm không sai biệt lắm. "Đi, theo luật pháp xử trí liền tốt." Bạch Lang gật đầu nói, "Làm rất tốt, nhớ kỹ báo cáo, đây chính là một bút tương đối tốt nhìn chiến tích." "Cái kia nhất thiết phải." Lão cá người có học thức ngầm hiểu, hắn hắng giọng một cái, "Đều chú ý à, thu đội về nha môn." Mạnh lao ra tử đuổi theo ra ngoài cửa, "Tống huyện lệnh, cái này cần lưu lại ăn bữa cơm rau dưa à?" "Không cần, bản quan vội vàng trở về thẩm vấn, về sau có cơ hội lại đến." Tống huyện lệnh vỗ Mạnh lao ra tử bả bay, ý vị thâm trường nói, "Thật tốt chiêu đãi vị công tử này, hắn nhưng là ân nhân của ngươi a." Mạnh lao ra tử đứng tại chỗ, một hồi lâu không có mất hồn mất vía. Bạch Lang ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói, "Ta đi phủ thái thú cùng trung thành nói điểm đạo lý, mặc dù hắn không nghe lọt hay, nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng bị trả thù, hắn bây giờ chắc chắn suy nghĩ trong đêm sách thùng chạy trốn chuyện." Người nhà họ Mạnh nghe như lọt vào trong sương mù. Mạnh Sơ Tuyết từ một tiếng, nàng căn bản không có lo lắng qua những thứ này vụn vặt vấn đề nhỏ, dứt khoát hỏi, "Ăn cơm chưa?" "Còn không có." "Vậy thì lưu lại ăn một bữa cơm." Mạnh Sơ Tuyết còn nói. "Hảo." Bạch Lang gật đầu, làm nhiều như vậy chuyện, ăn bữa cơm lúc nào cũng yên tâm thoải mái. Mạnh Sơ Tuyết vui mừng nói, "Ta gần nhất học được mấy món ăn, ngươi đầu tiên chờ chút đã, Sở Liên tới, cùng một chỗ phụ một tay." Hai thiếu nữ đi phòng bếp, Bạch Lang ngồi ở trên ghế, nheo mắt lại, mặt hướng dương quang, thích ý rồi lưng một cái. Tuế Nguyệt qua tốt ta hắn đang định lười biếng trải qua hôm nay thời gian nhàn hạ, lại đột nhiên nghe được một hồi ồn ào động tĩnh, ngoài cửa chuyển tới một hồi ồn ào. "Đây là vật gì?" "Hồ ly, màu đỏ hồ ly." "Thật lớn một cái hồ ly, bắt được nó, cái này ra lông có thể bán không thiếu tiền đâu." "Gào gào gào ngao ngao." Tiếng ồn ào từ đường đi truyền đến, Bạch Lang nghe được hồ ly cùng nối thành một mảnh chó sủa, nhưng làm hắn để ý cũng không phải là hồ ly cùng chó vàng, mà là một cô linh khí, có chút quen thuộc linh khí. Hắn mở to mắt, huyễn hình lấp mình, đi tới trên đường phố, cách đó không xa một đầu hồng hồ đang tại lấp lóe nhảy đánh, đằng sau có mấy đầu con chó vàng không ngừng đuổi theo. Hồng hồ vọt qua phố đạo, một đường biểu hiện vô cùng lo lắng cùng đội vàng, nó tựa như là đang tìm lấy cái gì, dọc theo đường đi một đường lẻn lút, đụng ngã lăn rất nhiều năm bên đường cái bản cùng người đi đường, treo đến tiếng mắng doanh xôi. Bạch Lang càng thêm xác định cái này hồng hồ trên người có cô hắn hết sức quen thuộc linh khí, nhanh chân đi gần, trườn mà tới. Hồng hồ đụng phải Bạch Lang, bị hắn một cái tay xách theo sau cổ, hậu phương mấy cái con chó vàng cũng dừng lại bước chân, le đầu lưỡi vây quanh nó quay tròn. Một cái đại cẩu nhe răng trợn mắt nghĩ biểu thị đe dọa, bị Bạch Lang trừng mắt liếc, dùng ngón tay gõ một cái chán, lập tức ngao ôm một tiếng, túi lầu xuống, ủy khuất ba ba. Bạch Lang buồn cười, ném ra mấy khối xem như đồ ăn vặt thịt khô, con chó vàng chạy chạy nước miếng sau khi ăn xong gào 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 chạy xa. Hồng hồ bị hắn xách trong tay, một đôi mắt to nhìn Bạch Lang, hu hu không ngừng. Bạch Lang thấy nó, càng ngày càng cảm thấy nhìn quen mắt. "Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua?" "Hu hu." Hồng hồ lập tức gật đầu, móng đuốt nhỏ cong lên, phản phất là học người chắp tay. "Ngươi chẳng lẽ là Bạch Lang?" nhớ lại hỏi, "trong sơn thần miếu cái kia." "Hu hu." Hồng hồ theo nhau gật đầu. Lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Quân Nhi miếu sơn thần, Bạch Lang có gặp được một cái hồng hồ, về sau cũng lại chưa từng đi, cũng không biết ngọn núi kia thần miếu kỳ thực là hồ tiên miếu, là Bạch Quân Nhi chiếm hồ ly vị trí, hồ giả hồ vị. "Ngươi không êm đẹp chờ tại trong núi rừng, chạy tới nơi này làm cái gì? Báo ân." Bạch Lang cúi đầu xem xét, "Có thể ngươi thật giống như là công nha." Hồng hồ lắc đầu. "Vậy là ngươi đến đòi miệng phong." Bạch Lang khỏe miệng bĩu lên, "Nếu không thì ta chỉ định ngươi làm lông trắng la lị được." "Gào gào gào." Hồng hồ ủ rũ, móng vuốt nhỏ không ngừng huy động. Bạch Lang buông tay ra, nhìn thấy hồng hồ quấn lên cái đuôi, tiếp đó từ cái đuôi bên trong lấy ra mấy cây bộ lông màu trắng. Mấy cây lông tơ rơi vào trong tay hắn, có cỗ quen thuộc linh khí đang tại tiêu tán. Bạch Lang thần sắc dần dần ngưng trọng, cỗ này quen thuộc linh khí rõ ràng. "Bạch Quân Nhi để lại cho ngươi." Hồng hồ gật đầu, tựa hồ rất lo lắng muốn nói cái gì. Bạch Lang đang muốn nói cái gì, đột nhiên trong tay màu trắng lông tơ chuyển đến khét lẹt mùi, dưới ánh mặt trời chợt trở nên đen như mực cố lượng, bị lực lượng nào đó nhóm lửa. Cho dù hắn cầm cái này mấy cây bộ lông màu trắng, nhưng cũng không thể ngăn cản cỗ này không hiểu thiêu đốt hỏa diễm đem màu trắng lông tơ thiêu đốt thành tro. Bạch Lang mặc dù không biết yêu tộc thần thông thuật pháp, nhưng cứu mạng lông tơ điện cố hắn biết rõ. Cái này mấy cọng tóc phát thiêu đốt thành tro, tồn lấy chết thay chi ý vị này nó chủ nhân chân chính lúc này thân hãm nhà tù, sinh mệnh nguy cấp. Bạch Quân Nhi xảy ra chuyện. Bạch Lang thần sắc biến hóa. Không nên a, nàng rõ ràng đã sớm vòng trở về hải ngoại tiên đảo. Chẳng lẽ nói? Bạch Lang nhấc lên Hồng Hồ Hậu cái cổ, một bước trở lại Mạnh Gia dinh thự, đi tới Bạch Xà bên cạnh. Khoảng khắc, trong đình viện vang lên du dương long ngầm, thanh lân giao long chiếm cứ tại diễn võ trường bên trong, long chảo chụp vào phiến đá mặt đất, long hình bệ nễ. Mạnh Sơ Tuyết nghe được động tĩnh sau đuổi theo ra tới, tại người nhà họ Mạnh hoặc kinh ngạc hoặc ánh mắt kính sợ bên trong, nàng không chút nào sợ hai đến gần, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi: "Bây giờ muốn đi sao?" "Xảy ra phải gấp chuyện, xin lỗi, cơm trưa là tới đã không kịp." Mạnh Sơ Tuyết khôn khéo gật đầu, "Một đường cẩn thận, ta sẽ cho người đi thông tri Yên Vân phủ một tiếng." Bạch Lang dặn dò, gặp phải phiền phức đừng quá cậy mạnh, việc nhỏ có thể đi Yên Vân phủ, bên trong chuyện đi Thiên Hương lâu các tìm chân truyền, đại sự chờ Phạm Nguyện Cốc kiếm thì đến. Tóm lại, chiếu cố tốt tiểu quan âm cùng chính ngươi. Nói xong, thanh long lên như diều gặp gió đám mây, biến mất ở tòa rơi bên trong. Mạnh lão gia tử thật lâu không thể lấy lại tinh thần, tuyết đầu mùa, vị công tử kia đến cùng là Mạnh Sơ Tuyết khoanh tay khuỷu tay, điểm nhẹ bờ môi, ta không phải là nói qua sao? Lấy chồng, chỉ gả thiên hạ đệ nhất. Thanh đồng môn, huyết hạ. Cố Thanh Y liền lại một lần đứng ở huyết hạ đầu mượn, nàng xem thấy bạch cốt chi tọa bên trên thân ảnh, cảm thấy đối phương như thế lẻ loi hiu quạnh. Thiếu nữ lấy hết dũng khí đến gần, lại bị dưới hắc bảo ánh mắt kinh khủng ngăn lại. Nàng giơ lên trong tay cái túi, cái kia, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cần cái này, dưới hắc bảo đồng tử màu vàng rơi vào cái túi bên trên, tiếng nói khàn khàn trầm thấp, cái gì? Quần áo. Cố Thanh Y liền mở túi ra, ta nhìn ngươi giống như không mặc quần áo, ngươi muốn đổi bên trên thử thử xem sao. Cô độc trên ngai vàng, yêu hoàng trầm mặc rất lâu, dường như là không lay chuyển được thiếu nữ ánh mắt, hắn cuối cùng giơ tay lên tháo xuống bao phủ khuôn mặt áo bào đen, lộ ra một tấm khí khái hào hùng lại tĩnh mịch vũ quan, đỉnh đầu có đối thoại sắt thai mèo, dưới hắc bào có một đầu thuần trắng dài nhỏ cái đuôi. Cố Thanh Y liền ngơ ngác nhìn, chợt nở nụ cười, quả nhiên là một cái dễ nhìn đại tỷ tỷ. Yêu hoàng khàn khàn nói, trong cơ thể của ngươi có chân long lột xác, ngươi theo nó trong trí nhớ nhìn thấy cái gì? Cố Thanh Y liền ngậm miệng, thu lại nụ cười, nói khẽ, tiên hương hủy diệt. Yêu hoàng cười thảm, cắn răng nghiến lợi nối liền câu tiếp theo, đuổi tận giết tuyệt. Đen như mực mây đen bao phủ tiên hương tiên cung, đại điệu bên trên lan tràn giận đùng đùng ánh lửa. Thành tốt liên miên yêu môn ngửa đầu, nhìn qua ở bầu trời người, ánh mắt điên cuồng phẫn nộ, giận mà không dám nói gì. Nữ hải thê thảm nằm sấp trên mặt đất, máu nhuộm y phục, đỏ nhạt làm dơ nàng xinh đẹp tóc trắng cùng cái đuôi. Một cái như sấm pháp kiếm đặt ở đầu vai của nàng, kèm theo trích tiên nhân trầm thấp tuyên cáo. Đang cấp các ngươi ngày cuối cùng thời gian, nếu không nói ra long môn chỗ, nàng nhất định đem hồn phi phách tán. Chương 866, quê quán ở đâu? Chương 866, quê quán ở đâu? Núi không tại cao, có tiên tăng linh. Tiên nhân là cái gì? Là trên trời bạch ngọc kinh, lầu năm 12 thành. Là không dám lớn tiếng ngữ, sợ kinh tiên thượng nhân. Là giận dữ mắt liền thây nằm trăm vạn. Tự xưng tiên người có lẽ rất nhiều, phần lớn cũng là cầu tiên đạo, nhưng chân chính vũ hóa mà thành tiên giả, từ xưa đến nay cũng bất quá trên tiên bảng chỉ là 21 tục danh. Phóng nhãn trong thiên hạ, những người trước mắt này là tiếp cận nhất tại tiên cảnh giới một nhóm người. Mặt trời chiều ngã về tây, bầu trời đứng thẳng bốn người. Một màu trắng kiếm bảo, sau lưng hai thanh kiếm, túc hạ đạp một thanh kiếm, đứng lơ lửng trên không, kiếm khí hạo đãng, một mạch chém hết trời trong sóng biết. Phong thái như kiếm tiên. Thái Bạch kiếm phái thái thượng trưởng lão Ngô Thanh Hồng. Một chiều cao qua 4m, giống như thiên đỉnh thần tướng, cơ bắp hình dáng tinh luyện, toàn thân tản ra đồng sắc tia sáng, đỉnh đầu không có một mảng cỏ, lưu lại bốn đạo vậy. Phật môn Bồ Tát chống đồng tổ sư. Một ngôi một thất cực lớn hắc hổ không phải chân thực tạo vật, mà là điểm hóa mà thành thư quyển huyết tượng, lại có thể mô phỏng vật trở thành sự thật. Hắc hổ trên lưng là cái đang đánh chợp mắt đạo đồng. Đạo tông khôi thủ Triệu Ngọc Hiền. Một toàn thân quỷ khí âm trầm, giống như từ trong minh phủ đi ra, toàn thân quấn quanh lấy bóng tối vô tận, chiếm cứ tại thiên không một góc, ánh mặt trời chiếu không tiến, người khoác chiến giáp, đứng ở một phiến trước cửa, mặt xanh nhanh vàng mặt quỷ chi môn cất giấu thiên quân vận mã. Thập điện Diêm Vương La Vũ Tu. Thiên Thính địa thị từng có qua âm thầm điều tra tìm kiếm, thiên hạ vẹn vẹn có nhất phẩm cao thủ, trong vòng trăm năm bất quá ra ba người, tính cả cái trước trăm năm cũng bất quá 6-7 người, cái này một số người có đã từng xếp vào địa bảng, sau đó mai danh nhận tích. Võ đạo nhất phẩm vì đại nạn, đạo môn nhất phẩm là thiên nhân, Phật môn nhất phẩm vì Bồ Tát, quỷ đạo nhất phẩm vì Diêm Vương. Tựa hồ cũng chỉ kém một vị nho thánh, nho thích đạo vũ quỷ, mấy đại thể hệ bên trong đỉnh phong trí cường giả cũng đã tề tụ nơi này. Bọn này lao quái vật bên trong, trẻ tuổi nhất cũng đã qua tuổi trăm tuổi, tề tụ nơi đây, đương nhiên cũng không phải vì ôn chuyện. Thiên môn tổn hại, thiên hạ vẹn vẹn có nhất phẩm cao thủ đều tuyệt phi thăng chi lộ, bọn hắn cũng tại riêng phần mình trên đường dốc cả một đời, đương nhiên không có khả năng cam nguyện, cũng không khả năng tình nguyện liền như vậy thất bại trong gang tấc. Nô Thanh Hồng đạp lên danh kiếm vô dụng, hai tay chộp lấy áo bào, nắng chiều tia sáng chiếu xuống trên vai của hắn, chiếu sáng người này giống như một cái trích tiên, nhưng hắn quan sát một mảnh hỗn độn hải ngoại tiên sơn, không tự giác nhíu mày, kiếm tâm thăng nhẹ, quả thực không nhắc lên được mấy phần cao ngạo khí độ tới. Dù sao chuyến này làm được là mạnh mẽ bắt lấy sự tình. Thái Bạch kiếm phái chấp thiên hạ kiếm đạo chi người cầm đầu, danh tiếng cũng không thể làm ô uế ở trong tay của hắn, Nô Thanh Hồng trước khi đến liền đã chủ động lui vị trí, một kiếm chặt đứt tất cả thế tục lo lắng, vì chỉ là cầu nhìn thấy chân chính kiếm tiên cảnh giới. Hắn một đời làm kiếm, cả một đời thanh cao quen thuộc, bình sinh dùng kiếm ba thanh, đang đỉnh võ đạo tuyệt đỉnh, cũng đã 20 năm lại không tiến bộ, thiên môn sụp đổ, cũng mang ý nghĩa cả đời vô duyên kiếm tiên cảnh giới. Hắn thất vọng mất mát, thần du thái hư thời điểm, bị một loại nào đó khí thế dẫn dắt, cuối cùng một đường đi tới chỗ này. Đồng thời không hẹn tới còn có khác ba vị nhất phẩm cao thủ. Nô Thanh Hồng lựa chọn là thờ ơ lạnh nhạt, từ đầu đến cuối chưa từng xuất kiếm. Triệu Ngọc Hiền cùng với giống nhau, chỉ là thoáng động thủ xóa đi nơi này phong ba, rơi xuống một đạo trận pháp, lệnh người ngoại giới không thể cảm thấy. Chống đồng tổ sư vì Phật môn Bồ Tát, cũng không áp dụng quá nhiều ngăn thủ, tương đối yêu quý Lâm Vũ, nhưng hắn không muốn bị luyện khí sĩ quấy rầy, rơi xuống một trường, trực tiếp sụp đổ Quan Âm Tông sân môn, trọng thương luyện khí sĩ, hỏng mất đối phương ít nhất 150 năm nội tình. Chân chính áp dụng tiến đánh cùng ngang ngược kế sách, là Diêm Vương La Vũ tu. Thiên môn nguyên bản là không có cho quỷ đạo lưu lại bất kỳ vị trí nào, bởi vì quỷ tu tiên thiên có thiếu, dù là tự thành quỷ vực cấm phủ, luyện thành một cái tiểu thiên thế giới ngoại cảnh, ở trong đó tự mình xưng vương, chú định cũng không lên được thiên ngoại thiên. Nhưng thiên môn sụp đổ, ngược lại để cho La Vũ tu mừng rỡ như điên, bởi vì hắn thấy được trở thành tuyệt vô cận hữu quỷ tiên cơ hội. Diêm Vương giới chướng hết thảy thập điện, thập đại điện chủ để cho hắn sử dụng, tại hắn trong quỷ vực ngủ đông không biết bao nhiêu ác quỷ quái vật, chứa được ước chừng hơn ngàn năm khổng lồ âm khí, quỷ vật tu vi, trên thực tế đều là hắn sử dụng, số lượng gần trăm vạn. Trăm vạn âm binh âm tướng. Đây là một cỗ đủ để phá vỡ trên mặt đất nhân gian thế lực, lại vẫn luôn ẩn nút tại không người nhìn thấy chỗ. Hắn chỉ huy quỷ vực thập điện mà tới, rõ ràng là âm phủ Diêm La, lại như là trên trời khách đến thăm. Mấy chục vạn âm binh âm tướng tràn vào hải ngoại tiên đảo, tại luyện khí sĩ đại trận vì chống đồng tổ sư một trường đánh tan lúc, Minh Nguyệt Hương đám yêu tộc đã mất đi cuối cùng một đạo che chắn, âm hỏa phần sơn, âm lôi tức giận, âm phong gào thét. Minh Nguyệt Hương tiên chỉ chưa tới một canh giờ liền cơ hồ triệt để không có. Đương nhiên, Minh Nguyệt Hương đông đảo yêu tộc cũng không phải không có chống cự qua. Mặc dù yêu tộc theo thời gian đưa đẩy, huyết mạch suy yếu, tăng thêm nhân đạo hưng thịnh, đã dần dần lùi bước chí đại lục bên ngoài, lưu tồn ở hải ngoại tiên đảo bên trên nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng đây cũng không phải là nói cái chủng tộc này thật sự không có chút sức chống cự nào. Hải ngoại tiên đảo có phương Tây Bạch Hổ huyết mạch trấn thủ ở này, tu vi gần ngàn năm, vì nhị phẩm đỉnh phong, khác còn có nhị phẩm yêu tộc ước chừng 5 vị, nhưng mà cái này 5 vị yêu tộc rất nhanh liền chết trận 3 vị, khác 2 vị cũng cấp tốc bị Diêm Vương trọng thương, chỉ để lại đầu này Bạch Hổ tự mình ngoan cố chống lại, nó có thể kiên trì lâu như vậy lý do, là bởi vì nơi đây xem như hải ngoại tiên đảo bên trong cô vân tuyệt phong, có thể sắc phong chính thần, nó xem như sơn thần, có thể siêu biệt phẩm giai, phát huy ra nhất phẩm thực lực. Nơi đây trung quy là một hòn đảo, không giống với trên lục địa long mạch kéo dài dài ngàn vạn dặm, khí số có tận, trấn thủ nơi này Bạch Hổ chính thần đau khổ kiên trì, cuối cùng vẫn là sẽ kiệt lực. Huống hồ nó bất quá là nhất phẩm yêu tộc, mà trên trời khoảng chừng 4 vị nhất phẩm. Dù cho 3 vị đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, nó cũng chỉ có thể tại Diêm Vương La Vũ tu vô cùng tận âm binh âm tướng dưới thế công liên tục bại lui, cuối cùng Minh Nguyệt Hương chính thành đều bị đẩy khắp núi đồi ác quỷ quái vật chiếm cứ, lui giữ tại cuối cùng một tòa chủ phong cô mây. Nếu như nó thật sự một lòng lui giữ, vì chính thần sức mạnh áp chế Diêm Vương cũng không biện pháp cưỡng ép công phá. Nhưng vận mệnh giống như là kỹ nữ, cuối cùng đối với càng ác giả ném đi ưu ái ánh mắt, có ý hướng hắn lạ lơi đưa tình, dùng dưỡng phách lối khí diễm. Vị này Bạch Hổ chính thần nữ nhi kiệt lực chém giết, kiệt lực lúc đã từng tính toán tự vận, lại thất bại. Nàng đã rơi vào La Vũ tu trong tay. Có con tin, liền có uy hiếp. Diêm Vương cho Bạch Hổ chính thần 3 ngày thời gian cân nhắc, nếu như không tuyển chọn đầu hàng, nói ra Long môn chỗ, liền để nàng hồn phi phách tán. Bây giờ, đã là ngày thứ 3. Nô Thanh Hồng thu tầm mắt lại, hắn cất cao một chút độ cao, từ Vân Hải bên trên thổi tới thích khí gió lạnh, so với âm khí, hỏa thiêu mùi khét lẹt, càng dễ chịu hơn chút. Ngồi Hắc Hổ đạo đồng cũng cách vị trí không xa, lúc trước hắn vẫn luôn đang nâng quai hàm đánh cho mắt, lúc này cuối cùng lười biếng rỗi lưng một cái. Không ngủ. Nô Thanh Hồng hiếm có hứng thú mở miệng, khoảng cách này hắn lần trước mở miệng nói chuyện, có lẽ đã qua thời gian mười mấy năm. Nhanh đến thời gian. Triệu Ngọc Hiền quật lại hai chân, trong mắt lười biếng rất nhanh tán đi, trời sắp tối rồi. Cái kia hổ yêu sẽ đầu hàng. Nô Thanh Hồng hỏi. Hổ yêu sao? Triệu Ngọc Hiền lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nụ cười này rơi vào Nô Thanh Hồng trong mắt, kiếm đạo tông sư ánh mắt đột nhiên trở nên rất lạnh. Triệu Ngọc Hiền phảng phất căn bản không nhìn thấy tựa như, hai tay ôm cái hốc, các loại sau khi trời tối, bày ra vạn quỷ phệ thần đại trận La Vũ tu cũng sẽ bắt đầu sau cùng công thành, nó đầu hàng hay không, kỳ thực ý nghĩa không lớn. Nô Thanh Hồng nói, đích thật là không có ý nghĩa phản kháng. Triệu Ngọc Hiền cười nói, cũng không hẳn vậy a, cũng coi như là thấy được yêu tộc đám phách. Nô Thanh Hồng nhắm mắt không nói. Triệu Ngọc Hiền chợt hỏi, nếu không thì ngươi chạm nhất kiếm thôi, chỉ cần tạm thời cắt đứt địa mạch, cái kia bạch hổ cũng không bay ra khỏi đợt sóng gì tới. Nô Thanh Hồng mắt liếc đạo tông coi thủ, nửa ngày không có gạt ra cái tiếp theo chữ tới. Triệu Ngọc Hiền lạnh nhạt nói, quân tử tránh xa nhà bếp, ngươi tất nhiên không thể gặp bực này vi phạm nhân luân tàn nhẫn sự tình, vậy thì dứt khoát lạc kiếm cho một cái thông khoái, nửa đời, do dự, cũng không giống như là lưu loát kiếm khách ta. Nô Thanh Hồng nhắm mắt lại, ở đây không thuộc nhân gian. Triệu Ngọc Hiền lắc đầu nói, ngươi chính là như thế tự an ủi mình sao? Đem một cái chính thần nói thành hổ yêu, không đem yêu tộc làm người nhìn, quả thật thật sự bọn nó không phải là người, nhưng ở đây sống sót, cũng không làm cái gì chuyện thương tiên hại lý, vạn vật có linh, sát sinh chính là sát sinh. Nô Thanh Hồng đống nhiên mở ra ánh mắt, một tia thanh khí đẩy ra tầng mây. Ta bất quá là cái kiếm khách, không cùng ngươi cái này đạo môn người nói cái gì đại đạo. Đại đạo. Triệu Ngọc Hiền phình bụng cười to, đại đạo dựng trường sinh a. Ta cũng không phải thánh hiền, nếu đã tới chỗ này, lại thờ ơ lạnh nhạt, đồng dạng là hai tay nhuốm máu, vận đạo trước kia vì một hạt kim đan, giết sạch thiên lang cùng mặc dao, làm sao không là nợ máu từng đống đạo phủ. Nô Thanh Hồng, ngươi cũng không cần muốn bưng như thế, nếu là thật nhìn không được, đi chính là, đã lựa chọn lưu lại, vậy thì mở to mắt nhìn xem, thiên hạ này cái cuối cùng tiên hương hủy diệt chi cảnh. Đem cái màn này khắc ở trong trí nhớ, cũng là xem như ác nhân chúng ta chuyện nên làm. Hào một cái ác nhân. Đây chính là thiên đạo. Nô Thanh Hồng trầm trọng nói. Đạo pháp tự nhiên, yêu tộc nhân tộc, với thiên phía dưới, đáng là gì? Triệu Ngọc Hiền cười nhạo, thiên môn sụp đổ, đại đạo vô tung, trường sinh tiên đạo không còn là đi qua đồ bố thí, chờ lấy là chờ không tới, chỉ có thể làm cường đạo sự tình. Nô Thanh Hồng trầm mặc rất lâu, hỏi: "Ngươi vì cái gì không tự mình ra tay?" Triệu Ngọc Hiền hiếm thấy nghiêm mặt mấy phần, bình thản nói: "Ngoan cố chống cự." "Hổ, Long." Tiếng nói vừa ra, sắc trời chợt tám trầm, mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương biến mất ở phía cuối chân trời, giữa thiên địa ảm đạm phai mờ. Vạn quỷ ngửa mặt lên trời thét dài, giống như phong bạo kêu khóc. Diêm Vương La Vũ tu theo màn đêm buông xuống, tại ánh sáng mặt trời tản đi một khắc này, liền đã không kịp chờ đợi tại Cô Vân Tiên Sơn chân núi. Trước mặt của hắn là bị từng đạo dây sắt phong tỏa tóc trắng nữ hải tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Diêm Vương cười lạnh, dưới mặt bàn chân đè, bị một chân đạp lên lưng, toàn tâm thấu xương đau đớn làm nàng sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, nhưng nàng cắn răng, quả thực là không có hô lên âm thanh. Có cốt khí, thật có cốt khí. Hắn năm ngón tay chậm rãi siết chặt, cách đó không xa bóng mặt trời băng liệt tiếp đó nát bấy thành một mịn. Đã đến giờ. La Vũ Tu trong tay áo trượt ra một thanh đao, xâm nhiên bạch cốt chế tạo mà thành đao, chế tạo dùng 300 năm, ngâm tại huyết chỉ 300 năm, khai phong lại qua 300 năm, cây đao này bị hắn mệnh danh là Tu La, đã từng hắn dùng cây đao này chặt rất nhiều đầu, nhân tộc yêu tộc, cao phẩm tu sĩ, phía trên huyết tinh vết tích đã tẩy không sạch sẽ, đó là không biết bao nhiêu sinh linh lưu lại cuối cùng tuyệt vọng hò hét. Tu La đao tham lam hút vào khổng lồ âm khí, còn có tiên hương bên trong lưu lại tuyệt vọng cùng tử khí, đã từng sinh cơ bừng bừng chi địa, bây giờ biến thành một mảnh tử vong đất khô cằn, hoa cỏ khô bại, cây cối tàn lụi, ngược lại lệnh cây đao này cảm nhận được hưng phấn. Tại cây đao này phía dưới, quản ngươi là cái gì chính thần, vẫn là kim cương bất hoại, hết thảy đều phải đầu thân phân ly, hồn phi phách tán. Tiếng oanh minh lên, một đạo bạch hồng từ trên núi lăn xuống, rơi trên mặt đất, cái kia một đầu nguy nga bạch hổ, da lông bên trên vết máu chưa khô. Diêm Vương nhìn xem từ trên núi rơi xuống bạch hồng, đem đao đặt ở nữ hài trên cổ, kéo lấy tóc của nàng, đã suy nghĩ kỹ. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, bây giờ, cho bản vương một cái câu trả lời hài lòng. Tiếp tục trông coi cánh cửa kia, hay là muốn con gái của ngươi bình an? So với chính thần càng giống là thịnh nộ đại yêu bạch hổ gầm nhẹ nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Ngươi không có lựa chọn khác. Diêm Vương ngoạn bị nói, ta có thể giết nàng, tiếp đó cơm vào. Ngươi chống đỡ được mấy lần? Lần một lần hai vẫn là 3 lần, chính là bản vương lui, còn có những người khác tại. Diêm Vương cười lạnh, nhất phẩm cảnh muốn chấn áp ngươi hòn đảo nhỏ này, không phải việc khó gì. Bạch chính thần nhìn chằm chằm Diêm Vương, nó khàn khàn nói, chung quy là muốn vong ta nhất tộc, đã như thế, ta tại sao phải để các ngươi đạt được ước muốn? La Vũ Tu ngũ chỉ chậm rãi nắm chặt Tu La đao, mắt hắn híp lại, phát ra trầm thấp cười lạnh, ngươi thật đúng là so ta tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn. Lãng phí bản vương 3 ngày thời gian, ngươi cùng đám kia yêu nghiệt đừng nghĩ chết quá dễ dàng. Bạch chính thần hai con ngươi kim sắc tăng gọi, yêu nghiệt. Tiếng hổ gầm bên trong, bạch quang đụng vào quỷ môn quan. La Vũ Tu cười gần hoành đao mà đứng, không biết tốt xấu, bản vương hôm nay liền chém ngươi một vách, lưu lại ngươi khung xương làm tọa kỵ. Hắn đã chờ 3 ngày thời gian, ngược lại cũng không tất cả đều là vì chờ đợi bạch chính thần gấp gáp, sở dĩ làm như vậy, mục đích thực sự còn có một cái. Chờ đối phương khôi phục lại, chậm lại một hơi. La Vũ Tu xem như quỷ đạo nhất phẩm Diêm Vương, cũng là điên rồ, thị sát cùng bạo, chém giết sơn thần đối với hắn rất có ích lợi, còn có bọn này yêu tộc, hết thể có thể giết sau đó, chuyển hóa làm hắn trong quỷ vực sinh lực quân, hắn chủ động đánh hạ toàn bộ tiên hương, tự nhiên cũng là không muốn để trong này sinh linh sống sót, bằng không tốn công mà không có kết quả, tại sao muốn hắn tới ra tay? Lãng phí nhiều thời gian như vậy, cũng là vì một bộ hoàn hảo sơn thần hộ cốt. Từ yêu tộc biến thành nhân tộc đi săn mục tiêu lúc, bọn chúng bản thân liền thành tuyệt cao đột phá tài liệu. La Vũ Tu nội tâm cùng nhiệt, hắn một khi an toàn bộ minh nguyên hương, sức mạnh sẽ lại tiến bộ cái mới thành, khoảng cách quỷ tiên cảnh giới chính là tiến thêm một bước. Bạch chính thần trong chốc lát hóa thành hình người, giơ tay phải lên trọng trọng nện vào trong lực ương, kim quang đại phóng, khuyết tán ra, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, giống như hồng lữ trung lớn. Cùng lúc đó, La Vũ Tu vung đao đè xuống, một đao liền phá vỡ kim quang, chém vào bạch chính thần trên cánh tay, nhưng mà cũng không xuất hiện tay cụt chi cảnh, kim sắc linh khí quấn quanh ở hắn thể xác, giống như giáp trụ. Song phương giao phong một sát, dư ba liền đã xông lên 300 mét không trung. Ba vị nhất phẩm cao thủ đều là thờ ơ lạnh nhạt lấy, bất động thanh sắc. La Vũ Tu rơi xuống một đao, quỷ khí cơ hồ ngưng tụ thành cao trăm trượng phong, phủ đầu rơi xuống. Hắn như thế tiêu xài khí tức, nhưng căn bản không e ngại tổn thương bản nguyên, có được quỷ vực cùng trăm vạn âm binh quỷ tướng, khí tức của hắn cơ hồ quần quần không dứt. Quỷ tu cùng bình thường thể hệ lớn nhất khác biệt cũng nguồn gốc từ này, cái trước bởi vì không có thể phách, không tồn tại cố bản bội nguyên khả năng, lấy bao nhiêu dùng bao nhiêu liền thiệt hại bao nhiêu, mỗi một lần quỷ tu ra tay, thường thường đều biết liều mạng mất chính mình quá khứ mấy chục năm góp nhặt, cho nên phẩm chất thấp quỷ tu liền như là dân cờ bạc, đem tất cả nội tình đặt ở trên chiếu bạc, thắng liền giá trị bản thân tăng vọt, thua liền hồn phi phách tán. La Vũ Tu cái này tiện tay một đao, cơ hội triệt tiêu tam phẩm âm thần 10 cái nóng lạnh tu vi, cho dù là ở trong mắt cùng là nhất phẩm, cũng là vùng tiền như rác. Đa phú khả địch quốc, vùng tiền như rác lại như thế nào? Bạch chính thần hai tay nâng đỡ, kháng trụ một đao này, đao khí trước mắt, hắn khiêng trên đao mà qua, trên hai tay kim sắc lôi đỉnh cuộn, bóp nát quỷ khí núi lao, khuyết tán dư ba nổ tung, trên mặt đất lưu lại sâu đạt 10 trượng khe. Lôi đỉnh ngưng luyện, trong tay hắn hóa thành một đạo trường tiên, roi quét ngang mà đi. La Vũ Tu đao thế ép xuống, nhẹ nhàng lắc một cái tay áo, lòng bàn tay lăn xuống sơn hắc minh hỏa, hỏa diễm lăn đất, kéo trên đao trêu chọc, liệt hỏa đao khí xen lẫn thành bao la hùng vị phong cảnh, giống như ngọn lửa đèn kịt triều tịch, trong khoảnh khắc nuốt sống kim sắc lôi đỉnh. Bạch chính thần mượn dùng địa mạch chi lực, một tay kề sát đất, kháng trụ đại chiều vô án xung kích, kim quang vỡ tan tiếp đó lấp đầy, lại gặp huyết sắc. Hắn không dám lui lại, cũng không dám né tránh. bởi vì sau lưng của hắn là cô Mây Tiên Sơn cùng nữ nhi của hắn. La Vũ Tu cũng là đoán chắc điểm ấy, cố ý đem mục tiêu nhắm ngay nơi đây phạm vi, hắn biết đối phương không có cách nào trốn, mới quyết ý tiến hành săn thú, bị trói chặt đấu tể dã thú là không đi được, chỉ có thể canh giữ ở chỗ này, từng chút một bị phóng xong huyết mới thôi. Thế cục đi đến ở đây, kỳ thực sau này cũng không có gì có thể nói. Nô Thanh Hồng tay vô ý thức nhẹ vỗ về kiếm trong tay trôi, tựa hồ là đang do dự muốn hay không rơi xuống một kiếm, miễn cho đôi cha con gái này lại chịu dày vò. Dù cho là trực tiếp chết, cũng tốt hơn biến thành không sống không chết yêu quỷ khôi lỗi. Đạo đồng một dạng Triệu Ngọc Hiền nhưng là như có điều suy nghĩ nhìn xem từ đầu đến cuối đứng tại bờ biển trên đá ngầm cao lớn đồng nhân. Triệu Ngọc Hiền sống đại khái hơn 300 năm, mà cái này chống đồng tổ sư cũng là không sai biệt lắm, đạo môn nhất phẩm có thể thọ ngàn năm, Phật môn lại nhiều nhất 300 năm, đối phương không thể nghi ngờ là lo lắng, bằng không sẽ không trực tiếp rơi xuống một trường trấn áp quan đồng tông, bây giờ lại khô đứng tại đá ngầm bên cạnh, ba ngày rất không động tĩnh gì. Chắc chắn không có khả năng là tại cái này trước mắt chết già rồi a. Bốn vị nhất phẩm, nhìn như hợp lực, trên thực tế cũng là bằng mặt không bằng lòng. Tìm được Long Môn phía trước không dậy được mâu thuẫn gì, nhưng sau đó sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Không có khả năng không có đề phòng. Mâu thuẫn kịch liệt âm thanh tạm thời làm rối loạn Triệu Ngọc Hiền suy tư. Bạch Chính Thần gầm thét vọt tới lại địch, La Vũ Tu cởi gần huy động trong tay tu La đao, một đao lại một đao đánh xuống, nguyên bản là trăm ngàn lỗ thủng mặt đất, càng là một mảnh hỗn độn. Chính diện va chạm hơn 10 chiêu, đã không còn trưởng pháp gì, tại kiếm khách xem ra, thuần túy dã man hành vi, thật đáng giận, cơ kéo dài nhất phẩm Bạch Chính Thần không thể nghi ngờ là triệt để đã rơi vào hạ phòng, địa mạch sức mạnh cũng không phải là vô cùng tận, mà trăm vạn âm binh cung cấp khổng lồ âm khí tiêu xài như mưa, liều mạng đao nghiễm nhiên quá mức không lý trí. Bạch Chính Thần hai tay tràn đầy máu tươi, vết thương di hợp tốc độ đổi không kịp hư hại tốc độ, tu La đạo cắt ra tận xương, một trận cơ hồ muốn chém đứt hắn toàn bộ cánh tay phải, hắn không lo được kịch liệt đau nhức, cắn một cái bên trên cây đao kia, tính toán cố chết cái này tu La đao. Chỉ nghe một tiếng cười nhạo, Diêm Vương không gấp rút đao, mà là một quyền đánh vào đối phương trên trán, Bạch Chính Thần cắn xuống đao, lui về phía sau một cái lảo đảo, nhìn như nhẹ động tác, đại địa lại sẽ rách ra mắt trần có thể thấy vết rách, mi tâm của hắn bắn tung tóe ra máu tươi, trong mắt tràn ra kim sắc lôi đỉnh cùng huyết sắc đan vào một chỗ. La Vũ Tu liên tục vung mười mấy quyền, vẫn là không có cách nào tránh thoát, trong lòng một bội, trực tiếp đông nhiên một quất đao, Tu La đao cùng Bạch Hổ răng ma sát ra hỏa hoa, đao không thể thuận lợi rút ra, chỉ nổ ra một nửa, trong lòng hắn càng thêm nổi giận, một cước đá vào cái này chỉ không biết chết sống yêu nghiệt phần bụng, trở tay từ trong âm phủ quỷ môn rút ra một thanh khắc binh khí, đâm về Lăng Không Bạch Chính Thần. Thế đi kinh người một chiêu không có triệt để chứng thực, nhưng cũng đem Lăng Không Bạch Chính Thần đánh lui 100 trượng. La Vũ Tu vặn bẹo phần eo, ngắn ngủi xúc thế sau ném ra ngoài trong tay bạch cốt trường thương, phá không đi trường mâu xoay tròn lôi kéo đen như mực âm phong, từ xa nhìn lại, liền phảng phất cực lớn xoắn ốc cái rủi, cực lớn mũi khoan đập vào mặt. Bạch Chính Thần hai tay khép lại, chế trụ trường thương đoạn trước, hai chân lâm vào mặt đất, thể sống chết không nhượng bộ nửa bước, toàn thân đầy vết rách vô số, huyết sắc nhuộm đỏ phương viên mười trượng mặt đất. Trường thương bị chật vật dừng lại. Bạch Chính Thần hai tay rủ xuống, từ đầu ngón tay tới tay khuỷu tay, không thấy huyết nhục ra, duy còn lại bạch cốt âm u màu vàng lôi đỉnh cùng địa mạch linh khí còn tại kiệt lực may và bá, nhưng tốc độ xa xa đuổi không kịp tổn hại tốc độ. Hắn khôi ngô thể sắc cơ hồ phải ngã phía dưới, chỉ là thừa dịp một hơi cuối cùng, cố chấp lại quật cường canh giữ ở Bạch Quân Nhi trước mặt. Bạch Chính Thần ánh mắt còn không có mất đi tức giận đấu trí, có thể theo sát mà đến đen như mực khí lãng, đụng nát hắn thể sắc bên trên lưu lại địa mạch linh khí, một lần lại một lần xung kích, giống như thủy triều cắt thịt. La Vũ Tu đi tới Bạch Chính Thần trước mặt, giơ tay lên đập về phía đỉnh đầu của hắn, cười gần nói, "Quỳ xuống cho ta." Diêm Vương không vừa lòng tại cái này chỉ yêu nghiệt sau cùng vùng vây dây chết, quá anh dũng không thể được, phải chết đầy đủ thế thảm. Nắm đấm rơi xuống, Bạch Chính Thần chân trái đứt gãy, lại một đấm rơi xuống, hắn một cái chân khác cũng vặn bẹo bốn lên. Tiên sơn linh khí hoàn toàn tán loạn, Bạch Chính Thần gần như sắp chết, ngửa mặt té ở Bạch Quân Nhi trước mặt. Bạch Quân Nhi leo đến phụ thân trước mặt, đem hắn gắt gao ôm lấy. Bóng tối bao phủ nữ hải. Ham mê ngược sát đối thủ nhất phẩm Diêm Vương ở trên cao nhìn xuống, hướng về phía nàng mở ra lòng bàn tay. Không nói cũng không sao, chờ ta luyện các ngươi hồn phách cùng hải cốt, tự nhiên sẽ biết ta muốn đáp án. Bạch Quân Nhi ngồi sập xuống đất, ngoại trừ ôm chặt lấy phụ thân, nàng cái gì cũng làm không đến. Luận tu vi, nàng kém xa nhất phẩm cảnh giới, tại bực này hạo kiếp phía trước, ngay cả vật hy sinh cũng không tính là, chỉ là một cái không đáng kể lời chú giải. Nàng biết mình sắp phải chết. Minh Nguyệt Hương bị cho một mùi lửa, các tộc nhân trốn thì trốn chết thì chết, thế gian lại không tiên hương. Giờ khắc này, đầu nàng trống rỗng, thậm chí liên hận ý đều để lên không nổi. Sinh mệnh sắp nên đón một khắc cuối cùng, nàng ngược lại không nghĩ tới đáng giá nhất thống hận địch nhân, mà là trống rỗng. Không nhớ nổi chính mình chờ tại tiên nông thôn bình thường thời gian, không nhớ nổi hùng cứ trong núi tùy ý sung sướng tuổi thơ, không nhớ nổi ghé vào Quan Âm tông môn miệng ngủ say sưa dấp thẳng lười biếng nhàn hạ. Nhưng nàng phải nhớ rõ trong sơn thần miếu gặp phải người kia niệm đến cái kia câu thơ, nàng nhớ kỹ lần thứ nhất đếm được thịt bò hộp hương vị, nàng nhớ kỹ song phương gặp mặt sau thanh niên nếu có điều xem xét vụ về, nàng nhớ kỹ phân biệt phía trước từng lời thề son sắt nói qua muốn dẫn hắn hồi Minh Nguyệt Hương. Còn có người đang chờ nàng trở về. Tại sao có thể chết ở chỗ này? Đúng lúc này, nàng nghe được phụ thân chật vật thấp giọng nói, "Ăn ta." Nàng cắn một cái, răng lâm vào thân nhân cổ, hút vào máu tươi, xé rách huyết đục, giống như đói khát đến mất đi lý trí dã thú. Đem đau thương, phẫn nộ, đau đớn đều nhấm nuốt ngay nát nuốt xuống, nuốt vào sơn thần chi tâm, nuốt xuống ngàn năm tu vi. Thiên phú của nàng càng tại phụ thân của nàng phía trên, có phần này ngàn năm tu vi xem như áo cưới, thiên phú của nàng bị tỉnh lại, tiềm năng được giải phóng. thế gian thiếu đi một vị sơn thần, nhiều một vị yêu hoàng. Nàng chân chùi đồng tử, đón huyết hải thâm cửu cương địch, được ăn cả ngã về không đem tòa hòn đảo này chìm vào biển cả. Sau đó, cũng không biết là đi qua bao nhiêu năm tháng, nàng ngồi ở xương trắng đắp lên mà thành trên ngai vàng, cúi đầu quan sát tuyên cổ bất biến huyết sắc dòng sông. Nàng ở đây trông coi tộc nhân mộ, nghe không được bất luận cái gì hoàn thành thiếu ngữ. Không có nhà hương, không có nơi hội tụ. Nàng lại nhắm mắt lại, tiếp tục lấy vĩnh vô chỉ cảnh chờ đợi. Vẹn vẹn một sát hoàng hốt, Bạch Quân Nhi tựa hồ thấy được tương lai quang cảnh, tựa hồ nhìn thấy như thế chính mình. Ngồi ở bạch cốt gọn ruôi trên ngai vàng, trông coi cố nhân phần mộ, lẻ loi lưu quạng. Nếu như mình không chút do dự làm như vậy, có lẽ có thể cho yêu tộc lưu lại một đường sinh cơ, có lẽ cũng chỉ là phí công giấy rùa. Nhưng nàng không thích như thế tương lai, càng không thích như thế chính mình. Bạch Quân Nhi có trong nháy mắt mềm yếu cùng do dự. Nàng sợ một người, thậm chí so tử vong càng sợ. Nàng sợ hơn biến thành như thế chính mình, như là cái xác không hồn. Nữ hải run rẩy ôm lấy phụ thân bả vai lệ rơi đầy mặt, thấp giọng nói, thật xin lỗi, cha, ta không muốn một người bạch chính thần không có trách cứ, không có thở dài, mà là bình tĩnh đón nhận. Cha con tất cả bình yên đợi chết. Nhưng mà không biết là xảy ra chuyện gì, La Vũ Tu chậm chạp chưa từng lật đao. Hắn không chỉ không có lật đao, ngược lại trong mắt điên cuồng lấp lóe, cứng ngắt tại chỗ. Một cái cực lớn nguy chữ phủ đầu. Hắn rõ ràng nghe được một tiếng chuông vang, đến từ Phật gia phản âm hát âm thanh, dẫn dắt tinh thần của hắn tạm thời tiến vào siêu nhiên tư thái, tạm nhìn trộm gặp tương lai quan cảnh. Đây là Phật môn thần thông, lại không biết là thật giả vẫn là hư ảo. Liên Diêm Vương đều bị loại thần thông này ảnh hưởng, khó trách Bạch Quân Nhi cũng có thể nhất niệm quan tưởng tương lai vĩnh kiếp, nhìn thấy tương lai chính mình, từ đó có ý thức làm ra lựa chọn, chủ động lẩn tránh cái này tương lai thức. La Vũ Tu đông nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phương xa trên đá ngầm chống đồng tổ sư, trách mắng: "Con lựa chọn, ngươi làm cái quỷ gì?" Chống đồng tổ sư mở hai mắt ra, trầm mặc ước chừng 3 ngày đều không nói một lời Phật môn Bồ Tát, cuối cùng một tia động tĩnh. Hắn không để ý tới tức giận Diêm Vương, mà là hai tay vỗ tay, bùi ngùi thở dài. Quan lượt 3000 thế giới, nhưng lại không có thể ngăn cản, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, chấp niệm một hồi, cuối cùng thành khoảng không phảng phất cử chỉ điên rồ lao tăng vừa khóc lại cười. Tính cả làm nhất phẩm nô thanh hồng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Phật môn vốn là ưa thích đánh lời nói sắc bén, không nói tiếng người, như thế nào bây giờ nhất phẩm Bồ Tát cũng nói bị điên liền điên. Duy đạo đồng cảm giác được cái gì, nét mặt của hắn trong thời gian ngắn biến hóa 3-4 lần, lập tức bấm ngón tay đo lường tính toán, đầu ngón tay lại băng liệt, máu tươi tứ lưu. Triệu Ngọc Hiền cười khổ, thì ra là thế, khó trách lao tăng này sắp điên, đổi thành ta, ta cũng điên. Nô Thanh Hồng đang muốn hỏi, lại bị đánh gãy. Triệu Ngọc Hiền cười thảm nói, tới. Rộng lớn mặt biển chợt hai phần, giống như bị dao ăn cắt ra mỡ bỏ, nước biển hướng về hai bên phân ly, sóng lớn quấy động. Hạ xuống minh nguyệt hương bên ngoài đạo ra trận pháp giống như giấy giống như, đâm một cái tức phá. Triệu Ngọc Hiền đạo bào ống tay áo trực tiếp xé rách, ống tay áo của hắn bên trong chấn động rất xuống quân cờ bản cờ bắt quái đồ giấy phất trần kinh thư bảo bình pháp kiếm các loại, đều phá toái. Nhưng dù là vỡ vụn vô số nhiều như vậy pháp bảo tiến hành chống đỡ hai, hắn nguyên bản cường thịnh khí số cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng chợt hạ xuống. Từ nhất phẩm đỉnh phong, trong chớp mắt ngã ít nhất 80 năm tu vi, ngã vào nhất phẩm sơ giai. Đạo đồng bộ dáng Triệu Ngọc Hiền cấp tốc biến thành thiếu niên, tiếp đó biến thành thanh niên, cuối cùng biến thành hơn 50 tuổi trung niên nhân. Hai tay của hắn run rẩy, huyết thủy rơi vẩy xuống, vô cùng thê thảm. Nhưng Nô Thanh Hồng không kịp nhìn Triệu Ngọc Hiền như thế nào, bởi vì cái này khai hải nhất đao căn bản không phải hướng về phía đạo đồng tới. Một đao này mục tiêu trực chỉ trên đá ngầm chống đồng tổ sư. Chống đồng tổ sư bị điên vừa khóc lại cười, thế ra Bồ Tát pháp thân, dáng vẻ trang nghiêm, cũng không dám ở lại tại chỗ, mà là trực tiếp vọt tới đạo kia la quang. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, màn này quang cảnh lệnh La Vũ Tu dùng mình. Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, có được nhất phẩm Bồ Tát cảnh giới chống đồng tổ sư, pháp thân chôn bụi, vỏ đồng kim thân cũng như tuyết trắng gặp mùa xuân giống như cấp tốc tan rã, cũng không phải bị chém mỡ, mà là bị nát bấy. Bồ Tát máu tươi đầy mặt chảy xuôi, từ thể xác mỗi một tấc vết rách tràn ra kim sắc huyết dịch, trong chớp mắt nhiễm kim túc hạ một mảnh đá ngầm dắt lên một tầng kim huyết, Bồ Tát nhục thân cũng bị chém chết. Chống đồng tổ sư tiêu vong hầu như không còn. Lúc này La Vũ Tu mới hoàn toàn biết rõ, lao tăng này phía trước đứng 3 ngày không động đậy, đến cùng là đang làm gì? Cái này Bồ Tát rõ ràng là đang mượn dùng Phật môn thần thông, tính toán thiên nhãn lô hồng tận quan 3000 thế giới, trong lòng bàn tay quan nhân quả, phương thốn nhìn bầu trời địa. Chống đồng tổ sư thấy được cái chết của mình, thế là gần biển mà xem trưởng bên trong thiên, quan sát ước chừng 3 ngày, cuối cùng không thể tìm ra phương pháp phá giải. Bất luận như thế nào cũng là muốn chết, cho nên đến cuối cùng, lâm vào điên cuồng, đâm đầu vào mà chết. Có thể, đến cùng là ai? Nhất phẩm Bồ Tát, nói giết liền giết, dùng hết Phật môn thần thông, lại không thể sống mệnh. La Vũ Tu không rét mà run, nội tâm đối với quỷ tiên cảnh giới khát vọng, không lấn át được mình muốn sống sót cầu thắng dục vọng. Ngắm nhìn kim sắc đáng ngẩm. Khi Bồ Tát nhục thân vẫn diệt thời điểm, cũng có một bóng người lặng yên leo lên hòn đảo bên bờ. Thừa dịp đao quang mà đến, hắn đứng tại trên đáng ngẩm, sau lưng mặt biển chậm chậm khép lại, đến ngàn vạn tấn tính toán nước biển hướng về ở giữa khe danh rót được vào, hai cố mênh mông hải lưu đụng vào nhau, tạo thành tươi thắm vĩ đại dùng kích chiều, lẫn nhau đè xuống đem mặt biển nâng lên, nhiều hơn một tòa liên miên 30 dặm mặt biển cuồn phong, đủ để dẫn phát một lần tiểu quy mô biển động. Đinh Hai nhức óc cùng hải nội đảo, không có người đi xem mảnh này không an phận hải vực, tất cả ánh mắt đều ngừng ở đạo kia bạch tí trên đầu bay. Đây có lẽ là những này thiên hạ vẹn vẹn có nhất phẩm tuyệt đỉnh nhóm lần thứ nhất tận mắt nhìn đến vị này danh chấn thiên hạ người trẻ tuổi. Cũng mãi đến giờ khắc này, bọn hắn mới thật sự cảm nhận được, vô địch thiên hạ một giáp lao thất phu đích thật là chết ở người trẻ tuổi này trong tay. Thanh niên đi xuống đáng ngầm, chậm chậm dạo bước, lưng hướng về phía hải, đối mặt với núi. Bạch Y trước mắt, có ai có thể nhấc lên tiêu căng phách lối, có ai có thể tự xưng là vô địch thiên hạ? Là nhất phẩm lại như thế nào? Bạch Lang một đường đi đến Bạch Quân Nhi trước mặt, xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta đến chậm chương 867, chém giết, cạm bẫy chương 867, chém giết, cạm bẫy cuồng hải nổ đảo, nhưng cũng không bằng tiếng này trị địa. Thanh niên ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ lên Bạch Quân Nhi đỉnh đầu, vuốt vuốt mèo con tựa như lỗ thai nhỏ. Đừng sợ, ta đã tới. Bạch Quân Nhi nâng lên con mắt, cặp kia suýt nữa tĩnh mịch đồng tử lập tức trở nên rất sống động, phảng phất bị đánh bóng sau bảo thạch. Nước mắt tràn ra hốc mắt, không cách nào ức chế đau thương khổ sở tại thời khắc này có thể phóng thích. Tất cả sợ, sợ hãi đều theo đối phương đến mà tan thành mây khói. Nàng nhẹ nhàng khóc, chảy nước mắt, khóc thương tâm như vậy điểm đạm đáng yêu. Cho dù Bạch Lang rất nghiêm túc cho nàng xoa xoa hai gò má, cũng lau không sạch sẽ nàng trên hai gò má một mảng lớn vết máu. Người xứ lạ nhìn xem cô bé trước mắt, chợt có chút hoảng hốt, phảng phất là trở về quá khứ. Thời điểm đó hắn ngồi ở trong sơn thần miếu, bị sau lưng Bạch Hổ giống phù hộ lấy, bị thúc ép cùng một cái huyết yêu đấu trí đấu dũng. Thực sự là hảo một hồi đặc sắc thái kê mổ nhau. Suy nghĩ một chút cũng phải làm cho người cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Mình bây giờ ngược lại có thể thay nàng che gió che mưa. Thật hảo. Bạch Lang du tay xuống, năm ngón tay thoáng dùng sức, xé đứt trói buộc đạo môn của nàng dây sắt. Người trước tiên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một lát. Bạch Quân Nhi giữ chặt hắn một lúc, như cái bị khi phụ tiểu nữ hài, xoa xương đỏ hốc mắt, hướng về phía đến đây người giúp bạn chơi dặn dò. Đừng đi, bọn hắn nhiều người. Bạch Lang cười một tiếng, nhiều người liền hữu dụng, muốn vũ khí hạt nhân làm cái gì? Bên trên đám mây, trong nháy mắt từ đạo đồng hóa thành trung niên nhân đạo tông khôi thủ liên tiếp ổn định phù động khí tức cùng cảnh giới, mi tâm hiện ra tử kim sắc liên hoa ấn ký, trường sinh liên nở rộ sau đó, rơi xuống đến nhất phẩm sơ giai cảnh giới lại độ kéo lên, về tới nhất phẩm trung kỳ, nhưng vẫn là không đủ để sánh ngang khi trước nhất phẩm đỉnh phong. Thần sắc của hắn khổ tâm ngoài, thêm ra mấy phần băng lãnh cùng tức giận. Người trẻ tuổi kia, thực sự là không giảng võ đức. Ta bất quá rơi xuống đại trận phong tỏa ngọn tiên sơn này hồn đạo, hắn tìm không thấy phá trận chi pháp, thế mà trực tiếp một đao chẳng hại, hoàng ta cảnh giới Ngô Thanh Hồng thần sắc không thay đổi, nhưng sau lưng song kiếm cùng túc hạ kiếm khí đều rung động không ngừng. Loại này ứng kích phản ứng đủ để chứng minh đối phương cũng là một cái chính cống vũ phu. Đối với chuyện giang hồ, sớm mấy năm Ngô Thanh Hồng cũng đã không còn hỏi đến, nhưng hắn cũng biết tiếp nhận liệt thánh trở thành đệ nhất thiên hạ vị người trẻ tuổi này giang hồ truyền văn. Kinh tài tuyệt diễm đều không đủ lấy hình dung kỳ đoạn ngắn vài năm đăng đỉnh võ đạo tuyệt điên yêu nghiệt thiên phú. Ngô Thanh Hồng a ra một mạch, đừng nói là ngươi xấu cảnh giới, ta xem hắn thậm chí muốn trả ngươi một đao. Triệu Ngọc Hiền lạnh rên một tiếng, chống đồng tổ sư bị hắn một đao chém, ngươi cảm thấy ngươi ta có thể ngăn cản hắn mấy chiêu? Ngô Thanh Hồng nói, một thủ trả một thủ, chúng ta nếu là cầu thành tiết lộ, lựa chọn không từ thủ đoạn, có như thế kết quả, cũng thuộc về chuyển vận. Triệu Ngọc Hiền không nói gì, hắn suy nghĩ nói, ngươi nói là muốn thành tiên liền muốn qua cửa này, hắn chính là chúng ta hiếm thắng giả. Ngô Thanh Hồng bất động thanh sắc, ta không hiểu đạo môn mà nói, nhưng hôm nay ngươi ta cũng rất khó từ nơi này bước ra rời đi, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua chúng ta? Triệu Ngọc Hiền chậm rãi lắc đầu. Hai vị nhất phẩm liếc nhau, không hẹn mà cùng rơi xuống đất. La Vũ Tu nguyên bản trái tim có chỗ kiêng kỵ, đống nhiên nhìn thấy một đạo thanh quang cùng kiếm khí đồng thời rơi xuống, trong lòng hắn lập tức an định mấy phần. Hắn không cho rằng chính mình có nắm chắc có thể chắc thắng cái này một đao liền giết chống đồng tổ sư quái thai, nhưng ba vị nhất phẩm có lẽ có thể thử một lần. Bạch Lang đã đứng dậy, một thân một mình đứng tại cô Vân Tiên Sơn phía trước, vẫn là đưa mắt nhìn Bạch Quân Nhi cong trắng chính thần rời đi. La Vũ Tu nhìn thấy hai vị nhất phẩm cũng đứng tại phía bên mình, nội tâm nổi lên mấy phần khí phách, vung xuống tu la đao, trên không âm lôi vang rội. Tiểu tử, ngươi! Bạch Lang nghiêng người sang, mắt trái tinh hồng, mạn châu xa hoa trong mắt chập chờn nở rộ. Trong chớp mắt khoảng cách song phương đại địa trải lên một tầng màu máu đỏ thảm, máu đỏ đóa hoa theo gió đông đưa. Vẹn vẹn một ánh mắt, La Vũ Tu như rớt vào hầm băng, vậy mà ngạnh sinh sinh cắt đứt ngôn ngữ của mình, câm như hến, quên đi phía sau ngoan thoại. Giống như này ngắn ngủi phản ứng, nhất phẩm Diêm Vương sau khi lấy lại tinh thần, nội tâm một hồi tức giận xỉ nhục, đang muốn mở miệng, nhưng lại bị đánh gãy. Bạch Lang hai tay tự nhiên rủ xuống, bình thản nói, các ngươi không trốn sao? Đối mặt ba vị nhất phẩm cao thủ, câu nói này đem bọn hắn nhục nhã đến cực hạn. Kiếm đạo nhất phẩm, đạo tông nhất phẩm, quỷ tu nhất phẩm, bàn tiếng, để cho bọn hắn đi chạy trốn, cỡ nào cuồng vọng. Quan Âm trong tông cuối cùng dám mạo hiểm ra mặt lai lịch nón trụ luyện khí sĩ nhóm chỉ nghe, liền cảm giác trợn mắt hốt mồm. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, bất luận là Ngô Thanh Hồng vẫn là Triệu Ngọc Hiền, cũng không có đáp lại. Có lẽ là khinh thường với đấu khẩu, có lẽ là trong một loại ý nghĩa khác ngầm thừa nhận. Trên thực tế không phải là sao như thế. Ba vị nhất phẩm đứng thành tam giác, giữ một khoảng cách, lại rèn luyện tương đối, phong mang mãi đến biển hoa bị ngạn bên trong cái kia thập, kích, áo trắng như tuyết. Trong tiềm thức, âm thầm thừa nhận bọn hắn không dám đơn độc đối mặt vị thanh niên này. Bạch Lang thản nhiên nói, không chạy cũng tốt, tránh khỏi ta đi lãng phí truy đuổi thời gian. La Vũ Tu không chịu nổi làm đụng, nhất phẩm Diêm Vương, trong quỷ vực xương vương xương bá ngàn năm lão quái vật làm sao có thể chịu được loại này miệng ai? Hắn thốt nhiên nói, ngươi quả thực cho là mình là vô địch thiên hạ. Bạch Lang lại vì câu này đặt câu hỏi mà nghiêm túc suy tư, hắn sờ lên cằm, tự nhủ, thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, ta tất nhiên là thiên hạ đệ nhất, lại không phải vô địch. Chợt hắn mắt liếc Diêm Vương cùng trong tay hắn cái thanh kia bạch cốt chi đao, mỉm cười, không bằng dứt khoát để ta thử xem, thử xem, ta có hay không thật sự vô địch tại thiên thượng thiên hạ. Hào khí can bân khí phách sông thẳng lên trời, tiên đảo tiên hương người sống sót nghe được tiếng này hào khí đạm phách tiếng chê cười. Nhất phẩm Diêm Vương bị khiêu khích đến nước này, há có không động thủ lý lẽ? Hắn đạp lên mặt đất, giống như gióng lên trong trận, quỷ môn quan mở rộng. Ta có ác quỷ trăm vạn, còn sợ chấn không được ngươi chỉ là một cái vũ phu. Có câu nói là, mây đen ép thành muôn mỡ. Quỷ môn mở rộng sau, nhất phẩm Diêm Vương gọi ra thập điện Diêm La, từ quỷ môn quan bên trong tuân ra số lượng nhiều như châu châu âm binh quỷ tướng. Tiêu Diên gào thét đói khát âm thanh truyền đến, ánh sáng màu đỏ thắm cùng màu đỏ sậm âm trầm quỷ khí ngưng kết thành khó mà tan đi khói đen. Phiên muộn tiên khung phía dưới, đầy khắp núi đồi, bị khói đen ăn mòn chỗ, tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong đã bị ác quỷ lại độ bao phủ. Tại trong khói đen, tàn phá các người chết nắm binh khí, kéo lấy tứ chi, cũng có là phi nhân vặn bèo ác linh, cùng thiếu, vặn bèo lên, giơ lên binh khí. La Vũ Tu nắm tay bên trong tu la đao, trầm giọng nói, giết. Trăm vạn quỷ binh quỷ tướng, cho dù là từng mảnh lông vũ, như thế số lượng, cũng nên nặng như tiểu sơn, để cũng có thể đem người đè chết. Thú hồ, quỷ binh quỷ tộc, chỉ cần âm khí không hao hết, tính mạng của bọn hắn cũng là hợp thành nhất thể, trừ phi trực tiếp hồn phi phách tán, bằng không quỷ vực còn tại, liền có thể cấp tốc tái sinh, tổn thất cũng chỉ là khói đen cùng quỷ khí, mà những thứ này, chỉ cần nhân gian còn tại, liền có thể vô cùng tận tái sinh. Khói đen đấu đá mà đến hàng vạn mà tính ác quỷ gào thét đến trước mắt. Bạch Lang độc nhất người đứng tại tiên sơn phía trước, đúng như một người đã đủ giữ quan hải mã phu. Nhưng đến cùng người nào mới thật sự là lấy trứng chọi đá. Đại triều vô bờ ngàn vạn năm, có từng đánh nát qua đá ngầm. Đất đông cứng lăng liệt 3000 dặm, hàn phong đẩy đổ bằng xuyên. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Bạch Lang a ra một mạch, thản nhiên nói, "Tà ma tan đi." Một lời thành sấm. Hạo nhiên chính khí quét ngang trăm trượng đại địa, xung phong ác quỷ ác linh bị thành quang quét ngang mà qua, giống như là bị dương quang tịnh hóa tội ác, bị tia tử ngoại giết chết nhuyễn chủng, tại một hồi hạo nhiên chính khí gợn sóng bên trong, trừ khử thành vô hình cỏ rác. La Vũ Tu đồng tử kịch liệt co vào. Hạo nhiên chính khí, làm sao có thể? Hắn là đại nho. Bạch Lang lạnh nhạt nói, ta tự có một thành, danh gia quốc thiên hạ. Đại địa bên trên thật cao xây lên tường thành, màu trắng gạch ngói, xen vào hư thực chi gian, vô hình bức tường ngăn cản, đứng ở tiên sơn bốn phía, đem nơi đây bao phủ, ngăn cách đến hàng vạn mà tính ác linh, ngược lại chỉ đem Bạch Lang một người lưu lại cạnh ngoài. Nhất phẩm Diêm Vương tê cả da đầu, nho thánh gia quốc thiên hạ Ngô Thanh Hồng cũng coi như là mở rộng tầm mắt, thiên hạ bao nhiêu năm chưa từng đi ra nho thánh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy triệt để đại thành hạo nhiên chính khí. Quả thật có thể ngôn xuất pháp uy, chỉ là gia quốc thiên hạ Triệu Ngọc Hiền lạnh lùng nói, chỉ sợ cái này hạo nhiên chính khí cũng không phải là hắn tu hành được. Ta xem như triệt để nghĩ tới, phía trước hắn giết chống đồng tổ sư một đao kia, thật là liệt thánh trạng tiên đao, mà một chiêu này gia quốc thiên hạ càng là nho thánh chiêu thức. Cũng liền trước đây không lâu, hắn đã giết liệt thánh, cũng giết một vị nho thánh. Nô Thanh Hồng khẽ bước chui kiếm, ngươi nói là hắn có thể hái đạo quả của người khác để bản thân sử dụng. Triệu Ngọc Hiền lấy tay nâng chán, thật đúng là đem người chi đạo làm được cực hạn, cỡ nào thiên ngoại tà ma. Nếu là bại vào tay hắn, sợ là liền cốt tủy đều bị gõ sau hút sạch sẽ, vần đạo cũng không muốn biến thành hắn lương thực. Nô Thanh Hùng nói, hắn tựa hồ không có ý định dựa vào nho thánh thủ đoạn cùng chúng ta chào hỏi, điểm ấy liền cùng người có học thức có chút khác biệt. Triệu Ngọc Hiền không có phản ứng, hắn từ trong tay áo kéo ra một đạo quyển trục lơ lửng, hai tay của hắn tại trong quyển trục lôi xé cái gì. La Vũ Tu không nghe thấy người phía sau đang nói cái gì, bởi vì hạo nhiên chính khí nói là hắn loại này quỷ tu khắc tinh cũng không đủ. Hắn đã lòng sinh thoái ý có thể làm chim đầu đàn, liền không có cơ hội lại co lại trở về. Bạch Lang rơi xuống một tòa gia quốc thiên hạ, liền không có ý định tại vận dụng nho thánh thủ đoạn. Phương Huyền Cơ chiêu thức thật là tốt dùng, đáng tiếc hắn không quá quen thuộc ngôn xuất pháp thủy, giống như là thổi ngữ bức, một loại miệng pháo sau đó đã biến thành trò chơi vương hiện trường tựa như, phát động cạm bẫy tạm, bán ngược bẫy dập của ngươi tạm, vô hiệu ngươi bán ngược, vô tuyến xá hoa. Vẫn là nắm đấm đánh người tương đối thẳng quan, một quyền một cái hố. Không phải có cái ngạnh sao? Ta kêu gọi ta nắm đấm, đối với ngươi khởi xướng trực tiếp công kích. Bạch Lang hướng về phía trên nắm tay thổi một ngụm, hạo nhiên chính khí, nắm đấm giữa không trung ngưng thực, một quyền đẩy ngang, dẹp điên phía trước một cây số vương ác quỷ. Chi thức chính là sức mạnh. Hắn lao tới phía trước, trong chớp mắt lướt đến La Vũ Tu trước mặt, Diêm Vương sớm đã có chuẩn bị, bàn tay bôi qua tu la đao, minh hỏa thiêu đốt, không khí bị chém vỡ, lưỡi đao cùng hỏa diễm ma sát không khí, phát ra sắc bén âm thanh, trên cây đao này còn nhuộm vô số máu tươi. Nhất phẩm Diêm Vương thực lực tuyệt đối không kém, một đao này rơi xuống, cùng là nhất phẩm, cũng trên cơ bản không chết cũng bị thương, đi đến cảnh giới này, công thủ sớm đã không được tỷ lệ, phần lớn thần thông đều làm người khó lòng phòng bị, tựa như một đao này nhìn như chém lục thân, kỳ thực chém giết là hồn phách. Có thể Bạch Lang là thiên ma, chu cột của hắn thuộc tính cao đáng sợ, nhất không sợ hai chính là tinh thần công kích. Hắn phun ra một chữ, bỏ. Thiên ma tức giận. Bạch Lang một cái tay giữ lại tu la lưới đao, cùng bạo thanh tích ra thiên ma chấn nộ tiếng giống lớn át hải chiều âm thanh, bộc phát thiên ma nghiệp lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mòn hết thể năng lượng kỳ dị. Bất luận là trên trời tính toán rơi xuống công kích các linh, vẫn là tiềm phục tại mặt đất chuẩn bị khởi xướng đâm bạch cốt tháp lớn, hay là Diêm Vương ẩn nút tại quỷ môn sau đó xúc thế đại phát đại ma phá thành đường, đều lâm vào đình trệ. Liên như là bị cắt đứt nguồn điện, giống như bị quấy nhiễu tín hiệu. Diêm Vương bản thân sợ hãi phát giác được lực lượng của hắn phảng phất tại trong nháy mắt quy về hư vô, hắn cảm giác không đến tràn trề sức mạnh, liền ý thức tư tưởng bản thân đều tại thiên ma nghiệp lực kích thích một lần âm phủ bên trong trở nên nhiễu loạn không chịu nổi. Một khi quỷ tu bị quy về vốn có tư thái, còn có thể lưu lại cái gì? Du hồn giác quỷ, một mảnh hư vô. Bạch Lang không có quá nhiều thời gian tiêu hóa cấp tốc tăng lên thực lực, vẹn vẹn chạm tiên đao cùng nho thánh cảnh giới, liền đầy đủ hắn tiêu hóa thời gian rất lâu, nhưng duy trì có đối với thiên ma nghiệp lực, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng buông lòng qua, tính toán đưa nó vận dụng càng thêm xảo diệu. Đáng tiếc loại lực lượng này cũng không thể tác dụng với bất luận cái gì phương diện chiêu thức, có thể sử dụng cũng chỉ vẹn vẹn có một chút ba chiêu, là căn cứ vào ba thức cơ sở nhất chiêu thức diễn biến mà ra tiến giai. Thiên Ma tức giận phóng thích ra nghiệp lực có thể trong phút chốc tiến hành nhất định phạm vi tiêu trừ, phản phất EMG với điện tử khí giới, phá hủy nó tinh xảo cấu tạo, lệnh trật tự hỗn loạn, làm đối phương mất khống chế, lâm vào tuyệt đối bị động tư thái. Liên như là đốt sáng lên GTE, Bạch Lang tiến lên một bước, bàn tay trái chế trụ tu la lưỡi đao, tay phải đẩy ở Diêm Vương mi tâm, sức mạnh phía trước đè, tại chớp mắt trong nháy mắt, lực lượng trong cơ thể như thủy triều trào lên, lần thứ hai bộc phát. La Vũ Tu trên mặt trực tiếp băng liệt, quỷ khí bắt chước ngụy trang mà thành bề ngoài giống như yêu ớt đồ sứ giống như bật nát, trực tiếp lộ ra ẩn nút tại ra phía dưới bạch cốt tabu. Những thứ này bạch cốt đều cùng tu la đao đồng dạng, là bị tiến hành chế tạo thành quỷ tu sử dụng bản mệnh pháp khí, có nó tại, Diêm Vương hồn phách hạch tâm từ đầu đến cuối đều không thể phá vỡ. Đây là một tấm khôi giáp dày cộm nặng nề, nhưng mà bất luận cái gì bền chắc không thể gãy đổ bật, đều tất nhiên nên đón bể tan cảnh vận mệnh. Khảo nghiệm một vật có phải hay không kiên cố, biện pháp tốt nhất chính là nếm thử dùng đủ loại thủ đoạn đi đánh nát nó. La Vũ Tu nếm thử qua, thất bại. Bạch Lang năm ngón tay chế trụ bộ mặt của hắn xương cốt, đột nhiên kéo một cái, vẻ tan cảnh bộ mặt bạch cốt cùng nửa cái đầu đều bị sống sờ sờ giật xuống. Diêm Vương phát ra sắc bén tiếng gầm gừ, bản mệnh hồn cốt bị lôi xé đồng thời, hắn hồn phách cũng bị mất một bộ phận. La Vũ Tu không cam lòng chết đi như vậy, có lẽ là mất mát đau đớn làm hắn đoạt lại thần trí, quỷ môn quan mở ra, phá thành thương vọt tới Bạch Di Lý bị xáo trộn cùng chậm chạp thế công cuối cùng rơi xuống, cho hắn tranh thủ được ngắn ngủi thở dốc cơ hội. Nhưng mà xen lẫn mà đến tam trọng thế công lại là toàn bộ rơi vào vắng vẻ chỗ. Diêm Vương kiệt lực kéo dài khoảng cách đạo thân ảnh kia chỉ là tàn ảnh một bộ phận. Đạp lên Thiên Ma Vũ bước huyền ảnh từ trong bóng tối dạo bước mà ra. Từ vong dự cảm đánh tới, Diêm Vương đống nhiên rút đao trở về chặt, đao thế giống như của lôi, hắn có lẽ khi còn sống cũng là luyện qua đao pháp mạnh tướng. Hắn biết mình chậm một bước, nhưng mà trên thực tế lại không có chậm, bởi vì thanh niên này cố ý tựa như lựa chọn lấy quyền sẽ đao, trong tay hắn không có binh khí, lại kim quang vạn trượng. La Vũ Tu toàn bộ cánh tay phải bị đánh nát, tu la đao tụ tay, bay lên không trung. Cuồng bạo khí lực như giang hà vào biển, xung kích 50 dặm, mặt biển gợn sóng san thành bình địa. Không ai bị nổi Diêm Vương chán nản lui lại, vừa lui nữa, hắn hận không thể một đầu chui trở về quỷ môn bên trong, nhưng lại không dám, hắn có loại dự cảm, chính mình cho dù là trở về quỷ vực, người này cũng biết một cước đá nát quỷ môn, trực tiếp đuổi theo. Bạch Lang ngồi dưỡng hồn cốt còn để lại hơn phân nửa La Vũ Tu, đang nghĩ ngợi hơi một tí Thiên Vương dị tượng, lại đột nhiên nghe được trên bầu trời lôi quang quanh mình. Triệu Ngọc Hiền từ trong quyển trục kéo ra một đầu đen kỳ lân, tay cầm đen kỳ lân dây cương, từ trời rơi xuống, một đường rơi xuống đầy trời đen như mực lôi cương, như sao chổi rơi xuống đất. Bạch Lang nheo mắt lại. Đạo môn quả thật là ưa thích chơi lôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhất là không sợ lôi đỉnh. Nghiêng người một cước đá nát La Vũ Tu xương hông cùng xương cụt, đem Diêm Vương đá về phía một bên. Bạch Lang bàn tay chui vào âm phủ, lấy ra rực rỡ hẳn lên binh khí, đón lấy Triệu Ngọc Hiền. Đạo tông khôi thủ từ đầu đến cuối một câu nói nhảm cũng không, người chết ta sống, thiên đạo chi tranh. Hắn có một bộ Trường Sinh hội quyển, cái này hội quyển bên trong ghi chép 300 năm tới tất cả, trên hình thức cùng Nam Đường Ti Thiên dám mời ra quá khứ tiên gia, hộ quốc đại tướng tương tự, trên thực tế thì không phải vậy, cái này hội quyển chính là của hắn tu vi bản thân, cũng không phải là thông qua ngưng kết những người khác khí số được tới, lấy Triệu Ngọc Hiền đạo làm tâm, cái này đen kỳ lân cũng là hắn đã từng hàng phục tâm ma quan một trong. Hắc hổ, đen kỳ lân, thâm viên y mã, xương khô hồng nhan. Cái này Trường Sinh hội quyển trung ấn khắc ước chừng 9 đạo quan, mỗi một đạo cũng là gõ tâm quan. Đạo môn không phải phương sĩ, không giảng cứu cái gì mượn đao giết người, cái gọi là đạo cũng là tự đi ra ngoài phi thăng chi đạo. Cùng bạo đen kỳ lân từ trời rơi xuống, cỗ này uy lực đủ để đem phương viên hơn 10 dặm đều đánh chìm vào biển. Triệu Ngọc Hiền còn chưa đầy đủ. Trường Sinh hội quyển bên trong bay ra một cái chín đầu điểu, tiếng như anh hải, đánh gãy bài không ngừng chảy máu, dương cánh ra, liền lệnh cương phong nổi lên. Phong lôi xen lẫn, thiên hoàng sợ động. Bạch Lang tại chỗ luân chuyển một vòng, trong tay vật nặng cũng theo đó luân động, năm ngón tay liên tầm, lôi đỉnh đường vân ấn khắc tại trên đầu ngón tay, giống như huyết mạch tương liên, đem trong tay hắn đen như mực vật nặng thắp sáng. Thanh niên phủ diêu dựng lên, lấy một chiêu hôm run tư thế, cầm trong tay binh khí bổ vào đen kỳ lân trên đầu. Triệu Ngọc Hiền niệm ai, tự tìm cái chết. Đen kỳ lân đầu vù vù một tiếng, trên đỉnh đầu đen như mực sừng kỳ lân ngăn trở lăng không nhất chạm, đen như mực lôi đỉnh xé rách Bạch Lang góc áo. Thanh niên lại độ nâng lên tự ý đạt đến nồng lôi quang tràn đầy binh khí, lăng không lên nhảy, lại là nhất chạm. Thứ hai chạm, đen kỳ lân lại độ chống cự. Nhưng lần này, đỉnh đầu của nó sừng thú phá thoái, chết đi phương hướng, cửu đầu điểu thay đổi phương hướng, gào thét mà đến. Bạch Lang tùy ý cương phong thổi, không thèm để ý chút nào, đạp lên trên hòn đảo ngọn núi nhỏ, tiếp thế nhảy lên, làm hắn lên nhảy lúc, cả hòn đảo nhỏ cũng hơi trầm xuống. Đệ tam chạm, đen kỳ lân trên không rơi xuống, Bạch Lang hai tay nhấn một cái, đem cao cỡ một người cực lớn chạm búa theo vào đen kỳ lân trong cổ, binh khí uống quá máu tươi, nó như cùng sống tới giống như, chủ động phóng thích lôi đỉnh, đột lật mạ dâng chảo, đống nhiên kéo một phát kéo, hất vây vẩy ra một đạo lôi hồ, đen kỳ lân cùng cựu đầu điểu lăng không chém bỡ. Bạch Lang hai chân rơi xuống đất, nâng lên trong tay dã man nhân binh khí, một thức kiếp lôi giống như man như vành mình cũng nứt. Năm thanh binh khí tổ hợp sau đó cuối cùng tư thái, càng là một thanh khổng lồ chạm búa, nhưng bởi vì quen thuộc truy, cái này tựa hồ cũng không có gì không thuận tay. Vừa mới là đang thử một lần nó có dùng được hay không, Bạch Lang cố ý không cần quá nhiều khí lực, thiên ma chân lực không cần, tăng phúc lôi châu cũng vô dụng, toàn bộ nhờ thanh binh khí này tự do phát huy, ba lưỡi búa liền chặt xuống đen kỳ lân đầu chó. Triệu Ngọc Hiền hai tay run rẩy, mi tâm vỡ tan, tuôn ra máu tươi, tử kim hoa sen trở nên ảm đạm rất nhiều, trong tay trường sinh hội quyển không hỏa tự đốt, mới tinh trở nên tàn phá, hai cái đạo thú bị chạm, thiệt hại cực lớn. Triệu Ngọc Hiền cảnh giới lại một lần bắt đầu lung lay sắp đổ, niên linh lại độ giản mua 10 tuổi. Chú ý tới Bạch Lang ánh mắt sau đó, hắn cắn răng một cái, lại độ gọi ra ba con đạo thú bảo hộ toàn bộ. So với tu vi và cảnh giới, hoặc quan trọng hơn, Nho Thích đạo thể hệ bên trong, đạo tông thiên nhân thọ ngàn năm, có thể nắm giữ phong hỏa lôi điện, có thể đo lường tính toán khí số, cơ hồ là không có gì nhược điểm, danh xưng sống lâu nhất, hoa văn cũng nhiều nhất, truyền thừa cũng là xa xưa nhất, nhưng từ đầu đến cuối có cái không che giấu được thiếu hụt, đó chính là nên thể hệ quá ỷ lại tại ngoại vật, tự thân không đủ mạnh mẽ. Đạo môn yêu quý lông chim lý do cũng rất đơn giản, bởi vì sẽ chết. Đối đạo tông mà nói, trường sinh là duy nhất sở cầu, cho nên không tổn thương thương bản nguyên trọng yếu nhất. Một khi thương tới bản nguyên, liền sẽ gặp phải cảnh giới rơi xuống. Cho nên truy cầu ngoại vật, pháp bảo, trận pháp, phù lù, thuật pháp các loại. Trên thực tế cũng là xuất từ thiên kim chi tử tọa bất thủy đường tâm thái. Triệu Ngọc Hiền vì đạo tông coi thủ, tự nhiên có không ít cản tam thai pháp bảo cùng pháp môn, nhưng lại xa xa không đủ thanh toán đại giới. Tại Bạch Lang chạm tiên một đao phía dưới đều sụp đổ. Đạo môn tiếp cận nhất tại tiên nhân, cho nên sợ nhất sợ có thể làm người chạm tiên đao. Một đao dạy ngươi cảnh giới suy sụp, hai đao dạy ngươi thiên nhân ngũ suy, ba đao dạy ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào phàm trần. Bạch Lang mắt liếc tân sinh sợ hãi Triệu Ngọc Hiền, ánh mắt vụt qua, không có tiếp tục theo dõi hắn, mà là đem tầm mắt thả lại đến mặt khác hai cái trên thân. Lúc trước còn có mấy phần nén giận trích tiên nhân, lúc này ngược lại cảm thấy là may mắn. Cùng là nhất phẩm cảnh giới, thật sự liều mạng tranh đấu, hắn căn bản đi bất quá ba chiêu. Có lẽ cũng là bởi vì lý do này, cho nên đối phương mới đồng ý hắn sống lâu đoạn thời gian. Triệu Ngọc Hiền lòng sinh thoái ý, hắn thật sự có chút hối hận. Có thể hối hận lại có thể thế nào? Thiên môn sụp đổ, bị lưu lại nhân gian chính bọn họ chú định không được chọn, hoặc là ngồi bất động mà chết, hoặc là phấn đấu cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi. Bạch Lang dạo bước hành động, hắn đến bây giờ cũng không có động bao nhiêu thật sự. Sở dĩ bất động sát thủ là bởi vì vẫn luôn đang âm thầm đêm một người. Ngay thẳng tới nói, ta không nghĩ tới Thái Bạch Kiếm Phái cũng biết làm loại sự tình này. Ta đã không phải Thái Bạch Kiếm Phái Thái Thượng trưởng lão. Nô Thanh Hồng lạnh nhạt nói, ngươi cũng không cần đi tìm Thái Bạch Kiếm Phái phiền phức. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Bạch Lang hỏi lại. Nô Thanh Hồng kinh ngạc. Thật tốt một cái Minh Nguyện Hương à, bị hủy hoại thành bộ dáng này, các ngươi không giảng đạo lý, chẳng lẽ ta liền cần giảng đạo lý? Bạch Lang cười lạnh, Nô Thanh Hồng giữ im lặng. Ta chính là chém ngươi Thái Bạch Kiếm Phái 81 kỳ phòng, phá các ngươi ngoại cảnh, lại nên làm như thế nào? Nô Thanh Hồng lạnh giọng, hỏi qua kiếm của ta. Bạch Lang nâng lên lôi phủ, hảo, vậy trước tiên chém ngươi. Hắn huy động lôi phủ, một thức kiếp lôi bị tỉnh lại. Bạch Lang thật sự quyết tâm, toàn thân khí thế tăng vọt đồng thời, binh khí uốn quá lôi đỉnh, quét ngang mà qua màu tím lôi phủ bổ ra mấy trăm trượng chi dài lôi quang. Nô Thanh Hồng hai tay rút ra một kiếm, kiếm tên thanh cương. Kiếm không có toàn bộ ra khỏi vỏ, mà là chậm rãi thúc đẩy ước chừng 9 lần, mỗi lần thôi động một tấc, ra khỏi vỏ 9 tấc, kiếm khí đang thong thả ra khỏi vỏ quá trình bên trong, tương đương với kiếm khí vừa đi vừa về thoải mái 9 lần. 9 lần thoải mái kiếm khí đang muốn ra khỏi vỏ, lại không biết vì cái gì bị để lại. Thanh cương kiếm liên thông vỏ kiếm đều bị lôi phủ ép thành uốn lượn hình dáng. Nô Thanh Hồng hai chân đạp lên mặt đất, một đường nhanh lùi lại, phía sau lưng trực tiếp đụng phải Gia Quốc Thiên Hạ cấu tạo màu trắng gạch ngói bên trên. Bạch Lang không để ý chút nào cùng Gia Quốc Thiên Hạ cũng kéo theo tự thân khí thế, lại là một búa chém đi xuống. Nô Thanh Hồng nạp một hơi, lại độ thôi động vỏ kiếm, lần này lại thúc đẩy ước chừng 9 lần, 18 lần nhập ra, thanh cương cuối cùng ra khỏi vỏ, huy sái mà ra kiếm khí giống như đại triều. Kiếm khí màu xanh vờn quanh bốn phía, nhìn như bình thường giản dị tự nhiên, kỳ thực mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng luyện đến cực hạn, không thua gì Phong Ly toàn tâm chăm chú ngự kiếm cắt gió. Một kiếm này ra khỏi vỏ liền đã kiếm ý tràn đầy, đem dấu kiếm thuật cùng bạt kiếm thuật đều hiện ra đến cực hạ. Nô Thanh Hồng luyện kiếm 130 năm, niên kỷ cùng liệt thánh tương tự, lúc tuổi còn trẻ một trận cùng liệt thánh xưng là đao kiếm song bích, có thể theo niên linh tăng trưởng, hắn dần dần biến mất tại người trong tầm mắt, gần nhất cũng là bế quan quá lâu, địa bảng bên trong đều tiêu trừ tục danh của hắn. Chỉ vì Ngô Thanh Hồng là cái chính công kiếm sĩ, cũng không phải là trung thành với kiếm đạo, mà là trung thành với kiếm thuật, kiếm đạo cùng kiếm thuật khác nhau, có thể nói là khác nhau một trời một vực, đơn cử không thích hợp ví dụ, tựa như lý luận toán học cùng toán học ứng dụng. Lúc tuổi còn trẻ, hắn đã từng tính toán đem vạn vật làm kiếm, khiêu chiến vô số danh gia, lãnh hội kiếm thuật quá ngàn, vì cầu kiếm thuật đăng phong tạo cực, hắn bình sinh sẽ dùng kiếm thuật nhiều đến hơn 1900 loại, mỗi một loại cũng là tinh diệu vô song, nhưng hắn cũng không biết chính mình tiên tiên đạo là cái gì, dạng này kiếm khách vì cái gì có thể leo lên trời vương cảnh giới, từ đầu đến cuối cũng là cái câu đố, đáp án ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn rõ ràng đối với kiếm đạo không cảm thấy hứng thú, mà là truy cầu cực hạn kiếm thuật, thậm chí vì kiếm thuật mà bế quan mấy chục năm. Giống như là một kỳ thủ, đối với như thế nào thắng cờ không có hứng thú, chỉ là siêng năng nghiên cứu tinh diệu thế cuộc biến hóa. Quái thai, Ngô Thanh Hồng kiếm, đi là cực hạn thuật, có lẽ cũng có đại xảo bất công chi ý, lại vừa vặn cùng Bạch Lang không tương xứng. Hắn đổ ập xuống xuống lại, không nói hai lời chính là một bữa. Bạo lực đến cực điểm hạ cơ tam chặt. Chương pháp kỹ xảo có một chút, nhưng trên cơ bản tương đương không có, bởi vì lực đạo đầy đủ, nhất lực hàng tập hội. Kể từ bỏ kiếm đạo sau đó, Bạch Mộ Nhân ngay tại dã man nhân nghề nghiệp trên đường càng chạy càng xa. Xem hắn ngày thường dùng chiêu thức cũng là cái gì? Ném tảng đá, ném vân long, đập truy. Cần gì kỹ xảo sao? Cũng không cần. Điên cuồng trồng thịt trồng tổn thương, tiếp đó dựa vào cường đại thuộc tính nghiền ép lên đi, chính là đường đường tiên ma chiến pháp. Nhìn xem dễ nhìn, không nhất định dùng tốt, nhưng dùng tốt có thể có biện pháp để nó trở nên dễ nhìn. Thế là Ngô Thanh Hồng biệt quất ra khỏi vỏ kiếm không đủ nửa thước, liền lần nữa lại bị đè trở về vỏ kiếm bên trong. Kiếm đạo khôi thủ đình chỉ một ngụm nhiệt huyết, không có rút kiếm, trong mắt tinh mang bạo thường, tại hắn kiếm trở vào bao lúc, bàng bạc kiếm khí nhưng không có trở vào bao. Hắn khép lại ngón trỏ ngón giữa, kiếm chỉ hư không, trên trời rơi xuống một đạo kiếm khí, bao la hùng vĩ như núi phong đảo ngược. Dưới kiếm phong rơi, hải ngoại tiên đảo kịch chấn không thôi. Kiếm khí giống như hồng hồ tràn đầy, và đi cùng thanh y đạp ở thủy triều kiếm khí thủy triều bên trên. Kịch chiến không ngừng không nghỉ. Quan Âm Tông trước sân môn, mấy sợi bạch đi cuối cùng đến. Đây là linh tiện thượng nhân đỏ trong mắt, tên Vương Bắt Đảng kia làm, lão nương hơn 100 năm ra sản á, mất giáo. Luyện khí sĩ nhóm phát giác được khí tức, nhao nhao ra khỏi sơn môn đến đây nên đón, mở miệng một trận kể khổ. Quan Âm Tông chủ sau khi nghe nói cho mày, càng là chửi ầm lên, Vương Bắt cao tử, không còn thiên môn, cả đám đều điên rồi phải không? Tới chỗ này tự tìm cái chết, lão nương muốn giết chết các ngươi bọn này tỉnh táo a, sư tổ. Nói nhảm, lão nương đương nhiên rất tỉnh táo, ta mới tam phẩm, đi tìm bọn họ chịu chết sao? Linh thiện thượng nhân cắn móng tay, Minh Nguyệt Hương thế nào? Không lạc quan, có thể sống sót yêu tộc không đủ 1000. Còn tốt, ít nhất lưu lại châm lửa loại. Linh thiện thượng nhân nhẹ nhàng thở ra, chết thật tuyệt, nhưng là xong. Sư phó, làm sao bây giờ? Thiếu phụ thận trọng hỏi, chúng ta có phải hay không nên rút đi? Mấy cái kia nhất phẩm giao cho hắn đi thu thập là được. Linh thiện thượng nhân thở dài, tông môn ở đây, rút đi lại có thể đi cái nào? Chúng ta vẫn là không động được. Lao hổ nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Linh thiện thượng nhân nhìn qua tàn phá tông môn, trong mắt hàn quang lóe lên 20, đích xác không có khả năng cứ tính như vậy, nhưng bây giờ không phải nói điều này chuyện, nếu như đây là nhân họa, tất nhiên có hắn nguyên do, mấy vị nhất phẩm toàn bộ đi tới nơi này tìm Long môn dấu vết, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Thiên môn phá toái, có thể thiên hạ có mấy người biết được Long môn? Linh thiện thượng nhân biết được là bởi vì đời đời tông môn truyền thừa, có thể nàng cũng không rõ ràng Long môn ở nơi nào, Minh Nguyệt nông thôn yêu tộc chưa hẳn liền biết. Có thể nói những thứ này nhất phẩm là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, nhưng lại là ai nói cho bọn hắn ở đây sẽ có trường sinh dược? Không, càng trực tiếp vấn đề là vì cái gì bọn hắn tìm được ở đây. Linh thiện thượng nhân cao mày, đạo tông khôi thủ có lẽ là tìm được, nhưng tên kia quỷ tu cùng luyện kiếm luyện thành đồ đần Ngô Thanh Hồng không có khả năng chỉ dựa vào trực giác tìm nhận được nơi đây, không thể nào là Triệu Ngọc Hiền âm thầm lộ ra. Trấn áp Minh Nguyệt Hương cùng Quan Âm Tông, vẹn vẹn trong bọn họ bất luận một vị nào đã đầy đủ, nơi nào cần nhiều như vậy? Huống hồ thật sự tìm được Long Môn, thiếu một người chính mình liền nhiều một phần cơ hội, tuân theo thiên đạo vô tình Triệu Ngọc Hiền sẽ làm loại này mập người khác chuyện tốt. Linh thiện thượng nhân cười lạnh, Long Hồ Sơn một bộ bên trong, thuộc hắn hệ này lãnh cốc nhất, mấy tộc đàn đều bị hắn đổ diện, ngoại trừ chúng ta môn phái trong sân vườn cất giấu cái kia mặc dao, khác đều bị hắn giết tuyệt. Không phải Triệu Ngọc Hiền, đây rốt cuộc là ai tiết lộ phong thanh? Thiếu phụ trần chờ hỏi, sẽ có hay không có phản đồ? Linh thiện thượng nhân vẫn lắc đầu. Nàng ẩn ẩn là cảm thấy thời gian điểm quá mức trùng hợp, bốn vị nhất phẩm tề tụ nơi này, vì Long Môn, nếu là vì Long Môn, vì cái gì trực tiếp hạ tử thủ, căn bản muốn không cân nhắc giao lưu, đồ diệt Minh Nguyệt Hương cũng không chỗ tốt gì, càng là không có khả năng nhận được Long Môn tọa độ. Bởi vì chân chính biết Long Môn chỗ, căn bản không phải Minh Nguyệt nông thôn yêu tộc, mà là như vậy đến cùng là vì cái gì? Linh thiện thượng nhân đột nhiên dùng mình, nhìn về phía phương xa nổ ẩm kiếm khí cùng màu tím lôi quang. Luyện khí tông sư một cái lảo đảo, gắt gao nhìn chằm chằm cái tia tập, bạch y liền nàng lẩm bẩm nói, là cả bấy.